Chương 226, Hà Phương Chính. Cố Thần đối với nơi này nhân sinh không quen, đột nhiên đối với Hà Phương Chính hành tung có hiểu biết, tự nhiên chỉ có thể là mới vừa rời đi Chu Nhất Luân nói. Liên tưởng đến Chu Nhất Luân đối với Cố Thần phản ứng, Diệp Thanh Sương rất tự nhiên ra kết luận, kia Chu Nhất Luân sợ là cùng Thiên Đình có một ít quan hệ. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn vì sao đột nhiên chuyển biến nhiều như vậy, càng cần giúp đỡ cùng Hà Phương Chính câu kết. Cố Thần cười không nói, Diệp Thanh Sương đoán đúng rồi. Thiên Đình ở trong chân võ học viện bộ vốn có nội tuyến, mà này Chu Nhất Luân, chính là một cái trong đó. Vừa tới chân võ học viện lúc, bởi vì trước mấy tốp điều tra sát thủ đều tay trắng trở về, sở dĩ Cố Thần nhiều cái tâm nhãn, không có cùng Thiên Đình nội tuyến liên hệ, mà là chính mình lẫn vào. Tuy rằng như vậy, nhưng đối với đâu mấy người là ẩn giấu Thiên Đình sát thủ, hắn xuyên thấu qua tư liệu lại nhớ tới rất rõ ràng. Vừa nãy nghe được Chu Nhất Luân tên, hắn rất nhanh sẽ phán đoán đối phương chính là tiềm tàng Thiên Đình sát thủ, vì bất đi phiền phức, đơn giản như thực chất báo cho thân phận. Mà bao quát Chu Nhất Luân ở bên trong, vài tên Thiên Đình nội tuyến đã sớm nhận được thượng cấp thông báo, biết mới lên cấp chuẩn đạo tử sắp đến điều tra Khương đạo tử mất tích sự, sở dĩ sớm chuẩn bị kỹ càng. Chu Nhất Luân là biết mới lên cấp chuẩn đạo tử tên là Trần Cổ, thế nhưng Lăng Tiêu Tiêu tìm Cố Thần phiền phức thời điểm hắn căn bản không liên tưởng đến, rốt cuộc ai nghĩ đến chuẩn đạo tử vừa đến chân võ học viện không liên hệ bọn họ, mà là lén lút lẫn vào. Cố Thần vừa mới bàn giao Chu Nhất Luân, để hắn mượn do hắn ở trong học viện địa vị giúp hắn sắp xếp cùng Hà Phương Chính gặp một mặt, cho nên dưới mắt tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Gặp Cố Thần vẫn là bức kia giấu giấu giếm giếm răng rấp, Diệp Thanh Sương trong lòng ám phiền, suy tư chờ Hà Phương Chính lại đây, chuẩn đạo tử của Thiên Đình này lại muốn như thế nào cùng hắn so chiêu. Rất nhanh cửa bao xương liền bị vang lên rồi. Nhanh như vậy, Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương đều có chút kinh ngạc, liền gặp cửa bao xương bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một tên hơn 20 tuổi, khí chất tao nhã đại mỹ nữ. Mục lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Diệp Thanh Sương lúc này kêu, Cố Thần tắc cau mày, này Mục Tử Du lúc này đến thêm cái gì loạn? Vừa vặn nhìn thấy các ngươi đến rồi, liền đến ngồi một chút. Trần Cổ nói thế nào cũng là ta mang vào học viện, ta còn rất quan tâm hắn quá thích không thích đứng đây. Mục Tử Du ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng mắng, tiểu tử này đâu chỉ là thích đứng, quả thực không có thiên lý. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đem Diệp Thanh Sương này băng sơn mỹ nhân ngâm tới tay rồi. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại đây này, có thể là lúc trước chuyện phát sinh làm cho nàng đối với này Trần Cổ tràn ngập tò mò, có thể là lo lắng này Trần Cổ cùng Diệp Thanh Sương cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, làm cái gì có lỗi với Lan Sơ chuyện của sư muội. Nàng vừa mới gõ cửa lúc liền quyết định chủ ý. Nếu để cho nàng phát hiện này Trần Cổ thật cùng Diệp Thanh Sương có cái gì ám muội không rõ quan hệ, nàng bất luận làm sao cũng phải tìm đến Lan Sơ sư muội, đem việc này báo cho, miễn cho nàng đối với Trần Cổ còn ôm ấp ảo tưởng. Đa tạ một cô nương quan tâm, ta trải qua rất tốt đẹp. Cố Thần mỉm cười nói, trực giác nói cho hắn Mục Tử Du tuyệt đối không phải là hỏi han ân cần mà đến, nhưng hắn cũng không hiểu nổi nàng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế lần trước nàng không hiểu ra sao đối với mình phát hỏa, hắn đều còn không hiểu rõ đây. Trải qua tốt là tốt rồi. Bất quá Thanh Sương nha, hai người các ngươi là tại sao biết ta? Mục Tử Du như quen thuộc ngồi xuống, nhìn như tùy ý một câu hỏi. Nàng tuy hỏi hàm xúc, nhưng Diệp Thanh Sương làm sao sẽ nghe không hiểu ý của nàng, vội vàng nói. Mục lão sư, ngươi đừng nghe kia Lăng Tiêu Tiêu nói bậy. Ta cùng hắn cũng không quan hệ. Nếu không liên quan, các ngươi làm sao đồng thời lại đây rồi? Mục Tử Du lập tức hỏi tới. Này! Diệp Thanh Sương nhất thời mặt lộ làm khó dễ, nàng cũng không thể nói nàng là bị này Trần Cổ kèm hai bên lại đây chứ. Nếu là như vậy nói, có thể nàng phải cứu, nhưng này Trần Cổ hứa hẹn cho tình báo của nàng liền không còn. Trọng yếu nhất, người này lòng dạ độc ác. Nói không chắc sẽ tại chỗ đối với mình hạ sát thủ. Gặp Diệp Thanh Sương ấp a ấp úng, Cố Thần thế nàng hồi đáp. ta chưa bao giờ tham gia Thanh Phong tiểu trúc tụ hội, cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ xin mời Diệp cô nương giúp một chuyện, mang ta lại đây.
Đúng, đúng là như thế.
Diệp Thanh Sương theo gật đầu. Mục Tử Du xem Diệp Thanh Sương một bộ chột dạ dáng dấp, nhưng là làm sao cũng không tin, trái lại trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng quá hiểu Diệp Thanh Sương, lấy nàng thanh cao lãnh đạm tính tình, lúc nào sẽ lấy giúp người làm niềm vui rồi. Nàng rõ ràng là đang nói láo, có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Lẽ nào hai người bọn họ là thật có dính dáng không rõ quan hệ, ta Lan Sơ sư muội nha. Mục Tử Du âm thầm là sư muội của chính mình cảm thấy không đáng, lại nhìn về phía Cố Thần lúc, là càng xem càng không hợp mắt rồi. Nàng thừa nhận, có thể làm cho Chu Nhất Luân như vậy trịnh trọng việc đối xử, này Trần Cổ so với nàng tưởng tượng muốn thần bí một ít, có lẽ thật sự có chỗ hơn người. Nhưng không quản hắn nhiều ưu tú, lại dám như thế hoa tâm, trêu chọc xong Lan Sơ sư muội. Mới vừa vào học viện không mấy ngày lại cám dỗ những người khác, quả thực tội không thể tha thứ. Không được, tiểu tử này quá đáng ghét, nhất định phải nghĩ biện pháp vạch trần bộ mặt thật của hắn, để Lan Sơ sư muội thấy rõ hắn. Mục Tử Du cắn răng nói, trong lòng có quyết đoán. Nàng cùng Cố Thần hai người bên trái một câu bên phải một câu trò chuyện, không bao lâu, Chu Nhất Luân đi mà quay lại. Hắn mang đến vài người. Nữ có năng có, người cầm đầu tướng mạo đường đường, hào hoa phong nhã. Ồ! Phương Chính ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Mục Tử Du nhìn thấy cầm đầu nam tử, kinh ngạc nói. Gặp qua Mục Tỷ. Hà Phương Chính mỉm cười nói, nghe nói hôm nay có người mới gia nhập Thanh Phong tiểu trúc, ta chuyên tới để gặp gỡ. Nói xong hắn nhìn về phía Cố Thần, chủ động tiến lên nên tiếp, đưa tay ra. Xin chào. Ta gọi Hà Phương Chính, là này Thanh Phong tiểu trúc bây giờ người chủ trì. Cố Thần xem kỹ đối phương kia như gió xuân ấm áp dáng dấp, đứng lên, cùng hắn nắm tay. Ta gọi Trần Cổ, gặp qua Hà Huynh. Trần Huynh không cần khách khí, nhận thức tức là duyên phận, sau đó đem này Thanh Phong tiểu trúc xem là nhà của mình, nhiều đến đi vòng một chút. Ta mới vừa nghe Chu Huynh đã nói. Nghe nói hôm nay Trần Huynh cùng Diệp cô nương vào cửa lúc có chút người đối với các ngươi rất bất hữu thiện, ta đã truyền lệnh xuống, đem những người kia đều mời đi, sau đó bọn họ sẽ không lại xuất hiện ở Thanh Phong tiểu trúc. Hà Phương Chính nói tới lời nói để Cố Thần cùng Diệp Thanh Sương đều kinh ngạc chút, đối phương dĩ nhiên lễ ngộ như thế bọn họ. Đem người đều đánh đuổi rồi. Phương Chính, được nha, so với trước đây có tiền đồ hơn nhiều. Mục Tử Du nghe nói cười cợt, trước có mấy người nói với Diệp Thanh Sương lời rất tác động, trong lòng nàng cũng rất phản cảm. Chỉ là nàng từ lâu không phải Thanh Phong tiểu trúc người chủ trì, không phải vậy lấy nàng tính khí lúc đó liền đem bọn họ vanh đi rồi. Đa tạ Hà Huynh ưu ái. Cố Thần cảm khái nói, trong lòng đối với này Hà Phương Chính lại lập tức càng thêm cảnh giác. Khương Dịch Cách là điều tra người này mà đến. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là Minh Thần Cung ẩn giấu sát thủ, nhưng này chợt nhìn lại, càng không nhìn ra nửa chút đầu mối. Hắn nhìn qua cũng chỉ là một cái phong độ phiên phiên công tử ca, hơn nữa cực hiểu được đạo lý làm người, giấu đi thực sự quá sâu rồi. Cố Thần ý thức được, muốn xuyên thấu qua nghe lời đoán ý thăm dò này Tiềm Long bảng thứ nhất đấy, sợ là rất khó rồi. Chương 227, từng người mang ý xấu riêng. Mọi người ở trong ghế lâu ngồi xuống, lẫn nhau quen thuộc, chuyện trò vui vẻ. Mục Tử Du cùng Hà Phương Chính là mọi người trung tâm, hai người thường thường tung ra mấy cái tin đồn thú vị, liền chọc cho mọi người cười ha ha. Cố Thần ở bên cạnh nói thiếu nghe được nhiều, một mực yên lặng quan sát Hà Phương Chính. Quá không giống rồi. Bất luận hắn từ phương diện nào xem, Hà Phương Chính đều không giống như là Minh Thần Cung sát thủ. Cố Thần cùng đại lượng Minh Thần Cung sát thủ từng qua lại, bọn họ đa số khí chất lạnh lùng hắc ám, mặc dù là hết sức cần giấu, luôn có thể phát hiện một số khác biệt chỗ tầm thường. Nhưng này Hà Phương Chính nhưng lại như ôn hòa gió xuân, khiến người ta không cảm giác được nửa điểm ý lạnh, nói hắn là khéo léo cũng không hề quá đáng. Khương Dịch Cách cho rằng Hà Phương Chính cùng hắn đang điều tra mất tích vụ án hữu quan. từ trên người Hà Phương Chính có thể đào móc ra Minh Thần Cung bí mật lớn. Nhưng là trong quá khứ mấy năm, nay Hà Phương Chính vẫn là ở trong chân võ học viện tu luyện, làm sao cùng Minh Thần Cung dính líu quan hệ. Cố thần suy tư. Thời gian gần đủ rồi, tụ hội muốn bắt đầu rồi, hôm nay tụ hội lấy bán đấu giá phương thức tiến hành, ta chuẩn bị vài kiện bảo bối, đoàn người cùng đi ra ngoài đi, đừng để những người khác chờ lâu. Hà Phương Chính cho tới một nửa, mở miệng nói. Mọi người dồn dập đứng dậy, liền muốn đến dưới lầu tham dự bán đấu giá, chỉ có cố thần mấy người không có động tác. Trần Huynh, Chu Huynh, Diệp Cô Nương, làm sao rồi? Ta Thanh Phong Tiểu Trúc tụ hội có thể thường thường có thể đảo đi ra bên ngoài khó tìm bảo bối nha, có thể đừng sai qua rồi. Hà Phương Chính thân mật nhắc nhở. Ta hôm nay chỉ là tới xem một chút náo nhiệt thôi, Hà Huynh trước tiên đi làm người đi. Cố thần mỉm cười đáp lại. Hắn cũng không có tham dự giao dịch tâm tư, mục đích chỉ ở chỗ quan sát Hà Phương Chính. Mà quan sát hắn, ở lầu 2 này đã đủ rồi. Kia Chu Huynh cùng Diệp Cô Nương đây. Hắn vừa nhìn về phía Chu Nhất Luân cùng Diệp Thanh Sương. Hai người một cái xem như là cố thần bộ hạ, một cái là bị kèm hai bên lại đây, đương nhiên cũng lắc lắc đầu. Ba vị kia xin cứ tự nhiên, chúng ta đi chưa rồi. Hắn trong mắt chứa thâm ý nhìn Chu Nhất Luân một mắt, sau đó dẫn những người khác đi rồi. Ai nha, ta cũng không đi tham gia trò vui, ngay ở này ngồi một chút được rồi. Vốn là dự định xuống lầu Mục Tử Du đột nhiên đổi chủ ý, lưu lại. Hà Phương Chính mấy người lúc này đi rồi, rất nhanh xuống lầu dưới. Theo hắn vừa vào tịch, rất nhiều học sinh xuống lại tới, giao dịch sinh động triển khai, bầu không khí nhiệt liệt. Cố thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới lầu Hà Phương Chính, không phải không thừa nhận hắn là cái rất có lãnh đạo mị lực người. Phương Chính thực sự là lớn rồi nha. Mục Tử Du nhìn dưới lầu Hà Phương Chính, cảm khái nói. Một cô nương cùng Hà Huynh rất quen. Cố thần trong lòng hơi động, hỏi. Lúc trước mọi người nói chuyện phiếm lúc hắn liền phát hiện điểm ấy, chỉ là Hà Phương Chính ở, hắn không tốt trực tiếp hỏi. Đó là tự nhiên, lúc trước ta vẫn là học sinh, sắp tốt nghiệp thời điểm, Phương Chính mới vừa tiến vào chân võ học viện. Mục Tử Du cười nói, các ngươi có chỗ không biết. Đừng xem tiểu tử này hiện tại rất tiêu sái, vẫn là tiềm long bảng thứ nhất cao thủ, nhưng khi năm hắn mới vừa vào chân võ học viện lúc, có thể không ít bị người bắt nạt. Ồ! Hà Huynh thiên phu xuất chúng, vừa vào học viện nên chính là trong bạn cùng lứa tuổi người tài ba, làm sao sẽ bị người bắt nạt đây? Cố thần hiếu kỳ hỏi. Thiên phu xuất chúng. Mục Tử Du lắc lắc đầu, một mặt thổn thức. Phương Chính hiện tại là rất xuất sắc, nhưng ta cảm thấy hắn mặc dù có thể có hiện tại thành tựu, nỗ lực nhân tố muốn vượt xa thiên phú. Hắn là cái rất nỗ lực người, ta nhớ tới lúc trước lấy tư chất của hắn kỳ thực là thi không đậu chân võ học viện, là bởi vì Hà gia ở Thanh Châu thế lực khổng lồ, chân võ học viện cân nhắc đến thường có yêu cầu dựa dẫm địa phương của bọn họ, mới ngoại lệ để hắn nhập học. Hắn vào học viện sau ăn rất nhiều khổ. Lúc đó ta khắc sâu ấn tượng, cho rằng hắn e sợ kiên trì không được bao lâu sẽ bị ép thôi học. Ai nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian 2 năm, hắn thật giống như thoát thai hoàn cốt, một đường quật khởi, mãi đến tận hiện tại trở thành nội viện học sinh mũi nhọn. Thiên đạo thù cần, nói đại khái chính là người như hắn đi. Mục Tử Du cảm khái, liếc nhìn cố thần. Thiên phú thấp không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là có lòng cầu tiến. Chỉ có như vậy, mới xứng đáng bên trên những kia cô nương tốt. Nàng lời này nhưng làm mỉa mai đến cố thần trên người, đáng tiếc cố thần không để ý, bị nàng nói tới cố sự hấp dẫn lấy rồi. Trong chớp mắt, người liền thoát thai hoán cốt à. Cố thần nội tâm lẩm bẩm nói. Này, Trần Cổ, ta đang nói chuyện với ngươi ngươi có nghe được sao? Mục Tử Du gặp cố thần không tập trung, bất mãn nói. Nàng sở dĩ đặc ý lưu lại, chính là muốn giám sát cố thần cùng Diệp Thanh Sương, muốn bắt được hắn nhược điểm. Đồng thời, nàng cũng vẫn đang thăm dò cố thần, muốn biết hắn đến tột cùng có lai lịch gì. Đáng tiếc, cố thần giấu đi kín kẽ không một lỗ hổng, nàng một điểm tin tức hữu dụng đều không được, trong lòng là vô cùng nhục chí. Thật không tiện, một cô nương, vừa thất thần rồi. Cố thần thành thật trả lời, Mục Tử Du không còn gì để nói. Quên đi, ta còn có việc đi chưa rồi. Nàng đứng lên, phiền muộn rời đi ghế lô. Nhìn dáng dấp đến đổi một loại khác phương pháp thăm dò này Trần Cổ Đáy, nhất định phải hiểu rõ hắn đến tuột cùng có lai lịch gì. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Mục Tử Du đi rồi, Diệp Thanh Sương tựa như cười mà không phải cười quét cố thần một mắt. Mục lão sư tựa hồ rất lưu ý ngươi, các ngươi đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Thân là nữ nhân, nàng là mẫn cảm, có thể nhận ra được Mục Tử Du khắp nơi đều đang nhằm vào cố thần. Chỉ là nàng không hiểu Mục Tử Du chân thực ý nghĩ, còn tưởng rằng hai người có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Cố thần dưới cái nhìn của nàng không gì sánh được thần bí, nếu như hắn thật cùng Mục Tử Du có quan hệ, có lẽ có thể xuyên thấu qua nàng hiểu rõ hắn, bảo đảm hắn đáng giá tín nhiệm cùng hợp tác. Ta nói là bèo nước gặp nhau, ngươi tin sao? Cố thần lạnh nhạt đáp lại. Diệp Thanh Sương một bộ quỷ tài tin biểu tình. Chân chuẩn đạo tử, nàng. Chu Nhất Luân gặp trước mắt cuối cùng không có những người không có liên quan, chần chờ nhìn một chút Diệp Thanh Sương. Nàng tạm thời phối hợp ta điều tra Khương Dịch cách sự, có lời gì cứ nói đừng ngại, không cần kiêng kỵ nàng. Cố thần lạnh nhạt nói. Chu Nhất Luân nghe nói gật gật đầu, lập tức cười khổ nói. Chân chuẩn đạo tử, ngươi lúc nào đến chân võ học viện làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta làm tốt người đón gió tẩy trần A. Ta là tới chấp hành nhiệm vụ, lại không phải chơi đùa, những khách sáo kia thì miễn đi. Cố thần lắc lắc đầu, nhìn Chu Nhất Luân, nói mang thâm ý. Lại nói ngày hôm nay làm sao như vậy xảo, ngươi cũng ở Thanh Phong tiểu trúc này. Khương đạo tử ở bên trong học viện mất tích đã lâu như vậy, chúng ta khó từ tội lỗi, tự nhiên là nghị trăm phương ngàn kế muốn tìm được chỗ đột phá. Chu Nhất Luân cười khổ nói, này không, gần đây phát hiện một ít đầu mối mới, ta liền đến này điều tra, không nghĩ liền gặp phải Trần chuẩn đạo tử ngươi. Ồ, ngươi cũng phát hiện manh mối. Cố thần ánh mắt lấp lóe, manh mối này chẳng lẽ cũng cùng Hà Phương chính hữu quan. Này ngược lại không tiện nói. Chu Nhất Luân có chút chần chờ, là như vậy, chúng ta vừa mới phát hiện. Khương đạo tử trước khi mất tích chính là tham gia Thanh Phong tiểu trúc tụ hội. Sở dĩ ngày đó đã từng cùng hắn tiếp xúc qua người, đều là có cái này hiểm nghi. Hà Phương chính là Thanh Phong tiểu trúc người chủ trì, tự nhiên không thể loại trừ cái này hiểm nghi, nhưng căn cứ chúng ta điều tra, một người khác càng thêm khả nghi. Chương 228, Nam Lĩnh Yêu Vương. Không biết là người phương nào? Yêu Vương Tôn Kim Minh. Bên cạnh Diệp Thanh Sương vừa nghe, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, làm sao sẽ là yêu vương kia, ngươi không nói hưu nói vượn chứ. Chu Nhất Luân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, việc này quan hệ trọng đại, ta làm sao dám hổ mở miệng lung tung. Kia Tôn Kim Minh là lai lịch gì? Cố thần cảm thấy danh tự này có chút quen tai, mấy ngày nay ở trong học viện tựa hồ đã từng nghe thấy quá. Chân chuẩn đạo tử. Yêu vương này Tôn Kim Minh thuộc về Nam Lĩnh yêu tộc, trên người chịu thánh viên huyết thống, chính là nội viện thiên vương. Thực lực đó chi mạnh, một năm trước đã danh liệt cửu châu phong vân bảng. Chu Nhất Luân khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, có người nói Khương đạo tử tham gia Thanh Phong tiểu trúc tụ hội đêm đó, yêu vương Tôn Kim Minh đã từng xuất hiện tại nơi đó quá. Mà mọi người đều biết, hầu vương kia đối với loại này tụ hội là xưa nay không có hứng thú. Hắn xuất hiện thời cơ rất mẫn cảm, mà lấy Khương đạo tử thực lực chi mạnh, Trần chuẩn đạo tử, ngươi cảm thấy trừ bỏ cùng ở tại trên Cửu Châu phong vân bảng Tôn Kim Minh, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn? Cố thần không khỏi rơi vào trầm tư, vừa mới khóa chặt một cái Hà Phương chính, không nghĩ tới lại bước lên cái Tôn Kim Minh đến. Hơn nữa Hà Phương chính còn đang trên Tiềm Long bảng, hắn có lòng tin đối phó, mà kia Tôn Kim Minh. Dĩ nhiên là vào phong vân bảng, có thể dùng yêu tộc mạnh mẽ huyết thống, chỉ sợ hắn sẽ không là đối thủ. Hắn không khỏi nhìn một chút Diệp Thanh Sương, lúc trước nàng lời giải thích bên trong, có thể hoàn toàn không nhắc qua Tôn Kim Minh nhân vật này. Khương Dịch Cách cùng Tôn Kim Minh từ trước đến giờ không có bất luận cái gì liên quan, huống hồ Nam Linh yêu tộc vô cùng tính bài ngoại, hắn không giống sẽ cùng Minh Thần Cung có dính dáng. Diệp Thanh Sương đôi mi thanh tú nhíu chặt. Diệp cô nương ý nghĩ rơi vào lầm khu, ai nói chuyện này liền nhất định cùng Minh Thần Cung có quan hệ gì. Chu Nhất Luân đầy mặt giật mình, ai cũng biết Hầu Vương Tôn Kim Minh tính khí dị thường hòa bạo, lại yêu tìm người chiến đấu, có thể đêm đó là hắn cố ý tìm Khương Đạo Tử phiền phức. Trong này chuyện có thể xảy ra thực sự quá nhiều, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến chỗ có độ khả thi. Diệp Thanh Sương không khỏi á khẩu không trả lời được. Được rồi, chuyện này ta rõ ràng, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Cố Thần lại hỏi Chu Nhất Luân một chuyện, lại không thu hoạch, liền dẫn Diệp Thanh Sương rời đi xuất vân lâu. Ngươi định làm như thế nào, không điều tra Hà Phương Chính rồi. Không quản kia họ Chu nói thế nào, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hà Phương Chính so với Tôn Kim Minh càng khả nghi. Vừa rời đi xuất vân lâu, Diệp Thanh Sương không nhịn được nói. Nếu hai người đều có hiểm nghi, tự nhiên hai cái đều muốn điều tra. Ngày hôm nay Hà Phương Chính đã quan sát qua, ta dự định lại hiểu rõ dưới kia Tôn Kim Minh tình huống, làm tiếp phán đoán. Cố Thần ánh mắt lấp lóe, hồi đáp. Nếu như là Hà Phương Chính, người ta liên thủ còn có thể tiêu diệt hắn, nhưng nếu như là Tôn Kim Minh, 10 cái người ta gộp lại sợ cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, chuyện này ta liền không dính líu rồi. Diệp Thanh Sương lãnh đạm nói. Liên thủ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định cùng ngươi đồng loạt ra tay đối phó ai. Cố Thần không khỏi lắc lắc đầu. Diệp Thanh Sương ở trong lòng hắn trước sau là không thể tin nhậm. Hôm nay nàng cùng Chu Nhất Luân thuyết pháp không giống nhau. Cũng không biết ai thiệt ai giả. Hoặc là hai người đều là thật, hai người đều là giả. Ở học viện này bên trong hắn không có người có thể tin được, như muốn đối với người nào triển khai hành động, chắc chắn sẽ không lựa chọn liên thủ phương thức này. Giữa chúng ta có thỏa thuận, ta đáp ứng ngươi đã đều làm được, ngươi nên thả ta, cũng nói cho ta Minh Thần Cung tình báo. Diệp Thanh Sương đứng ở xuất vân lâu chỗ không xa, không chịu càng đi về phía trước rồi. Nàng e sợ cho nàng mất đi giá trị lợi dụng lo toan thần sẽ giết hắn. Ở nhiều người địa phương, đối phương còn sẽ có kiêng kỵ. Có thể, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi. Cố Thần cong ngón tay búng một cái, nguyên kình bắn trúng Diệp Thanh Sương huyệt đạo trên người, nàng bị phong ấn tu vi nhất thời khôi phục, nhất thời đại thở một hơi. Bất quá liên quan với Minh Thần Cung tình báo, tạm thời vẫn chưa thể cho ngươi. Ta còn có tác dụng đến lên ngươi địa phương, ngươi tốt nhất theo gọi theo đến. Hắn nói xong xoay người, hướng về thư tàng lâu phương hướng một mình trở về. Diệp Thanh Sương không có phản bác, nhìn theo Cố Thần hình bóng rời đi, lẩm bẩm nói. Người này, vì sao tổng để ta có loại không dễ chịu cảm giác quen thuộc. Ở về thư tàng lâu trên đường, Cố Thần tâm sự nặng nề. Vốn là bởi vì Diệp Thanh Sương lời giải thích, Khương Dịch Cách mất tích sự tình có tính đột phá manh mối. Nhưng không nghĩ tới Chu Nhất Luân sẽ vào lúc này có mới tình báo, chắc chắc Tôn Kim Minh cùng việc này hữu quan, Hà Phương Chính hiểm nghi lập tức thật lớn giảm nhỏ. Đi qua 3 tháng qua, Thiên Đình Phương Diện ở mất tích sự tình bên trên từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối, ta vừa đến, kia Chu Nhất Luân ngược lại phát hiện manh mối, là trùng hợp, vẫn là có mưu đồ khác. Lòng nữ nhân, dò kim đáy biển. Diệp Thanh Sương nói cũng chưa chắc tất cả đều có thể tin. Trong đầu của hắn chậm rãi làm rõ dòng suy nghĩ, phân tích hai ngày nay chú ý tới các loại manh mối, trong lòng có chừng một cái mạch lạc. Họ Trần vóc dáng nhỏ. Nhanh tới thư tàng lâu lúc, vừa vỡ chiêng cổ họng đánh gãy Cố Thần tâm tư. Ngẩng đầu lên, Cố Thần mới phát hiện cửa đứng vài tên thạch tộc nhân, Thạch Kiên thình lình liền ở trong đó. Mà mở miệng cứ gọi hắn chính là hắn tộc nhân. Thạch huynh sao lại ở đây? Cố Thần kinh ngạc, đi lên phía trước. Tiểu tử thúi ngươi còn dám hỏi như vậy, ngươi đều chạy đi đâu rồi? Dám để cho thiếu chủ nhà ta chờ lâu như vậy? Thạch tộc nhân tính khí y hiền nguyên hòa bạo, ngược lại Thạch Kiên ôn hòa mở miệng. Trần huynh tối hôm qua làm sao không lên tiếng chào hỏi liền rời đi rồi? Tối hôm qua cách huyết nguyệt đường không tụ hội chỗ không xa, có tu sĩ đấu pháp, động tĩnh không nhỏ, lập tức ta lại không tìm được Trần Huynh, lo lắng Trần Huynh xảy ra vấn đề, sở dĩ ngày hôm nay tiện đường quá đến xem thử. Cố Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất thời cảm thấy có chút áy náy. Thạch Kiên mang chính mình đi tham gia huyết nguyệt đương không tụ hội, kết quả hắn vội vàng bắt Diệp Thanh Sương, không nói một tiếng liền chạy mất, thực sự là không có lễ phép. Tối hôm qua tranh đấu động tĩnh chính là mình gây ra đến, nhưng Thạch Kiên không biết, hôm nay còn đặc ý lại đây quan tâm một hồi. Bất luận hắn phải chăng có cái khác mục đích, chút tình ý này đều mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Để Thạch Huynh lo lắng, tối hôm qua lâm thời xảy ra chút tình huống, không kịp cùng ngươi nói tiếng liền đi rồi. Cố Thần giải thích, dẫn Thạch Kiên tiến thư tàng lâu, tìm cái uống trà địa phương ngồi xuống, một trận nói chuyện phiếm. Hai người hàn huyên thời gian không ngắn, vị này thạch tộc thiếu chủ tuy rằng bề ngoài có thạch tộc cố hữu thô lỗ, nhưng thâm nhập trò chuyện, Cố Thần lại phát hiện hắn đọc nhiều sách vở, ăn nói bất phàm. Hắn tình cờ đề cập một ít quan điểm, sẽ lệnh Cố Thần tự nhiên hiểu ra, âm thầm thán phục. Đều nói thạch tộc nhân tính khí hòa bạo, trí tuệ so với nhân tộc tương đối hạ thấp, nhưng người thiếu chủ này tuyệt đối là một ngoại lệ. Không biết Thạch Huynh đối với yêu vương Tôn Kim Minh có thể có hiểu rõ. Hai người chạm đầu gối nói chuyện thật lâu gian, Cố Thần trong lòng hơi động, hỏi. Thạch Kiên hơi trầm ngâm, ở trong chân võ học viện này, Tây Mạc Thạch tộc cùng Nam Lĩnh yêu tộc đều là số ít bộ tộc, vì không bị nhân tộc bắt nạt, chúng ta hai tộc là có liên hệ. Yêu vương kia Tôn Kim Minh là Nam Lĩnh yêu tộc trong học sinh lão đại. Ta mới vừa vào chân võ học viện lúc liền gặp qua một lần, không biết Trần Huynh vì sao đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chương 229, bị tập kích. Cố Thần nghe nói trong lòng vui vẻ, ở bề ngoài lại bình thản trả lời. Thì cũng chẳng có gì, chỉ là từ khi đến rồi chân võ học viện, thường thường nghe nói yêu vương Tôn Kim Minh uy danh, sở dĩ trong lòng có chút ngạc nhiên thôi. Thạch Kiên nghe vậy cũng không có hoài nghi. Gật gật đầu. Tôn Kim Minh xác thực tuyệt vời, là Nam Lĩnh yêu tộc công nhận thiên tài. Nghe nói người này tính khí nóng nảy, hết sức háo chiến, là thật hay không? Cố Thần nhìn như thuận miệng một câu hỏi. Xác thực như vậy. Thạch Kiên trên mặt lộ ra quái lạ biểu hiện, lần trước ta cùng hắn mới vừa gặp mặt, hắn dĩ nhiên đã nghĩ cùng ta luận bàn tỉ thí, sau đó là biết ta chưa bước vào vương cảnh, lúc này mới bỏ qua. Cố Thần trầm mặc, nói như thế, Chu Nhất Luân đối với yêu vương cũng không phải là lung tung phỏng đoán, giả như Tôn Kim Minh gặp gỡ Khương Dịch cách vị này thiên đình đạo tử, thật có thể chủ động bước lên sự cố. Trần Huynh có phải là có tâm sự gì hay không? Thạch Kiên nhìn ra Cố Thần tâm sự nặng nề, do hỏi. Cố Thần phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Không, chỉ là đang nghĩ. Không biết lúc nào mới có thể có yêu vương cấp bậc kia phong thái. Chuyện như vậy không vội vàng được, từ tuổi tác tới nói, yêu vương so với chúng ta đều lớn hơn nhiều, chờ chúng ta đến tuổi tác của hắn, không hẳn không có thành tựu của hắn, Trần Huynh không muốn tự ti. Thạch Kiên lời này vừa là nói với Cố Thần, cũng là đối với mình nói tới. Thân là thạch tộc thánh phẩm huyết thống, hắn tự tin thiên phú chắc chắn sẽ không so với Tôn Kim Minh kém. Thạch Huynh nói rất có lý. Cố Thần mỉm cười nói. Hai người trò chuyện thật vui, Thạch Kiên mãi đến tận nửa đêm mới rời đi, Cố Thần tự mình cảm giác thu hoạch không nhỏ. Hôm sau, Cố Thần ở tại trong thư tàng lâu công tác, vừa có ý thức sưu tập Tôn Kim Minh tình báo. Trong thư tàng lâu người đến người đi, hắn cũng nhận thức những người này, từ bọn họ trong miệng, đối với Tôn Kim Minh có càng nhiều hiểu rõ. Tôn Kim Minh tính cách quái gở, đừng nói tham gia nhân tộc tổ chức tụ hội, chính là yêu tộc tụ hội hắn có lúc đều không quan tâm. Một kẻ như vậy, 3 tháng trước đột nhiên tham gia Thanh Phong tiểu trúc tụ hội, xác thực đáng giá hoài nghi. Để đọc truyện, Cố Thần phát hiện Chu Nhất Luân cùng mình nội dung của báo cáo hầu như đều là thật, Khương Dịch cách mất tích sự, tựa hồ càng ngày càng chỉ về vị kia yêu vương. Chỉ là... Trong lòng hắn lại điểm khả nghi bộc phát, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vẹn vẹn 2 ngày sau, ngay ở hắn suy nghĩ, dự định tìm một cơ hội tiếp xúc một chút yêu vương thời điểm, một cái làm người khiếp sợ tin tức truyền đến. Diệp Thanh Sương bị người đánh trộm, bây giờ tính mạng hấp hối. Thật giả, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nàng nhưng là học viện chúng ta trọng điểm bồi dưỡng học sinh nha. Chính xác 100%, có người nói tề viện phó đều bị đã kinh động, học viện phái ra không ít lão sư lần theo hung thủ, đáng tiếc sự tình phát sinh ở ngoài học viện, không có thể tìm tới manh mối. Đến thư tàng lâu nhiều tên học sinh nghị luận sôi nổi, cố thần nghe được lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đang yên đang lành, Diệp Thanh Sương làm sao sẽ bị người đánh trộm? Là có người trả thù, vẫn là nói trong này có khác vấn đề. Cố thần trong đầu có một đạo linh quang lẹ qua, trong lòng lúc cẩn lúc hiện rõ ràng. Hắn hầu như lập tức rời đi thư tàng lâu, có một số việc, chỉ có xem qua Diệp Thanh Sương tình huống mới có thể chắc chắn. Trần Võ Học Viện rất lớn, cố thần không biết Diệp Thanh Sương bị thu xếp tới nơi nào, thế là chỉ có thể đi tìm Mục Tử Du. Thanh Sương vừa ra sự, không nghĩ tới ngươi ngay lập tức sẽ đến rồi. Cũng tốt, ta vốn là dự định đi gặng hỏi ngươi. Mục Tử Du nhìn thấy cố thần lúc, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ lộ ra địch ý. Nàng ngươi hiện tại thế nào rồi? Ta có thể gặp gỡ sao? Cố thần bình thản nói. Đừng nóng nội, trước trả lời ta mấy vấn đề. Mục Tử Du thời khắc này hoàn toàn là thẩm vấn phạm nhân dáng vẻ, cẩn thận gặng hỏi Diệp Thanh Sương coi chuyện lúc. Cố thần ở nơi nào, lại đang làm những gì? Nàng hiểu rất rõ Thanh Sương, nàng trong ngày thường tính cách thanh cao, đắc tội người khả năng không ít, nhưng xưa nay cũng không phát sinh chuyện như vậy. Sự phát sau nàng cùng học viện chư nhiều vị lao sư lập tức tiến hành rồi điều tra, đem có thể là hung thủ học sinh điều tra một lần, chính là kia Lăng Tiêu Tiêu đều không ngoại lệ. Kết quả là bọn họ đều không có khả năng lắm. Thế là Mục Tử Du ngay lập tức nghĩ đến cố thần. Tuy rằng cố thần là Lan Sơ sư muội dẫn tiến lại đây, nhưng nàng đối với hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Hắn vừa tới học viện liền có học sinh ưu tú bị người đánh trộm, kém chút chết đi, thực sự không thể không khiến người ta hoài nghi. Thêm vào cố thần mấy ngày nay lại cùng Diệp Thanh Sương đi được gần, cho nên nàng tự nhiên muốn tìm tận gốc rễ. Cố thần rõ ràng Mục Tử Du ý nghĩ. Tất cả như thực chất lẽ ra. Bởi vì hắn vẫn luôn ở tại trong thư tàng lâu, Hứa Phương lão sư cũng không có thiếu học sinh cũng có thể làm chứng, bởi vậy rất nhanh sẽ thoát khỏi hiểm nghi. Ngươi tạm thời là không có vấn đề, bất quá ta đối với ngươi điều tra không sẽ lập tức kết thúc. Mục Tử Du không có thể tìm tới cô thần nhược điểm, có chút không cam lòng. Một cô nương, hiện tại có thể để cho ta gặp gỡ Diệp Thanh Sương chứ? Cố thần nói rằng, có cái gì dễ gặp, Thanh Sương hiện tại hôn mê bất tỉnh, sư phụ ta nói rồi, linh hồn của nàng đều bị thương, tuy rằng dùng học viện tốt nhất đang dược, nhưng không có cái mấy ngày cũng không hồi tỉnh đến. Lại nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là lấy thân phận gì muốn gặp nàng. Nàng mắt lộ hoài nghi, lần trước cố thần cùng Diệp Thanh Sương rũ sạch quan hệ của hai người, trong lòng nàng liền vẫn không tin. Lúc này Thanh Sương vừa ra sự cố thần liền đến, lệnh trong lòng nàng càng thêm nhận định quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Một cô nương nếu như có thể làm cho ta nhìn thấy nàng một lần, có thể ta có thể tìm ra hung thủ. Cố thần nói lời kinh người. Ngươi nói thật chứ? Mục Tử Du sắc mặt lúc này nghiêm lại, mặc dù nàng đối với này bắt cá hai tay nam nhân trong lòng lại khinh bỉ, nhưng cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Diệp Thanh Sương bị thương nặng, nàng nhìn ra là vô cùng đau lòng, như vậy ác liệt sự tình, đến hiện tại còn không có nửa điểm manh mối, học viện các thầy cô cũng đã sớm gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Cố thần thật lòng gật gật đầu. Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nàng đi. Mục Tử Du suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Chỉ chốc lát sau, cố thần liền bị mang tới bên trong học viện một chỗ yên lặng tiểu viện. Ở trong một gian phòng nhìn thấy trọng thương Diệp Thanh Sương. Thương thế của nàng so với trong lời đồn nhìn qua còn đáng sợ hơn, cả người quấn đầy băng vải, mơ hồ còn lộ ra máu tươi. Sắc mặt của nàng hết sức trắng xám, hai con mắt đóng chặt, trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới cái gì. Cố thần tiến lên, túi đầu nhìn nàng, không nói một lời. Có hay không nhìn ra đầu mối gì? Mục Tử Du gặp Cố Thần dám đều không thả một cái, liền vội vàng hỏi. Nàng ở niệm cái gì? Cố Thần nghiêng tai lắng nghe, nhưng Diệp Thanh Sương hôn mê bên trong nói chuyện mơ hồ không rõ, nghe không chân thực. Sư phụ đã nói, nàng thần hồn bị hao tổn, khả năng dẫn đến ác mộng liên tục, hẳn là đang nói mơ. Trong mộng nàng có thể nói ra hung thủ là ai, các ngươi không cẩn thận nghe. Cố Thần quay đầu lại. Cẩn thận nghe xong, nhưng nói đều là đứt quãng từ, có lúc nhắc tới sư phụ, hẳn là trong mộng xuất hiện hồi ức. Mục Tử Du thở dài, Thanh Sương cũng là cái người đáng thương, ta nghe sư phụ đã nói, nàng toàn bộ sư môn đều bị người cho diệt. Nàng ở trong học viện không có bối cảnh, không chỗ nương tựa, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, so với người khác nỗ lực gấp trăm lần. Nhưng dù cho như thế, vẫn là thường thường có lời đồn hãm hại nàng, bây giờ ngược lại tốt, vẫn còn có người muốn tính mạng của nàng. Chương 230, Dữ tợn tất lộ. Mục Tử Du đối với Diệp Thanh Sương trong miêu tả tràn ngập tiếc hận. Một năm trước Diệp Thanh Sương mới vừa vào chân võ học viện lúc nàng liền khắc sâu ấn tượng, ngay lúc đó nàng hồn bay phách lạc, phong trần mệt mỏi. Này sau nàng từ sư phụ nơi đó biết được Hứa Vân lão sư bị giết, Diệp Thanh Sương sư môn trưởng bối hầu như tất cả đều không ở, nàng là một người vượt qua thiên sơn vạn thủy, chịu nhiều đau khổ vừa mới đến chân võ học viện. Sau đó, nàng khuôn mặt đẹp cùng thiên phú cấp tốc kinh diễm toàn bộ chân võ học viện, vốn nên là chúng tinh cùng nguyện, nhưng không nghĩ bởi vì không có bối cảnh, bị không ít thế gia công tử ca cho nhìn chằm chằm rồi. Những công tử ca kia nhận định nàng đến từ cùng sơn ác thủy, nhất định rất tiện hạ thủ, liên tiếp lấy lòng. Ở tình huống bình thường, một cái chỗ man di mọi dợ đến tiểu cô nương ở to lớn phồn hoa dưới rất dễ dàng liền sẽ bị lạc chính mình, nhưng nàng nhưng không có. Nàng từ chối bất luận cái gì nam học sinh nhân cần, thậm chí không tiếc đắc tội bọn họ thế lực sau lưng, một lòng nhào vào tu luyện tới. Việc tu luyện của nàng so với bạn cùng lứa tuổi muốn khắc khổ rất nhiều, vẹn vẹn một năm, ngay ở tài nguyên tu luyện kém xa cái khác con cháu thế gia tình huống tiến vào nội viện. Mục Tử Du đối với nàng vẫn luôn là rất thưởng thức, bởi vậy dù cho nàng lạnh như băng, bình thường cũng không ít chăm sóc nàng. Ai nghĩ đến, lần này nàng dĩ nhiên chịu như vậy thương nặng, sư phụ nhưng là nói rồi, chỉ thiếu một chút, nàng khả năng liền mất mạng rồi. Nàng là chính mình trốn về Trần Võ học viện, một đến cửa học viện liền ngã xuống, kia đầy người thương thế, người xem hút vào khí lạnh. Đến tột cùng muốn nhiều ngoan độc người, có ra sao lý do, mới cần phải đẩy nàng vào chỗ chết. Chứ bỏ nhắc tới sư phụ nàng, nàng liền không nói cái khác rồi. Cố Thần hỏi tới. Đào Ngọc cùng Diệp Thanh Sương tình cùng mẹ con, nàng hôn mê lúc theo bản năng gọi nàng cũng không hiếm lạ, nhưng này không phải hắn muốn biết. Có một cái từ nàng kêu to số lần so với gọi sư phụ nàng còn nhiều hơn, nhưng chúng ta đều nghe không hiểu là có ý gì. Mục Tử Du hồi đáp. Cái nào từ? Thật giống là. Cô Thành. Mục Tử Du không xác định nói. Cố Thần trong lòng nổi lên tia gợn sóng, nhất thời giật mình nhìn Diệp Thanh Sương. Cô Thành, ngươi nói nàng là có ý gì? Này cùng hung thủ có quan hệ sao? Mục Tử Du nhắc tới nói. Cố Thần không co đáp lại, tiến lên nắm lấy Diệp Thanh Sương tay, thần thức thẩm thấu tiến vào trong cơ thể nàng. Trong cơ thể nàng kinh mạch không biết đứt đoạn mất bao nhiêu dễ, thậm chí phủ tạng đều xuất hiện rõ ràng tổn hại. Hắn ở kinh mạch của nàng bên trong phát hiện một chút sót lại năng lượng kỳ dị, thuộc tính trung tính, cũng không âm lãnh hoặc là mặt trái. Không giống Minh Thần Cung sát thủ gây nên. Cố Thần trong lòng lẩm bẩm nói, hắn đối với đánh lén Diệp Thanh Sương người là ai đã có suy đoán, nhưng kết quả này vẫn là làm hắn có chút khó hiểu. Hắn cùng Minh Thần Cung sát thủ từng qua lại, công pháp của bọn họ tu luyện đa số là âm u mặt trái, bị thương người bệnh trạng cùng Diệp Thanh Sương có chút không giống. Mấu chốt nhất, Diệp Thanh Sương sống sót trở về, một cái tinh thông sát phạt sát thủ, không nên phạm như thế sai lầm lớn. Sở dĩ, ngươi đến cùng Minh Thần Cung là quan hệ gì đây? Cố Thần lẩm bẩm nói, thả xuống Diệp Thanh Sương tay, xoay người rời đi. Này. ngươi đến cùng phát hiện đầu mối gì không? Mục Tử Du gặp Cố Thần từ đầu tới đuôi lời đều không nói vài câu, tức giận hỏi.
Không có, ta cũng nhìn không ra cái gì.
Cố Thần lời ít mà ý nhiều, tức đến Mục Tử Du nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu vương bắt đàn này, hóa ra trước là lửa phỉnh ta nha.
Cố Thần trở lại thư tàng lâu, trong lòng đối với toàn bộ sự tình đã rõ ràng đến gần đủ rồi. Nếu Diệp Thanh Sương bị tập kích, nói rõ đối phương dễ kích động, hắn tin tưởng chính mình rất nhanh cũng sẽ trở thành mục tiêu.
Trước mắt, ôm cây đợi thỏ là lựa chọn tốt nhất.
Tiểu gia hỏa, từ giờ trở đi ngươi đều núp trong bóng tối, dòng dõi của ta tính mạng liền giao cho ngươi rồi.
Cố Thần đối thoại viên nói rằng, đem một cái nhẫn chữ vật giao cho nó.
Bạch viên nháy mắt một cái, khoa tay mấy lần.
Khương Dịch cách cụ thể là chết hay sống còn không rõ ràng lắm, trước mắt bẩm báo thiên đình còn có chút sớm.
Huống hồ hắn biết bá cốt sự, nếu như hắn còn sống sót, ta hy vọng cái thứ nhất tiếp xúc với hắn người là ta.
Cố Thần rõ ràng ý của nó, hồi đáp.
Bạch viên đăm chiêu, không nhiều hơn nữa nói, đem nhận chứa đồ đeo trên tay, sau đó như một làn khói liền biến mất ở tại chỗ.
Ma Cố Thần tắc lẳng lặng ở tại trong thư tàng lâu, một bộ chẳng có chuyện gì đã xảy ra dáng vẻ.
Buổi tối lúc, có một người tìm tới cửa.
Chân Chuẩn đạo tử, liên quan với Khương đạo tử, chúng ta phát hiện đầu mối mới.
Đến chính là Chu Nhất Luân, vừa thấy mặt đã kích động nói.
Ồ! Đầu mối gì?
Cố Thần thần sắc rung lên.
Ta thiên đình sát thủ ở chân võ học viện phía đông 20 dặm ở ngoài Đại Diễm Sơn phát hiện một cái tàn tạo pháp bảo, kinh giám định, là Khương đạo tử đã từng sử dụng tới thất khiếu thông u tháp.
Nói xong, hắn xoay tay một cái, đưa lên một cái tàn tạ tiểu tháp hình dạng pháp bảo.
Cố Thần tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt đột nhiên đại thịnh.
Quả nhiên là thất khiếu thông u tháp, ở nơi nào phát hiện, dẫn đường.
Hắn lập tức nói. Có vẻ hương phấn mà cấp thiết.
Tuân mệnh.
Chu Nhất Luân túi lầu nói, con ngươi nơi sâu xa né qua một tia trêu tức.
Thế là hắn dẫn Cố Thần, rời đi chân võ học viện, hướng về 20 dặm ở ngoài Đại Diễm Sơn bay qua.
20 dặm đối với hai tên tu sĩ mà nói rất gần, chỉ chốc lát sau liền đến rồi.
Đại Diễm Sơn này núi cao rừng rậm, Chu Nhất Luân mang theo Cố Thần ở trong núi đi vòng một hồi. Sau đó tiến vào một chỗ yên lặng thung lũng.
Thất khiếu thông u tháp chính là ở đây phát hiện.
Cố Thần không chậm không nhanh bước vào bên trong sân cốc, lông mày nhíu lại, hỏi.
Không phải.
Lúc trước thái độ còn rất cung kính Chu Nhất Luân đột nhiên thẳng người, ngữ khí trở nên lạnh lùng.
Không phải.
Không phải lời ngươi mang ta tới nơi này làm gì.
Không biết ta rất bận sao.
Cố Thần lúc này đầy mặt không thích.
Người đều sắp chết rồi, còn có giúp cái gì thong thả.
Lúc này, một tướng mạo đường đường thanh niên từ sâu trong thung lũng đi ra, ngữ khí âm u.
Hà Phương Chính.
Cố Thần nhìn hắn, một mặt kinh ngạc.
Ngươi tại sao lại ở đây?
Lẽ nào các ngươi?
Hắn khiếp sợ nhìn Chu Nhất Luân, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Không sai, ngươi biết được quá muộn, ngu xuẩn.
Chu Nhất Luân đột nhiên chặn lại rồi rời đi thung lũng con đường, nụ cười trở nên nhanh ngắc lên.
Tùy tiện tung ra cái tôn kim minh đến giao động ngươi, không nghĩ tới ngươi liền thật tin tưởng, nhiều cho chúng ta mấy ngày sắp xếp thời gian.
Ngươi có biết, làm ngươi đột nhiên xuất hiện tại Xuất Vân lâu bên trong, thật đúng là đem ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng a.
Cố Thần thần sắc trở nên khó coi, chất vấn.
Ngươi cái này gian tế. Xem ra Khương Dịch cách sở dĩ mất tích, cùng ngươi có liên quan.
Ngươi như vậy ăn cây táo rào cây sung, liền không sợ trời đình nghiêm trị sao?
Vậy lại như thế nào?
Ngươi biết được quá muộn.
Chu Nhất Luân kéo xuống ngụy trang, cười lạnh nói.
Diệp Thanh Sương đã sống dở chết dở, ngươi cũng đi chết đi, như vậy vừa đến, thiên đình vĩnh viễn không biết trận tướng, làm sao sẽ tìm ta phiền phức?
Diệp Thanh Sương hóa ra là bị các ngươi làm hại, nói như vậy nơi này.
Cố Thần căng thẳng xem hướng bốn phía.
Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi.
Hà Phương Chính lạnh lùng nói, khoát tay.
Vù.
Thung lũng trên mặt đất,
nhất thời có đạo đạo trận văn trồi lên, đảo mắt tạo thành hạo đại sát trận, đem Cố Thần vây nhốt ở trung gian. Chương 231, chân tướng rõ ràng. Trận pháp vây nhốt, hai bên giáp công. Chu Nhất Luân liên thủ với Hà Phương Chính bày xuống sát cục, dương dương tự đắc nhìn Cố Thần. Hết thể đều ở bọn họ trong lòng bàn tay, đêm nay chỉ cần giết đi vị này mới lên cấp chuẩn đạo tử. Khương Dịch cách mất tích cùng bọn họ hữu quan chuyện này liền sẽ không có nữa người biết. Này chính là các ngươi toàn bộ mai phục rồi. Cố Thần nhìn bốn mặt dâng lên trận pháp hào quang, sắc mặt khó coi đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là một trận cười nhạt. Xem ra ta là đánh giá cao các ngươi rồi. Hắn vác lấy tay, không hoảng hốt không loạn ở trong trận đi cất bước đến. Một ngày kia ở Xuất Vân lâu bên trong, tuy nói ta là ngươi thủ trưởng, nhưng ngươi biết được sau phản ứng thực sự hơi quá rồi, khi đó ta liền đối với ngươi có hoài nghi. Cố Thần nhìn về phía Chu Nhất Luân, không mặn không nhạt nói. Ồ, ngươi có thông minh như vậy? Ta nơi nào phản ứng quá độ? Chu Nhất Luân nghe được buồn cười, trước mắt này trần cổ bất quá là cua trong giỏ, dựa vào cái gì dám bình tĩnh như thế? Ngươi đối với kia Lăng Tiêu Tiêu thực sự quá ác. Tâm tình chập trùng cũng quá lớn, cũng không giống như là bởi vì nàng đắc tội ta mà nổi giận, ngược lại là bởi vì xuất hiện ngươi không kịp chuẩn bị bất ngờ mà hoảng loạn. Nếu như ta không đoán sai, một ngày kia ta khiến ngươi hỗ trợ dẫn tiến Hà Phương Chính, các ngươi ở gặp ta trước liền lén lút thương lượng tốt ứng đối ra sao việc này chứ? Hà Phương Chính cùng Chu Nhất Luân nghe nói, trên mặt đều toát ra kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên đoán đúng rồi. Thiên Đình phái ra vài đoàn sát thủ truy tra Khương Dịch cách mất tích sự, nhưng vẫn tay trắng trở về, điều này là bởi vì ngươi từ bên trong làm khó dễ chứ. Nhiều như vậy phê sát thủ điều tra đều không có nửa điểm manh mối, ta vừa đến ngươi liền có manh mối, hơn nữa sáng tỏ chỉ về yêu vương kia Tôn Kim Minh, thật sự coi ta không có nửa điểm hoài nghi. Cố Thần rõ ràng mười mươi nói ra hai người tâm kế. Lệnh hai người sắc mặt không hẹn mà gặp nghiêm nghị lên. Buồn cười nhất, đêm nay các ngươi đặt bẫy dẫn ta tới đây, dùng dĩ nhiên là thất khiếu thông u tháp, pháp bảo này căn bản không ở các ngươi trên tay, các ngươi cho ta xem rõ ràng là giả. Cố Thần nói xong, hai người thần sắc đã sốt sáng cao độ, lúc trước đắc ý biến mất không còn tăm hơi, nhìn xung quanh bốn phía, e sợ cho có phản mai phục nhân mã đột nhiên hiện thân. Không cần phải lo lắng. Việc này ta chưa thông báo Thiên Đình. Cố Thần chế nhạo nói. Hai người nhưng là căn bản không tin, thần thức vội vã kéo dài ra đi. Làm phát hiện chu vi xác thực không có tiềm tàng Thiên Đình sát thủ, mới khôi phục thong dong. Nếu ngươi sớm nhìn ra không đúng, vì sao chậm chạp không có thông báo Thiên Đình? Hà Phương Chính ánh mắt lấp loé nói. Bởi vì ta còn hơi nghi hoặc một chút, chủ yếu là ngươi mang đến. Cố Thần ngược lại nhìn về phía Hà Phương Chính, ngươi không hề giống là Minh Thần Cung sát thủ, thêm vào cũng không sáng tỏ chứng cứ nói rõ Chu Nhất Luân là gian tế, cho nên ta án binh bất động. Mãi đến tận các ngươi đánh lén Diệp Thanh Sương, ta mới triệt để khẳng định Chu Nhất Luân càng là Minh Thần Cung xếp vào ở Thiên Đình gian tế. Cố Thần nói đến đây sự lúc đặc biệt lạnh lùng. Diệp Thanh Sương cùng Khương Dịch cách quan hệ hợp tác là các ngươi không có nghĩ đến chứ. Các ngươi tự cho là sự tình thiên ý gì vô phùng, không nghĩ tới bởi vì Diệp Thanh Sương để ta bắt được các ngươi bím tóc, vì phòng ngừa bị Thiên Đình biết việc này, đơn giản chó cùng dứt dậu, muốn đem nàng cùng ta đều đồng thời giải quyết rồi. Cố Thần lần theo đến Hà Phương Chính trên đầu, đều là Diệp Thanh Sương công lao, mà chuyện này, Thiên Đình nội bộ trừ bỏ Chu Nhất Luân tiếp xúc qua, những người khác căn bản không rõ ràng. Sở dĩ Diệp Thanh Sương vừa ra sự, tương đương với là Chu Nhất Luân không đánh đã khai, thừa nhận chính mình gian tế thân phận. Khương Dịch cách sớm cùng Diệp Thanh Sương đã nói, Thiên Đình nội bộ có gian tế, Cố Thần suy đoán, có lẽ 3 tháng trước hắn chỉ biết là có gian tế tồn tại, nhưng lại không biết chính là này Chu Nhất Luân, cho nên tới chân võ học viện sau, mới trúng rồi bọn họ xấu kế. Đương nhiên trong này khẳng định còn có khác vấn đề. Chỉ bằng hai người này là thu thập không được hắn, cái khác nội mạc, cũng chỉ có bắt bọn họ mới có thể biết được rồi. nếu ngươi đều đoán được tất cả, vì sao còn dám độc thân đến hẹn? Chu Nhất Luân cắn răng nghiến lợi nói, lúc trước hắn còn mắng Cố Thần là ngu xuẩn, nhưng giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, mình mới là tên ngu xuẩn kia. Đối phương sớm đem ngọn nguồn đều nhìn thấu, chính mình còn ở trước mặt hắn vụng về diễn kịch. Bởi vì liền hai người các ngươi, còn chưa đủ lấy làm ta lùi bước không trước. Cố Thần trong mắt toát ra vẻ khinh bỉ. Hắn lời này nhưng là tức giận hai người. Ngươi làm sao khẳng định ngày hôm nay mai phục ngươi liền hai chúng ta? Các ngươi một cái là chân võ học viện học sinh mũi nhọn, một cái là minh thần cung ở thiên đình nằm vùng. Đương nhiên biết việc này người càng ít càng tốt. Mấu chốt nhất, các ngươi đánh giết Diệp Thanh Sương, dĩ nhiên làm cho nàng đào tẩu, có thể thấy được nhân lực có hạn, thực lực cũng không thế nào. Lời này lập tức lệnh hai người xù lông rồi. Kia Diệp Thanh Sương là sớm có chỗ cảnh giác, không có giống ngươi bình thường tiến vào sát trận chúng ta mới thất thủ. Vận may của nàng tốt, chúng ta truy sát nàng lúc vừa vặn lại có tu sĩ đi ngang qua, cho tới phân tâm. Cố Thần nghe nói, không khỏi liếc liếc bốn phía trận pháp. Theo ý ngươi, chỉ là tòa trận pháp này liền có thể bảo đảm giết ta rồi. Sự tự tin của hắn cùng thong dong. Lời nói để lộ ra đến xem thường lệnh hai người đều nổi giận đùng đùng. Chân cổ. Thiếu trang đến ngươi lợi hại bao nhiêu giống như. Chu Nhất Luân ánh mắt hung ác, ngươi nội tình cho rằng ta không biết sao. Ta sớm nghe qua, ngươi bất quá là mới lên cấp chuẩn đạo tử, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Tu vi của ngươi không mạnh bằng ta liền đủ để giết ngươi. Hơn nữa Hà Huynh trợ giúp. Hắn tiềm long bảng thứ nhất thực lực nhưng là hàng thật đúng giá, giết ngươi như làm thịt chó. Hà Phương Chính cũng lạnh lùng nhìn Cố Thần. Chân cổ, có lẽ ngươi rất thông minh, cảm giác mình nhìn thấu tất cả, nhưng ngươi tuyệt đối tự tin quá mức rồi. Tự tin quá mức cũng là ngu, ở ngoài sáng biết có mai phục tình huống còn dám tới nơi này, ngươi hôm nay như chết ở chỗ này, một điểm đều không oan. Cố Thần khẽ mỉm cười. Ta sẽ không chết, ta còn muốn đem ngươi lấy xuống, víu da của ngươi, quất ngươi gân, nhìn một cái trên người ngươi có cái gì khác hẳn với người thường địa phương. Có ý gì? Hà Phương Chính hơi thay đổi sắc mặt. Hà Huynh mới vừa vào chân võ học viện lúc thường thường không có gì lạ, thậm chí là lót đáy học sinh, lại ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm thoát thai hoàn cốt, đứng hàng tiềm long bảng thứ nhất. Nếu như ta không đoán sai. Hà Huynh hẳn là cấy ghép cực đạo bộ phận chứ. Hà Phương Chính nhất thời trở nên sát khí tất lộ. Khương Dịch Cách lúc trước vẫn ở tra đại lục các nơi thể chất đặc thù giả mất tích sự, hắn sở dĩ sẽ chọc cho bên trên phiền phức, nên chính là cùng ngươi cấy ghép cực đạo bộ phận chuyện này hữu quan chứ. Minh Thần Cung ở đại lục các nơi lùng bắt thể chất đặc thù giả, lấy đi khí quan của bọn họ, mà Hà Huynh lại là thu lợi giả một trong. Trộm cướp người khác năng lực, từ phế vật biến là thiên tài, hưởng thụ vinh quang vầng sáng, loại này không làm mà hưởng cảm giác rất tốt. Cố Thần trong mắt không hề che giấu chút nào khinh bỉ tâm ý. Ngươi ngậm miệng. Hà Phương Chính thật giống bị đạp cái đuôi con chuột, phẫn nộ rít gào. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không biết ta là được phần này sức mạnh trả giá bao lớn đánh đổi, lại ăn bao nhiêu khổ. Hà Phương Chính con mắt đều đỏ, biểu hiện dị thường vặn vẹo. Rào. Hắn càng một cái kéo chính mình áo bào, lộ ra nửa người trên đến. Chỉ thấy hắn ngược bụng cũng tốt, cánh tay cũng được, dĩ nhiên có nhiều cái lỗ thủng mắt, thật giống mạnh mẽ móc xuống huyết nhục hình thành, nhìn thấy mà giật mình. Chương 232, Thiên Sát Thất Âm. Hà Phương Chính dưới bề ngoài anh tuấn kia, thân thể dĩ nhiên thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn ra Cố Thần thầm giật mình. Cái gì gọi là không làm mà hưởng? Giống các ngươi thiên phú như thế dị bẩm người, nơi nào có thể rõ ràng ta đau đớn? Trên mặt của hắn che kín sắc ý, Cố Thần lời nói mãnh liệt kích thích lòng tự ái của hắn. Ta thở nhỏ khắc khổ tu luyện, so với người khác muốn nỗ lực gấp 10 gấp trăm lần, nhưng bởi vì chỉ là bình thường thể chất, bất luận ta cố gắng thế nào. Những người có thiên phú dị bẩm kia luôn có thể dễ dàng vượt qua ta. Ta là Hà Gia con trai trưởng, khoảng 10 năm này về mặt tu luyện ta không có một ngày thư giãn quá, chỉ vì có một ngày có thể làm một cái hợp lệ gia chủ. Khi ta rốt cục thi vào Trần Võ Học Viện, coi chính mình nỗ lực rốt cục có báo lại, ngẫu nhiên gian lại nghe trộm đến, nguyên lai học viện sở dĩ chúng tuyển ta, chỉ là bởi vì gia thế của ta. Mà cha của ta, càng chưa bao giờ nghĩ tới đem vị trí gia chủ truyền cho ta, chỉ vì ta thiên phú. Ta dùng hết toàn lực, những khác thế gia công tử một ngày tu luyện một canh giờ, ta lại tu luyện 10 cái canh giờ. Ta đem hết thể thời gian đều dùng ở tu luyện tới, nhưng ta ở Chân Võ Học Viện vẫn cứ là lót đáy. Như vậy ta, ngươi dám nói ta là không làm mà hưởng. Hắn tức giận nói, phản ứng chi kịch liệt không chỉ có Cố Thần bất ngờ, chính là Chu Nhất Luân cũng không nhịn được nhíu mày. Ha huynh, không cần cùng cái tên này nói nhiều như vậy, trước tiên đem hắn giải quyết. Ngậm miệng. Hắn quát mắng một câu, Chu Nhất Luân nhất thời phẫn nộ không nói lời nào rồi. Khi ta tiền đồ vô vọng, liền muốn bị ép từ Chân Võ Học Viện thôi học, là người kia cho ta hy vọng. Hà Phương Chính kích động lên, không sai, ta là cấy ghép cực đạo bộ phận, nhưng ngươi làm sao biết, vì cấy ghép cực đạo bộ phận, ta hy sinh có bao nhiêu. Hắn lời nói xong, trên người kia rất nhiều lỗ thủng mắt đột nhiên phát ra như thổi cây sáo vậy giai điệu âm. Long. Từng đạo sóng âm dĩ nhiên chấn động đến mức không khí gợn sóng không ngừng, bên trong sơn cốc khói lửa cuồn cuộn. Ta cấy ghép cực đạo bộ phận tên là âm cốt, thần thông là có thể phát ra sóng âm công kích, không chỉ có thể ảnh hưởng kẻ địch thân xác, cũng có thể ảnh hưởng người thần hồn. Cố Thần mắt lộ cảnh giác. Sóng âm vô hình khó nhất phòng ngự, loại này thể chất đặc thù khó đối phó. Người kia đáp ứng thay đổi vận mệnh của ta, là ta cấy ghép tâm cốt, nhưng tiền đề là ta nhất định phải trở thành Minh Thần Cung tế tử, tiếp thu hắn hết thể sắp xếp. Phương nào đang nói đến đó bên trong âm thanh đều trở nên run rẩy, thật giống nhớ ra cái gì đó đáng sợ hồi ức. Tế tử. Cố Thần hai con mắt híp lại. Hiện nay mới thôi hắn đã nắm giữ Minh Thần Cung không ít tình báo, nhưng lần đầu tiên nghe nói tế tử loại tồn tại này. Thiên đình có đạo tử, đó là tỉ mỉ bồi dưỡng, thiên đế tương lai người thừa kế. Mà Minh Thần Cung, chưa từng nghe nói có tương tự đạo tử tồn tại, này tế tử, giống như đạo tử sao? Ha huynh, những chuyện này là không thể để cho người ngoài biết đến. Chu Nhất Luân vội vàng nói, trong lòng thầm mắng. Này Hà Phương Chính trong ngày thường ở trước mặt người mặt mày rạng rỡ, sau lưng nhưng phải chịu đựng người ngoài không biết dằn vặt, hôm nay lại bị người nói thành là không làm mà hưởng, xem ra là bị đâm tâm, không nói không vui. Hắn đã thân hãm sát trận, nhất định là cái người chết, biết những này cũng không quan trọng lắm. Hà Phương Chính tức giận nói, trên người kia rất nhiều lỗ thủng mắt phát ra càng thêm lanh lảnh tiếng địch. Sóng âm kia phảng phất hóa thành sóng lớn, tấn công tới. Cố Thần ỷ vào bất phần kim thân mạnh mẽ, cũng không lo ngại, nhưng kia Chu Nhất Luân nhưng là có chút không chịu được, vội vã lui ra trận pháp. Sau đó ta mới biết, người kia lừa ta, âm cốt tuy có thể ảnh hưởng người thân sắc thần hồn, nhưng uy lực cực yếu, chỉ so với phế phẩm thể chất đặc thù khá một chút. Hắn cùng ta nói, chỉ cần ta nghe hắn. Đem thân thể chế tạo thành một cái nhạc khí, liền có thể làm cho âm cốt phát huy ra có thể so với nhất lưu thể chất giả thực lực. Lẽ nào? Cố Thần hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên rõ ràng Hà Phương Chính trên người những lỗ thủng kia mắt đến từ lâu rồi. Ở người sống sờ sờ trên người đào ra nhiều như vậy lỗ thủng, dùng thân thể của hắn đã biến thành tương tự tiêu cùng địch loại hình nhạc khí, có thể diễn tấu ra tươi đẹp giai điệu. Đã như thế, Hà Phương Chính âm cốt liền được rất lớn tăng cường, từ phế phẩm thể chất hóa thành nhất lưu thể chất. Loại này phát điên cách làm, đem người xem là vật thí nghiệm dùng để nghiên cứu cực đạo bộ phận, Cố Thần chỉ có thể liên tưởng đến một người. Người kia là Đấu Lạc Nhân. Hắn ngưng trọng nói. Ngươi biết hắn. Hà Phương Chính trên mặt lộ ra phức tạp, vừa hận lại kính biểu hiện. Hắn cho ta mang đến sức mạnh. Để ta trở thành bây giờ Tiềm Long bảng thứ nhất, nhưng ở dưới phong quang này, nhưng là bởi vì thân thể cải tạo, mỗi ngày mỗi đêm dằn vặt. Ngươi có từng cảm thụ quá, loại kia da bị lột ra đến, huyết nhục lộ ra ngoài ở trong không khí sống không bằng chết cảm giác. ngươi có từng cả ngày lẫn đêm chịu đủ thân thể thiếu hụt nỗi khổ, vô pháp ngủ. Âm thanh của hắn càng ngày càng sắc bén cùng cao vút. Ta vì thu được hiện tại sức mạnh, trả giá tất cả, mà ngươi, lại nói ta không làm mà hưởng. Hắn lời nói xong, long. Từng luồng càng thêm cuồng mãnh sóng âm từ trong cơ thể hắn tấu vang, như cơn lốc quá cảnh, nghiền ép hướng về phía cố thần. Cố thần triệt để rõ ràng cái tên này vì sao đột nhiên kích động như vậy, hắn ở bề ngoài phong quang, nhưng ngầm chịu đựng dằn vặt thực sự quá nhiều, người bình thường đã sớm biến thành người điên rồi. Sóng âm kéo tới, cố thần cảm giác thân thể giống ở bị vô số đem đao nhỏ cắt chém, nguyên lực trong cơ thể tự phát lưu chuyển, phóng thích kim quang hộ thể. Thân xác của hắn trở nên nghiêm nghị, cái tên này sóng âm công kích quả thật là đáng sợ. Lấy hắn bất phần kim thân mạnh mẽ, chính là lôi đình hỏa diễm cũng khó có thể thương tổn được, nhưng này vô hình sóng âm lại từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu đi vào, quấy nhiễu trong cơ thể hắn khí huyết thoải mái, thất khiếu càng một trận đau đớn sắp nứt, gần như sắp chảy ra máu. Sự công kích này thực sự quá khó để phòng ngự, cố thần nhất thời rõ ràng Diệp Thanh Sương tại sao biết bị thương nặng như vậy, liền thần hồn đều bị hao tổn. Nhất định phải mau chóng bắt hắn. Cố thần ý thức được phiền phức, veo một tiếng, gắng gượng chống đỡ khủng bố sóng âm, nhằm phía Hà Phương Chính. Tên kia ở Hà Huynh tuyệt mệnh sát âm dưới dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Đã sớm lùi tới trận pháp ở ngoài Chu Nhất Luân giật nảy cả mình, Hà Phương Chính sóng âm công kích rời đến càng gần, đụng phải thương tổn lại càng lớn. Nếu là hắn, ở hắn trước mắt như vậy tức giận tình huống gặp phải chính diện xung kích, thân xác bị ép thành một đống thịt nát đều không hiếm lạ. Mà kia chân cổ, càng nhìn như không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Tình báo không đúng. Không phải nói này trần cổ là bởi vì có công lao mới ngoại lệ trở thành chuẩn đạo tử, bản thân cũng không có cái gì thể chất đặc thù sao. Trong lòng hắn khiếp sợ, có thể ở sát âm bên trong đi ngược dòng nước, thể chất tất nhiên là cường đại dị thường. Chu Nhất Luân căn bản không nghĩ tới, hắn sưu tập đến tình báo là đã sớm quá hạn, hắn đối với cố thần thực lực dự phán, vừa bắt đầu chính là sai. Cái tên nhà ngươi. Hà Phương Chính gặp cố thần bay nhào hướng mình, trong con ngươi tuôn ra vẻ tàn nhẫn. Hai tay hắn hư nắm, trên người từng cái kia màu đen lô thủng mắt trong phút chốc hóa thành vệ người vòng xoáy. Đoạt hồn diệt phách, thiên sát thất âm. Chương 233, thân xác phá âm trướng. 3. Sát âm nổ vang, một luồng vô hình sóng khí dâng tới cố thần, thổi đến mức hắn tóc đen bay phấp phới, thân hình rút lui. Ồ. Hà Phương Chính trên người lỗ thủng liên tiếp phát ra thân âm, đan dệt nổi lên cổ xưa giai điệu. Thiên sát thất âm, lấy âm luật giết người, không lọt chỗ nào. Cố thần cảm giác giống có chuông lớn ở bên thai vang lên, làm người đau đầu sắp nứt. Mà sóng âm kia thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, mà ngay cả hắn phủ tạng đều chịu ảnh hưởng, cùng với sản sinh cộng hưởng, cùng nhau rung động, chấn động đến mức hắn nhanh nội thương. Vụ. Cố thần hầu như ngay lập tức phát động tinh lân giáp, cả người bị vảy màu vàng sậm bao trùm, lúc này mới thoáng chặn lại sát âm thế tiến công. Lực lượng tinh thần của hắn cường đạt niết bàn hậu kỳ, sát âm tuy dội lại không dứt, ngược lại không đối với hắn thần hồn tạo thành quá to lớn thương thế. Hô anh! Hắn lần thứ hai đi ngược dòng nước, một trưởng vô ra, có ngân nguyệt ở lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Hà Phương Chính không sợ hãi chút nào, chân đạp kỳ dị bước tiến, nghiêng người tiến lên, hai tay nắm tay, dĩ nhiên lựa chọn cùng cố thần cận thân chiến đấu. Lệ! Hắn một quyền đánh tới, ánh quyền chưa đến, trước tiên có rít âm vang lên, như thiên ma mùa tung, khủng bố sóng âm càng hóa sinh rung động lực lượng. Bạch bạch bạch! Cố thần không thể cùng hắn đối quyền, trước hết bị sóng âm đẩy lui, quyền pháp rối loạn kết cấu. Mà Hà Phương Chính nhưng là liên tiếp vung quyền, mỗi một quyền đánh ra, trên người lỗ thủng tất phát ra các loại kêu âm, sản sinh các loại giết người cùng diệt hồn sóng âm, lệnh cố thần hoàn toàn không có cách nào gần người. Chân cổ, đây là ta tự nghĩ ra âm luật sát quyền, chính là quyền pháp cùng âm luật kết hợp hoàn mỹ. Ta nhìn ra được thân thể ngươi bất phàm, nhưng mặc cho thân thể ngươi mạnh mẽ đến đâu, ở âm luật sát quyền dưới, căn bản tiếp xúc không tới ta, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hà Phương Chính điên cuồng vung quyền, chính như hắn từng nói, hắn mỗi một cái động tác đều liên lụy trên người lỗ thủng phát ra kỳ quái kêu âm, do đó gợi ra khủng bố tuyệt mệnh sát âm. Sóng âm cùng quyền pháp hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, thêm vào tu vi của hắn cao tới niết bàn hậu kỳ, dù cho cố thần bất phần kim thân sức mạnh lại đáng sợ, nhưng là không bột đấu gột nên hổ. Ngược lại là ở hắn tiến công dưới, thân hồn cùng thân xác đồng thời chịu đựng áp lực, bị sóng âm kia quấy nhiễu căn bản khó có thể suy nghĩ, tiến thối mất cư. Không hổ là tiềm long bảng thứ nhất cao thủ, nếu không là ta tu thành bất phần kim thân, ở chỗ này âm luật sắt quyền dưới nội tạng sớm đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Cố thần ý thức được đối phương lợi hại, hắn tự nghĩ ra âm luật sắt quyền có thể nói kinh diễm, kết hợp hoàn mỹ âm cốt năng lực. Vèo vèo vèo. Hắn thân pháp biến ảo, hơi hơi kéo dài khoảng cách, tập hợp lại. Hừ. Hà Phương Chính nhưng là hướng về lùi về sau hắn đánh ra một quyền. Rầm rầm rầm. Một luồng khủng bố sóng âm nghiền ép mà ra, vọt thẳng phá đến trận pháp bên ngoài, đem phương xa vách núi đều cho mạnh mẽ chấn động đến mức lõm. Hà huynh, trực tiếp thôi thúc sát trận, không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian rồi. Chu Nhất Luân lùi tới xa hơn một chút nơi, kiên kỵ nói. Hà Phương Chính âm luật sát quyền uy lực cực cường, người bình thường rất khó phòng ngự, nhưng cũng có cái khuyết điểm, chính là khó có thể phạm vi khống chế. Sở dĩ hắn một khi cùng người đại chiến, người mình cũng khả năng bị liên lụy, khó có thể cùng người liên thủ. Gặp cố thần dĩ nhiên có thể gắng gượng chống đỡ sát âm, hắn biết được thực lực của đối phương so với dự liệu mạnh hơn. Liền chỉ muốn dựa vào trận pháp, đem hắn mau chóng xóa đi. Hừ, không cần trận pháp, ta giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hà Phương Chính nhưng là sớm bị cố thần trước lời nói tức giận, song quyền vung đẩy, tiếng rít liên tục. Cố thần liên tiếp né tránh, thử nghiệm giết tiến lên, nhưng mới vừa tới gần, quả đấm đối phương vung lên, ma âm rót não, sóng âm khuếch tán, người gần đây không được thân. Hơn nữa, hắn thật giống càng đánh trạng thái càng tốt, kia từ trong cơ thể hắn phát ra kêu âm càng ngày càng vang, như chư thiên thần Phật ở ngâm sướng, vừa giống như là một khúc sục sôi cổ hành khúc. Dưới tình huống này, chính là tinh lân giáp đều rất khó chống đỡ thế tiến công, sóng âm kia khuyết tán tiến vào trong cơ thể, cố thần trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, lách phổi thận chờ rất nhiều bộ phận cũng bị sóng âm ảnh hưởng cộng hưởng. Dường như muốn từ trong thân thể nhảy ra ngoài giống như. Cố thần cảm nhận được áp lực cực lớn, này Hà Phương Chính là so với long tượng thể thôi tranh còn muốn đáng sợ đối thủ, không chỉ có thực lực càng cường, thần thông cũng càng quỷ dị hơn. Này lại gây nên hắn lòng háo thắng, triển khai phi tinh đái nguyệt bộ, lấy cực tốc không ngừng biến ảo phương vị, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, từ mỗi cái phương hướng điên cuồng công kích Hà Phương Chính. Hắn một quyền nắm nhật, một tay lá nguyệt, thân tách vô lượng tia sáng, thế tiến công chi của mãnh, chấn động đến mức cả tòa trận pháp đều lảo đà lảo đảo. Chu Nhất Luân sắc mặt nhiều lần biến hóa, cắn răng, tay bắt trận kỳ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chờ Hà Phương Chính lui ra, liền thôi thúc sát trận giết chết cố thần. Người này tuyệt không thể lưu, nếu không phải là có Hà Phương Chính ở, hắn một người chắc chắn sẽ không là đối thủ. Vô dụng. Trừ phi ngươi quyền tốc nhanh quá tốc độ âm thanh, bằng không bất luận làm sao cũng gần không được ta thân. Hà Phương Chính ánh quyền lấp lóe, chu vi khí chàng hỗn loạn, vô tận sóng âm giống mạng nhện bình thường, phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng. Cố thần liên tiếp tiến lên, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy lui. Hô anh! Hà Phương Chính một đòn thẳng quyền, mang theo sóng âm chi uy, đập trúng cố thần bụng. Đạp đạp! Cố thần lùi gấp hơn 10 bước, hẹ một tiếng, trong miệng phun ra máu. Sóng âm kia chấn thương hắn phế phủ, càng làm trong đầu của hắn vo ve vang lên không ngừng, khó có thể suy tư càng hữu hiệu phe tấn công pháp. Hắn bị triệt để gây nên chiến ý, đối phương là tiềm long bảng thứ nhất, minh thần cung tế tử, đánh bại hắn đối với mình mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu chỉ có tốc độ vượt qua âm thanh mới khả năng đánh tới ngươi, vậy ta liền quyền phá âm trướng. Cố Thần mâu như điên cuồng, cả người huyết khí phóng lên trời, cùng lúc đó, phát động chiến đấu bản năng. Xoạt xoạt xoạt. Bóng người của hắn so với lúc trước càng nhanh hơn, hóa thành mấy trăm đạo, vây quanh Hà Phương Chính công kích gió thổi không lọt. Âm luật sát quyền có thể ảnh hưởng tâm thần, ảnh hưởng đối thủ năng lực phán đoán, khiến cho chiêu thức sơ hở trăm chỗ. Nhưng nó nhưng không cách nào ngăn cản bản năng, làm Cố Thần phát động chiến đấu bản năng, trong lòng kỳ hảo, chỉ có chiến đấu ý thức, mỗi một quyền mỗi một chân, liền đã tự nhiên mà thành. Cái tên này, tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Hà Phương Chính rất nhanh nhận ra được Cố Thần biến hóa, trong lòng rùng mình. Ở âm luật sát quyền dưới, đánh càng lâu đối thủ nên liền càng mềm nhũn, nhưng giờ khắc này nhưng không như thế. Đối phương càng đánh càng hăng rồi. Hắn mỗi một trưởng bộ tới, đều cách mình càng ngày càng gần, để trong lòng hắn sinh ra dự cảm không ổn. Không được, không thể lại cho hắn cơ hội, thừa thế xông lên giải quyết hắn. Hà Phương Chính rất rõ ràng chính mình mặc dù có thể đứng hàng tiềm long bảng thứ nhất, dựa vào chính là âm luật quỷ dị. Đối phương như luân hãm ở âm luật cuồng triệu bên dưới, tự nhiên đánh càng lâu đối với mình càng có lợi. Nhưng đối phương rõ ràng trạng thái đang thăng hoa, như thế xuống liền ngược lại sẽ để cho mình bị người nhìn thấu. Nghĩ tới đây, làm Cố Thần lần thứ hai đánh tới, hai cánh tay hắn đột nhiên khép lại. Hai cánh tay bên trên, sáu cái lỗ thủng đặt song song, thả ra đen thủi ô quang. Phất hiểu thập nhị thần âm. Ba 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 ba. Chỉ thấy liên tiếp 12 đạo thần âm nổ vang, Cố Thần đứng mũi chịu sào. Thân thể cao cao vứt lên, cả người nổ thành xương máu. Ẩm. Làm thân âm kết thúc, liền đầu của hắn đều nổ tung, chỉ để lại một đoàn mơ hồ huyết nhục. Tháng. Nội tâm hắn buông lỏng, lại lập tức cảm thấy được không đúng. Không đúng. Lấy đối phương thân sắc cường hành, làm sao có khả năng đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy. Trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy đoàn kia mơ hồ huyết nhục đột nhiên hóa thành đạo đạo quang ảnh, như kính hoa thủy nguyệt vậy tiêu tan ở trong thiên địa. Không tốt. Sắc mặt hắn bá liền thay đổi, quay đầu đi. Chỉ thấy Cố Thần cả người kim quang đại tách, một quyền thẳng tắp đánh tới, quyền ý ngưng tụ đến cực hạn. Cú đấm này tốc độ xa xa ngự trị ở trước bất luận cái gì một quyền, ở phương nào chính trong con ngươi không ngừng phóng to. Trong cơ thể hắn lần thứ hai có sát âm tấu vang. Gào. Cố Thần ngửa mặt lên trời thét dài, ánh quyền phá không. Vâng. Lần này, cơ thể hắn đột phá âm trướng. Chương 234, ngươi tin tức thật linh thông. Tinh khí thần toàn diện thăng hoa dưới, Cố Thần đánh ra vượt qua tốc độ âm thanh trọng quyền. Ầm ầm. Cả tòa thung lũng vì thế mà chấn động, Hà Phương Chính bị nắm đấm trước mặt đập trúng. Giống có ngàn con voi lớn đánh tới, thân thể cao cao vứt lên. Phúc! Hắn trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người từng cái kia lỗ thủng, phát ra âm thanh trở nên không có quy luật chút nào, hỗn độn trói thai. Mặt mũi hắn vặn mẹo, khí tức trên người cực tốc hể vải xuống. Hắn âm luật sát quyền tuy rằng lợi hại, nhưng bản thân thể chất căn bản là không có cách củng cố thần so với. Bất phần kim thân có thể chịu đựng sóng âm mênh mông thế tiến công, nhưng bị Cố Thần không hề đẹp đẽ một quyền thực thực đập trúng, lại đủ để làm hắn bị trọng thương. Hà Phương Chính quăng bay ra ngoài, lại nặng nề té nện ở, sau đó cả người chảy máu, giấy rủa muốn đứng lên. Không, ta làm sao có khả năng thua với ngươi? Hắn muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể thần âm đang dệt, nhưng tựa hồ bởi vì thân thể bị trọng thương. Sóng âm rối loạn, hoàn toàn không có ban đầu uy lực. Thân thể của hắn chính là một cái nhạc khí, mà nhạc khí là nuông chiều yếu đuối. Làm nhạc khí hỏng rồi, hắn một thân thực lực liền đã gần như đi hết. Cố Thần nội tâm buông lỏng, biết được này Hà Phương Chính lại không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía xa xa Chu Nhất Luân. Chu Nhất Luân mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, từ lâu trong lòng đại loạn. Giờ khắc này thôi thúc trận kỳ, vâng. Sát trận nhất thời bị toàn diện kích hoạt, đạo đạo thải quang đem Cố Thần bao quát Hà Phương Chính đồng thời khốn ở trong đó. Ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? Hà Phương Chính thấy thế giận dữ. Hừ, ngươi này ngớ ngẩn. Thiệt thòi ngươi trở thành ta Minh Thần Cung tế tử lâu như vậy, còn không bỏ được những kia không có ý nghĩa tự tôn. Ngươi ta như liên thủ khống chế sát trận này, dễ dàng liền có thể giết hắn, nhất định phải chính mình bên trên, đem mình đều cho làm phế bỏ. Trước mắt tuyệt không thể để cho hắn chạy ra phương này sát trận, sở dĩ ngươi liền cùng hắn cùng chết đi. Ánh mắt của hắn ngoan độc, bị toàn diện kích hoạt sát trận luân phiên diễn dịch ra địa hỏa thủy phong tứ tượng sát kiếp, hướng về bị nhốt trong đó hai người nghiền ép mà đi. Liệt diễm hừng hực, sóng lớn ào ào, cuồng phong gào thét, sơn băng địa liệt. Các loại sát kiếp giáng lâm, uy lực kinh người cực điểm, Hà Phương Chính cùng Cố Thần ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Cố Thần cũng còn tốt, bên ngoài thân kim quang lượn lờ, nước lửa bất xâm, đủ để chống đỡ thời gian không ngắn. Mà Hà Phương Chính vốn đã bị trọng thương, trước mắt lại gặp sát trận đánh giết, nhất thời thương càng thêm thương, thoi thóp. Ta có thể cứu ngươi ra pháp trận này, nhưng ngươi phải đem ngươi biết đến hết thể Minh Thần Cung bí mật đều nói cho ta, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hà Phương Chính tính mạng hấp hối thời khắc, Cố Thần thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai. Hắn lộ ra cười thảm, không nên coi thường này tòa sát trận, nó cấp bậc tiếp cận địa cấp, chúng ta chuẩn bị mấy ngày, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Bị nhốt trong này, trừ phi có trường sinh cảnh thực lực, bằng không tuyệt đối không có cách nào mạnh mẽ phá trận. Ta tự có phương pháp phá giải. Cố Thần mặt không biến sắc, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có nguyện ý hay không? Thân phận của Hà Phương Chính rõ ràng rất đặc thù, hắn cùng Đấu Lạp Nhân quan hệ mật thiết, Cố Thần nghĩ từ trên người hắn đào ra một ít mánh liệu. Thiếu nói khoác không biết ngượng trần cổ. Ngoài trận Chu Nhất Luân nghe nói nhưng là cười nhạt, trận này ngươi tuyệt đối không thể phá tan, chính ngươi đều chắc chắn phải chết, lại vẫn nghĩ cứu hắn. Thân là thiên đình sát thủ, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ. Cố Thần đối với Chu Nhất Luân bỏ mặc, chỉ là nhìn thoi thóp Hà Phương Chính. Hà Phương Chính ánh mắt ảm đạm, mặt đối với sinh tử dị thường ôn hòa. Làm thân thể của ta tiếp thu Đấu Lạp Nhân cải tạo sau, đã sớm không sợ sinh tử rồi. Chết rồi, cũng sẽ không tất chịu đựng thể xác thống khổ, cái gì không phải là một loại giải thoát. Đấu Lạp Nhân đưa ngươi biến thành bức này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp, lẽ nào ngươi liền không muốn báo thù? Cố Thần hơi nhướng mày. Trả thù. Hà Phương Chính khỏe miệng lộ ra trào phúng, nếu như không phải hắn, có thể tính mạng của ta bình thường không có gì lạ, chỉ có thể ảm đạm cuối đời. Tuy bây giờ chết không yên lành, nhưng ít ra đã từng được muốn tất cả. Ta cùng hắn vốn có thỏa thuận, bất luận làm sao tự nhiên tuân thủ. Nếu như ta trước mắt vì mạng sống phản bội Minh Thần Cung, kia ngay cả ta đều xem thường chính mình. Cố Thần nghe nói, nhất thời rõ ràng muốn từ hắn ngoài miệng tìm hiểu Minh Thần Cung sự là không thể rồi. Xương cứng không nghe khuyên bảo, xem ra chỉ có thể động một chút đồ hèn nhát rồi. Cố Thần nhìn về phía ngoài trận Chu Nhất Luân, ánh mắt lạnh lẽo, thổi tiếng huýt sáo. Tiếng huýt gió lanh lảnh dễ nghe, trong đêm đen lan truyền đến cực xa chỗ. Bang bẻo. Không tới chốc lát, một nhánh màu xanh mũi tên cắt ra bầu trời đêm, từ trên vách núi gấp rơi mà xuống, hiểm hiểm xen vào Chu Nhất Luân trước mặt trên đất. Người phương nào? Chu Nhất Luân hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu lên. Vừa mới sự chú ý của hắn tất cả ở trên trận pháp, nếu không là đối phương tài bắn cung không được, sợ là liền bị đánh lén thực hiện được rồi. Trong lòng hắn nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, lẽ nào là thiên đình nhân mã trợ giúp Trần Cổ đến rồi? Chít chít. Dõi mắt viễn vọng, hắn chỉ nhìn thấy một đầu màu trắng viên hầu nhấc theo so với nó còn cao hơn màu tím trường cung, một mặt thảo não. Là con khỉ. Hắn đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo lại thở một hơi. Con tưởng rằng là thiên đình rất nhiều sát thủ đến rồi, hư kinh một hồi. Trần Cổ, đây chính là ngươi dựa dẫm. Một con khỉ. Cười chết ta rồi. Không sai, vây giết loại hình trận pháp từ bên ngoài phá giải muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, nhưng ngươi dĩ nhiên đem mệnh giao cho một con khỉ, thực sự là dại dột không thể cứu chữa. Hắn bắt đầu cười ha hả, lúc trước nghe Cố Thần nói có phương pháp phá giải, hắn còn lơ lửng trái tim, không nghĩ hắn cũng là điểm ấy thủ đoạn. Vèo, vèo, vèo. Bạch Viên học Cố Thần, tiếp tục dương cung bắn tên, liên tiếp lại là 6, 7 tiễn, đáng tiếc nó chính xác không được, toàn bộ rơi vào Chu Nhất Luân bốn phía, cứ là không thương tổn được hắn. Ha ha, con khỉ này đang đùa bảo hay sao? Chu Nhất Luân phình bụng cười to, triệt để không đem Bạch Viên coi là chuyện đáng kể rồi. Thối hầu tử, ta trước tiên đem ngươi chủ nhân giết, sau đó lại đi bắt ngươi làm kho hầu thịt. Hắn trêu nói. Bạch Viên vốn định học một ít Cố Thần, đẹp trai dương cung bắn tên, bất đắc dĩ tài bắn cung không được, vốn là tức giận, tiếp tục nghe Chu Nhất Luân này mỉa mai, nhất thời nổi trận lôi đình. Chỉ thấy nó tiện tay ném xuống trường cung, từ trên vách núi thả người nhảy một cái. Chân cổ, ngươi linh thú này giáo dục đến không được a, không những cứu không được ngươi, còn tự tìm đường chết. Hắn chế nhạo nhìn về phía trong trận Cố Thần. Cố Thần một mặt tựa như cười mà không phải cười, ngươi biết Hoa Chính Phi sao? Hoa Chính Phi? Hắn cũng là thiên đình chuẩn đạo tử một trong, tựa hồ là cửu vi thiên hồ thể. Chu Nhất Luân suy nghĩ chút, thuận miệng nói. Ngươi tin tức ngược lại rất linh thông. Cố Thần trêu ghẹo nói. Đó là tự nhiên, ta ở thiên đình nằm vùng nhiều năm, so với ngươi tiến thiên đình thời gian muốn trường hơn nhiều. Hắn khinh bỉ nói. Ngươi biết Hoa Chính Phi, nhưng lại không biết bị ngươi cười nhạo con khỉ này, quang thời gian trước vừa mới đem Hoa Chính Phi đánh một trận nha. Cố Thần lẩm bẩm nói. A, hắn mở người, lúc này cảm giác bầu trời như là đột nhiên có to lớn bóng mờ che khuất ánh trăng, không khỏi ngẩng đầu lên. Con kia nhảy nhai hầu tử không gặp rồi. Bên hai vang lên chấn thai phát điếc tiếng gào, lọt vào trong tầm mắt. Lại là một cái chi kín đất trời chân to. Chương 235, âm cốt hóa quả. Long. Đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy. Một cái to lớn chân trực tiếp đem Chu Nhất Luân cho dẫm nằm, rơi vào trong đất không rõ sống chết. Đùng đùng đùng. Mọc đầy lông trắng to lớn viên tay đẩy ngang mà qua, sắt trận như giấy vậy trận văn dồn dập nổ tung, hết thể sắt kiếp dị tượng cấp tốc tán loạn. Cố Thần một tay tóm lấy Hà Phương Chính, từ trận pháp tan vỡ gợi ra bên trong cơn báo năng lượng rút người ra, tóc đen bay lượn. Tại sao lại như vậy? Kia Chu Nhất Luân thật vất vả từ dưới nền đất chui ra, cũng đã đầy người máu tươi, nhìn trong bóng tối kia khổng lồ viên hầu bóng dáng, cả người run rẩy. Mắt thấy Cố Thần đã thoát thân, sắc mặt hắn trắng bệch, liền nghĩ chạy khỏi nơi này. Vèo! Hắn vừa mới độn ra, liền gặp một bàn tay lớn hút tới, giống để con gà con giống như, nắm lấy hai chân của hắn. Đừng! Hắn sợ đến run run, Bạch Viên kia đèn lồng vậy màu vàng mắt to theo dõi hắn, trong mắt tất cả đều là trêu tức. Ầm ầm, ầm ầm. Sau đó, Chu Nhất Luân trải qua trong đời dài đằng đẵng nhất 20 tức thời gian, cả người như món đồ chơi bình thường, bị một đầu vượn lớn bước đến ném đi. Dâm đến đạp đi. Chờ đến tất cả những thứ này trà đạp lúc kết thúc, hắn đã lệ rơi đầy mặt, nằm trên đất không thể động đậy, hoài nghi nhân sinh. Cố Thần bay xuống hắn trước người, đem Hà Phương Chính ném tới bên cạnh hắn, ngồi trên mặt đất. Hiện tại, chúng ta đến thật tốt nói một chút đi. Hắn không mặn không nhạt mở miệng, hai người các ngươi ai càng phối hợp, ta liền để ai sống lâu hơn một chút. Hà Phương Chính từ lâu thở ra thì nhiều hít vào thì ít, lúc này nghe nói, cười nhạt không ngừng. Mà Chu Nhất Luân phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng sống, trong mắt đông nhiên trồi lên sáng sắc. Khương Dịch cách ở nơi nào? Phải chăng chết rồi? Cố Thần thẳng vào chủ đề. Hà Phương Chính nghe nói, trầm mặc không nói, trên mặt không hề gợn sóng, mà Chu Nhất Luân thần sắc xuất hiện rõ ràng dao động, nhưng cũng không lập tức mở miệng. Cố Thần thấy thế, nói một tiếng. Bạch Viên. Bạch Viên nhất thời rõ ràng hắn ý tứ, một cái to lớn chân giơ lên, treo ở Hà Phương Chính bầu trời. Nói hay là không? Hắn lạnh lùng nhìn Hà Phương Chính. Hà Phương Chính thấy chết không sờn. Ngươi động thủ đi. Cố Thần lúc này nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Được. Bạch Viên chân nhất thời muốn tầng tầng hạ xuống, lại ở sắp tới người lúc. Thân thể đột nhiên hóa thành lưu quang, biến thành bình thường to nhỏ. Làm sao? Cố Thần nhìn về phía Bạch Viên, mắt lộ nghi hoặc. Hắn là thật dự định giết này Hà Phương Chính, dùng hắn đến giết gà dọa khỉ, bởi vậy Chu Nhất Luân tự nhiên không dám lại có thêm nửa điểm may mắn. Bạch Viên cười hì hì, lật tay một cái, lấy ra một gốc cây nhỏ bảy màu. Liền thấy nó cầm lấy cây nhỏ, hướng về Hà Phương Chính một chỉ, một đạo thất thải hà quang quyển ra, bao trùm ở hắn. Vù! Hà Phương Chính thân thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, tơ đen hóa thành tóc trắng, từ trên người đó lỗ thủng, càng không ngừng có sinh mệnh tinh khí chảy ra, bị cây nhỏ bảy màu cho cấp đoạn. Loại này giết người phương thức là vô cùng tàn nhẫn, Hà Phương Chính mặt lộ đau đớn, ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Cố Thần nhìn hắn dáng dấp kia, trong lòng sinh ra một tia đồng tình. Hà Phương Chính chỉ do vì truy cầu sức mạnh đi lầm đường, có lệnh người đồng tình địa phương. Là được sức mạnh, hắn đã chịu đựng quá nhiều vô cùng dằn vặt, không muốn chết trước còn phải bị này tội. Chỉ là một tia này đồng tình rất nhanh sẽ bị hắn cho bóp tắt rồi. Mình lựa chọn đường liền muốn chính mình thưởng thức hậu quả xấu, đối mặt người của Minh Thần Cung lúc, hắn chính là một sát thủ, tuyệt không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Chỉ có so với đối thủ càng lạnh lùng vô tình, hắn mới có thể thắng qua đối phương. Ẩm. Ở cây nhỏ bảy màu sinh mệnh cướp đoạt dưới, Hà Phương Chính thân thể hóa thành bụi trần, trong đó có một khối hóng ánh long lanh xương bay lên. Nó bị thất thải hà quang hấp ra, một trận len ken vang vọng, chính là Hà Phương Chính cấy ghép cực đạo bộ phận âm cốt. Xì xì. Ở thất thải hà quang bên trong, dĩ nhiên liên âm cốt cũng bị hòa tan. Hóa thành từng luồng khí lưu, bị hấp thu tiến vào cây nhỏ bảy màu bên trong. Chuyện kỳ dị phát sinh rồi. Bất quá ngăn ngắn mấy tức, ở cây nhỏ bảy màu kia trên ngọn cây, một viên sóng gợn nằm dậy đặc trái cây ngưng tụ mà ra, dáng dấp cùng lục lạc giống nhau đến mấy phần, gió vừa thổi động, liền truyền ra tươi đẹp giai điệu. Cây này quả nhiên không phải bình thường. Cố Thần thấy thế hít một hơi thật sâu. Này cây nhỏ bảy màu chính là Bạch Viên từ Hoang Thần Cốc bên trong lén ra, quả nhiên thần bí ảo diệu, mà ngay cả cực đạo bộ phận sức mạnh đều có thể nạp để bản thân sử dụng. Chân chuẩn đạo tử, tha mạng. Tha mạng. Chỉ cần ngươi có thể thả qua ta, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Cố Thần bởi cây nhỏ bảy màu mà giật mình, mà Chu Nhất Luân lại sợ vỡ mật, vội vã quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng. Dưới cái nhìn của hắn đối phương quả thực là ác ma, không chỉ có khi hắn mặt thẳng thắn dứt khoát giết Hà Phương Chính, hay là dùng đáng sợ như vậy phương thức. Hắn lúc này đã sợ vỡ mật, sớm biết này Trần Cổ lợi hại như vậy, còn có một con khủng bố ma viên làm bạn, hắn nên rất sớm bẩm báo Minh Thần Cung thỉnh cầu trợ giúp. Cố Thần thấy hắn biểu hiện như vậy hoang mang, biết giết gà dọa khỉ nổi lên hiệu quả, lạnh lùng lặp lại một lần vấn đề. Lần này Chu Nhất Luân lại không có nửa điểm do dự, bật thốt lên. Ta không biết Khương Đạo Tử ở đâu, 3 tháng trước hắn tìm tới cửa, muốn bắt Hà Phương Chính, lại bị Già Lam Đại Nhân chỗ cản, 2 người giết tới trên cửu tiêu. Cư Già Lam Đại Nhân chỗ thuật, lúc đó hắn trọng thương Khương Đạo Tử, thế nhưng để hắn cho chạy trốn rồi. Khương Dịch cách như không chết, làm sao không về thiên đình. Hắn bị thương nặng bao nhiêu? Cố Thần hơi nhướng mày, người không chết là tin tức tốt, nhưng vẫn là tung tích không rõ, tình huống căn bản không có bất luận cái gì thay đổi. Già Lam Đại Nhân nói, hắn mặc dù bất tử, tu vi cũng gần như toàn phế bỏ. Có lẽ hắn ở nơi nào đó chữa thương, có lẽ đã. Nói đến đây Chu Nhất Luân không dám tiếp tục trả lời. Cố Thần nhất thời trầm mặc, xem ra Khương Dịch cách là lành ít dữ nhiều rồi. Lời ngươi nói Già Lam Đại Nhân là ai? Hắn lại hỏi. Già Lam Đại Nhân là ta Minh Thần Cung Minh Thần Vệ một trong, hắc bảng xếp hạng 186 tên sát thủ, hắn phụ trách thống lĩnh ta Minh Thần Cung ở Thanh Châu 11 nơi đường khẩu. Chu Nhất Luân trận lại nói. Minh Thần Vệ. Cố Thần sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn bây giờ ở nơi nào? Ta xuất hiện tại chân võ học viện sự ngươi là có hay không đã hướng cấp trên bẩm báo rồi. Hắn hiện nay giết Hà Phương Chính, đối phương là Minh Thần Cung Tế Tử, thân phận đặc thù, e sợ kinh động Minh Thần Vệ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhất định phải rõ ràng, hắn còn có bao nhiêu thời gian. Gia Lam đại nhân về tổng bộ đi rồi, vẫn cần muốn một tuần mới sẽ trở về. Mà thời gian vội vàng, ta hai người lại cho rằng có thể ứng phó, sở dĩ còn chưa từng hướng về Minh Thần Cung bẩm báo việc này. Chu Nhất Luân cười khổ nói, trong lòng là hối hận không kịp. Cố Thần nghe nói trong lòng một rộng, nói đến như vậy chính mình chưa lộ ra ngoài. Khương Dịch cách mất tích ngọn nguồn đã biết rõ, tuy rằng vẫn cứ không tìm được, nhưng Cố Thần xem là khá đối với Thiên Đình báo cáo kết quả rồi. Hắn không khỏi nhìn về phía Chu Nhất Luân, cái tên này trên người nên còn có cái khác tình báo hữu dụng. Chu Nhất Luân gặp Cố Thần được đáp án liền nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, cho rằng hắn nổi lên sát tâm, vội vã dập đầu không ngừng. Chân Chuẩn đạo tử, cầu ngươi thả qua ta, ta còn có giá trị lợi dụng. Ta đồng ý dẫn đường, giúp Thiên Đình phá hủy Minh Thần Cung ở Thanh Châu rất nhiều đường khẩu. Chương 236, đồng ý gánh chịu tất cả hậu quả. Chu Nhất Luân gấp mù quáng, há mồm liền nói, Cố Thần nghe được nổ lớn động lòng. Có thể tạo thành Minh Thần Cung tổn thất sự, hắn từ trước đến giờ là tình nguyện làm. Minh Thần Cung ở Thanh Châu 11 nơi đường khẩu vị trí ngươi đều rõ ràng. Nơi đó thủ vệ làm sao? Rõ ràng. Mỗi cái đường khẩu ta đều rõ rõ ràng ràng. Cho tới thủ vệ, trước mắt Già Lam đại nhân không ở Thanh Châu, đường khẩu bên trong không trường sinh cảnh vương giả tọa chấn, nội bộ suy yếu, tuyệt đối là tấn công thời cơ tốt đẹp. Chân Chuẩn đạo tử nếu như có thể bắt này 11 nơi đường khẩu, nhất định là một cái công lớn, có thể nhận Thiên Đình ngợi khen. Chu Nhất Luân cực lực rực dây Cố Thần, Cố Thần lại nghe tựa như cười mà không phải cười. Một cái công lớn. Nếu như đem Minh Thần Cung ở Thanh Châu thế lực nhổ tận gốc, vậy cũng mang ý nghĩa Thiên Đình cùng Minh Thần Cung triệt để trở mặt, do đó gợi ra một loạt khả năng hậu quả, có thể không thể nói được ta là có công vẫn có quá đây. Chu Nhất Luân không khỏi nghẹn lời. Hắn cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy thôi. Thiên Đình cùng Minh Thần Cung đều là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong, từ xa xưa tới nay tuy có xung đột, nhưng trước sau khắc chế, duy trì vi diệu cân bằng. Nhưng nếu như Thiên Đình đem Minh Thần Cung ở Thanh Châu đường khẩu cho diệt sạch, chuyện này quả thật chính là ở tuyên chiến, người bình thường cũng không có dũng khí thừa gánh trách nhiệm này. Hắn vốn định Cố Thần thân là Thiên Đình chuẩn đạo tử, vì trở thành đạo tử, tất nhiên có mãnh liệt công lợi tâm, muốn lợi dụng điểm ấy, không nghĩ đối phương cân nhắc chu toàn, sợ là sẽ không bị lừa. Hắn nhất thời cảm giác mình tính mạng đáng lo. Bất quá, đề nghị của ngươi nghe tới vẫn là rất hấp dẫn người. Cố Thần đột nhiên chuyển đề tài, lệnh Chu Nhất Luân không tên kích động. Chân chuẩn đạo tử, ngài cảm thấy việc này khả thi. Không quản có được hay không, Thiên Đình cùng Minh Thần Cung khai chiến, chính như ta mong muốn. Cố Thần nụ cười lạnh lẽo âm trầm, hắn sở dĩ gia nhập Thiên Đình, ở mức độ rất lớn chính là muốn mượn Thiên Đình sức mạnh đả kích Minh Thần Cung, mà trước mắt, chính là một cơ hội. Thiên điên này! Chu Nhất Luân nhìn thấy Cố Thần nụ cười, trong lòng nghiêm túc. Lời của mình chỉ là vì bảo mệnh dưới tình thế cấp bách mới nói ra. Không nghĩ này Trần Cổ rõ ràng then chốt lợi hại sau, lại còn muốn như thế làm. Nhìn hắn dáng dấp kia, rõ ràng là đang ấp ủ cái gì đáng sợ kế hoạch. Bất quá, đây là chuyện tốt. Chu Nhất Luân nội tâm mừng rỡ như điên, chỉ cần đối phương nghĩ làm như thế, liền cần dùng đến chính mình, trong thời gian ngắn chính mình là an toàn. Minh Thần Cung Thanh Châu đường khẩu suy yếu, Minh Thần Vệ không ở. Những thứ này đều là ngươi lời nói của một bên, ngươi sẽ không do đó ý lừa ta, nghị hố ta chứ. Cố Thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Không dám. Tiểu nhân tuyệt đối không dám, trước nói như có nửa câu lời nói dối, ta đồng ý nhận bị thiên lôi đánh. Chu Nhất Luân vội vã xin thề. Nói hưu nói vượng. Ngươi dám lừa ta. Cố Thần đột nhiên liền động thủ. Đứng dậy một cước giấm nát Chu Nhất Luân bàn tay cốt. A! Chu Nhất Luân tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, là thật. Là thật. Ta nói tới từng câu là thật a. Còn dám nói bậy. Cố Thần một cước lại một cước, không chút lưu tình, liên tiếp giẫm nát Chu Nhất Luân hai tay cùng hai chân, thậm chí ngay cả hắn cái chân thứ ba đều cho giẫm bạo. Chu Nhất Luân khởi đầu còn nôn nóng muốn tranh luận, nhưng xương cốt toàn thân hầu như đều nát, trong mắt dần dần tuyệt vọng, thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Tại sao? Hắn lung túng, rốt cục ý thức được Cố Thần cũng không phải là không tin hắn, mà là nhất định phải hắn chết. Một tên gian tế phản bội thiên đình, hiện tại lại muốn phản bội Minh Thần Cung, như vậy lời của ngươi nói, ta có tin hay không? Cố Thần cười lạnh nói. Giết ta, ngươi liền vô pháp biết kia 11 nơi đường khẩu vị trí. Hắn dây rủa nói. Ngươi không phải còn chưa có chết sao? Cố Thần tiến lên, một tay tóm lấy cổ áo của hắn, hai cái mặt dựa vào đến rất gần, mà hai con mắt của hắn, ở một khắc tiếp theo bắn mạnh ra hai vệt ánh sáng màu tím. Ngươi đê tiện. Không. Chu Nhất Luân rõ ràng Cố Thần ý đồ, nỗ lực tự sát, cũng đã không kịp. Ở hắn cặp kia mắt tím nhìn kỹ, ánh mắt trở nên hoảng hốt lên. Cố Thần là cần Minh Thần Cung Thanh Châu đường khẩu tình báo, nhưng hắn tuyệt đối không thể tin tưởng Chu Nhất Luân, sở dĩ hắn vừa mới cố ý làm bộ là không tín nhiệm, ngoan độc ra tay, làm hắn chịu đựng cực đoan thân thể đau đớn. Ở đáng sợ bị hành hạ, đối phương tinh thần ý chí cực lớn tăng dã, mà lúc này, tử cực đồng ảo thuật liền có thể hoàn mỹ phát huy rồi. Cố Thần đối với lúc hấp hối Chu Nhất Luân triển khai ảo thuật, để hắn ở ngơ ngơ ngác ngác trung tướng liên quan với Thanh Châu đường khẩu hết thệ tình báo toàn bộ nói thật ra. Hắn nói tới cùng lúc trước cũng không lối thoát, Cố Thần lúc này mới an tâm. Chờ từ trong miệng hắn triệt để xác định kia 11 nơi đường khẩu vị trí cùng đại khái thủ vệ trình độ, Cố Thần trong mắt ánh tím mới tiêu tan. Mà đáng thương Chu Nhất Luân, cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cố Thần cướp đoạt đi Chu Nhất Luân cùng Hà Phương Chính lưu lại nhận chứa đồ, sau đó tùy ý một cây đuốc, đem thi thể của bọn họ thiêu thành cho tàn. Bên trong tòa thung lũng này tất cả dấu vết đều bị hắn xóa đi, thật giống chưa từng xảy ra gì cả giống như. Đi thôi, về thiên đình. Cố Thần mang theo Bạch Viên, ngay lập tức chạy về phía gần nhất thiên đình bí cảnh. Việc này chuyện đã xảy ra đại khái là như thế. Tình báo chỉ bên trong, xuyên thấu qua trong cõi u minh thiên võng, trong hư không hình ảnh lộ ra, bên trong hiện ra Thanh Lân Sát Thần bóng dáng. Cố Thần vừa mới đem hắn điều tra kết quả báo cho thiên cung, xem như là hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Thanh Lân Sát Thần nghe xong, trầm mặc một hồi. Nói như vậy, Khương Dịch Cách rất có thể đã chết rồi. Cố Thần gật gật đầu. Ta rõ ràng, lúc này khổ cực ngươi. Ta sẽ đem việc này điều tra kết quả chuyển đạt cho Lão Thiên Đế. Thanh Lân Sát Thần nói rằng, liền muốn kết thúc đối thoại. Tiền bối. Lúc này, Cố Thần đột nhiên tăng cao tiếng nói. Còn có chuyện gì? Thanh Lân Sát Thần lạnh nhạt nói. Bây giờ có sáng tỏ chứng cứ nói rõ Minh Thần Cung tập kích ta Thiên Đình Đạo Tử. Đây là đại bất kính. Đạo Tử chính là Thiên Đế tương lai người thừa kế, bây giờ lại sinh tử chưa biết. Nếu ta thiên đình không làm bất kỳ phản ứng nào, khó kẻ dưới phục tùng. Cố Thần đem ấp ủ lời nói ra. Thanh Lân Sát Thần trong mắt toát ra ánh sáng kỳ dị. Ồ! Vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Cố Thần hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói. Vạn bối đồng ý lĩnh mệnh, xuất ta thiên đình sát thủ, san bằng Minh Thần Cung Thanh Châu hết thẻ đường khẩu, gian đe, dương ta thiên đình chi uy. Thanh Lân Sát Thần hai con mắt híp lại, ngươi có biết như vậy ý vị như thế nào, tam đại hắc ám thế lực gian cân bằng đem có thể bởi vậy đánh vỡ. Lần này cùng lần trước tập kích tạo thần các không giống, tạo thần các rốt cuộc không cho người ngoài biết, bị diệt cũng là bị diệt, Minh Thần Cung lựa chọn ăn người cầm thiệt tòi. Nhưng lần trở lại này như ở Thanh Châu hết thể đường khẩu đều bị người nhổ tận gốc. Tương đương với ngay ở trước mặt đại lục hết thể thế lực mặt đập Minh Thần một cái tát, Minh Thần Cung là không thể không có phản ứng. Đại lục hai đại hắc ám thế lực tiến hành ác chiến, do khả năng này gợi ra một loạt hậu quả nặng nề. Lần trước có ta chịu trách nhiệm, lần này ai muốn phụ trách? Cố Thần hít sâu một cái, ngữ khí mang theo kiên quyết, nói năng có khí phách. Vạn bối đồng ý gánh chịu tất cả hậu quả. Chương 237, trong thiên cung nói chuyện. Cố thần biết rõ loại này danh chính ngôn thuận thảo phạt Minh thần cung cơ hội ngàn năm một thở. Sức mạnh của cá nhân hắn nhỏ yếu, niên kỷ lại nhẹ, muốn chống lại Minh thần cung bực này quái vật khổng lồ, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chỉ có mượn thiên đình này đủ để cùng Minh thần cung chống lại siêu cấp thế lực trợ giúp, hắn mới có hy vọng sớm ngày báo thù. Lần này thiên đình đạo tử bị tập kích, sinh tử chưa biết, thiên đình đã có khai chiến lý do, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù cho vì này, hắn nhất định phải đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Thanh lân sát thần gặp cố thần ngữ khí kiên định, nói. Ta rõ ràng, ngươi ngay ở phân đà chờ đợi đi, ta đem việc này bẩm báo Lao Thiên Đế. Còn Lao Thiên Đế làm sao lựa chọn, liền không thể cam đoan với ngươi rồi. Mong rằng tiền bối dành thời gian, tận dụng thời cơ không đến nữa. Cố thần nhắc nhở một câu. Căn cứ kia chú Nhất Luân từng nói, Thanh Châu Minh thần vệ còn muốn một tuần mới sẽ trở về, trong thời gian này đều là động thủ thời cơ tốt đẹp. Thế nhưng hắn cùng Hà Phương Chính rốt cuộc người đều chết rồi, vì phòng ngừa có người phát hiện dị thường, càng mau ra tay càng tốt. Ta rõ ràng, ngươi tiểu tử này. Thanh lân sát thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình đường đường sát thần, làm sao cảm giác tiểu tử này đối với mình tổng không có bao nhiêu lòng kính nghệ. Thiên vong đứt rời, trong hư không hình ảnh biến mất, thanh lân sát thần đi tới thiên cung nơi sâu xa rồi. Cố thần ở tại trong phân đà chờ đợi tin tức, nội tâm có chút thấp thỏm. Lúc này thiên đế làm sao quyết đoán, đại diện cho thiên đình đối với Minh thần cung thái độ. Nếu phát sinh chuyện như vậy, thiên đình vẫn không dự định đối với Minh thần cung triển khai trả thù, vậy hắn liền không có cần thiết tiếp tục ngốc ở thiên đình rồi. Bởi vì như vậy thế lực, tuyệt đối không thể vì hắn báo thù cung cấp trợ giúp, trái lại có thể vướng chân vướng tay. Thiên cung nơi sâu xa. Bởi vì đạo tử Khương Dịch cách tin tức mới nhất truyền đến, Lao Thiên Đế cùng bốn vị sát thần tụ hội một phòng. Lẽ nào có lý đó, người của Minh thần cung dám đối với ta thiên đình đạo tử ra tay. Phong hào huyết sắc vi sát thần mắt phượng hàm sát, một cái thon dài trắng như tuyết chân dài phịch một tiếng đạp ở trên bàn, giận tím mặt. Ta kiến nghị, tuyên bố thiên đạo truy sát lệnh. Truy nã kêu Minh thần vệ Già Lam. Đồng thời, ít nhất phải giết chết Minh thần cung 5 tên tế tử, mới có thể cứu vãn ta thiên đình bộ mặt. Sát vi, ngươi tính khí đều là bốc lửa như vậy, làm việc không trải qua đại não. Ngồi vào sát vi sát thần đối diện, một vị khác nữ tính sát thần lắc lắc đầu. Nàng mang một tấm chu tước mặt nạ, phong hào dục hỏa phượng hoàng, chính là cùng huyết sát vi tể danh chu tước sát thần. Chu tước, ngươi lẽ nào không tức giận? Khương Dịch cách là ngươi dẫn tiến vào thiên cung đi, hắn bị người giết, lẽ nào ngươi liền không muốn lấy hành động? Sắc vi sát thần kinh ngạc nói. Chu tước sát thần lắc lắc đầu, thứ nhất, ta không cho là lấy Dịch cách thông minh tài trí, hắn sẽ liền như thế chết rồi. Thứ hai, ngươi ta vị chức vị cao, là mỗi một chuyện đều đủ để ảnh hưởng thiên đình, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục. Há có thể dễ dàng động thủ. Chu tước sát thần đứng lên, nhìn về phía ngồi vào chủ vị Lao Thiên Đế. Giả như dựa theo sắc vi nói tới, vì trả thù, phải quy mô lớn tàn sát Minh thần cung Minh thần vệ cùng tế tử, nhất định phải phái ra rất nhiều hoàng kim sát thủ. Kia chính là một đám vương giả đại chiến, một khi bắt đầu, thiên đình vô số bạch ngân cùng thanh đồng sát thủ đem chịu khổ cá trong chậu tai họa. Thậm chí có thể thương tổn được ta thiên đình căn cơ. Như sự tình tiến thêm một bước, cần chúng ta ra tay, đến lúc liền đem diễn biến thành thiên nhân cảnh thánh giả đại chiến, kia toàn bộ đại lục đều đem rơi vào gió tanh mưa máu, người người tự nguy. Chúng ta thế lực khắp nơi sớm có hiểu ngầm, ở bực này liên lụy đến đại cục sự tình bên trên, vương giả trở lên không tùy tiện ra tay. Chu tước sát thần nói xong. Nàng bên hông một tên nam tính sát thần gật gật đầu. Không sai, hắc ám thế giới có hắc ám thế giới quý củ, huống hồ những năm gần đây Minh thần hoàng phủ vô kỵ như mặt trời ban trưa, chúng ta muốn đối phó kỳ thực không chỉ là Minh thần cung, một khi thật tình hình trận chiến gây cấn tột độ, còn muốn đối mặt thiên kính phủ cùng với những thế lực khác. Hắn lo lắng nói, liếc mắt nhìn thiên đế, có mấy lời tắc không nói. Đại lục tam đại hắc ám thế lực bên trong, thiên đình là cổ xưa nhất, thứ yếu lại là hoàng tuyển lâu, cho tới minh thần cung, thành lập thời gian quá ngắn. Nhưng là minh thần cung nhưng là ba thế lực lớn bên trong phát triển nhanh nhất, hoàng phủ vô kỵ càng ngày càng lớn mạnh, mà thiên đế tuổi tác đã cao, không ai biết hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực. Quyền Liêm, theo ý ngươi, lẽ nào việc này liền tính như thế rồi? Sắc Vi sát thần giận dữ mà cười. Quyền Liêm sát thần trần trừ một lúc, Khương đạo tử là chính mình đi trêu chọc minh thần cung, huống hồ trước mắt hắn cũng không phải nhất định đã chết rồi. Lần trước Thanh Lân phá hủy tạo thần các, lúc này minh thần cung giáo huấn Khương đạo tử, nhiều nhất tính huề nhau thôi. Lời này cũng có chút đạo lý, chúng ta sát thủ, vốn là kẻ liều mạng, dù cho là đạo tử, cũng nhất định phải là chuyện của mình làm phụ trách. Dịch cách điều tra minh thần cung sự đã rất lâu, biết rõ thâm nhập điều tra nguy hiểm rất lớn, hắn hay là đi làm, nói vậy cũng làm tốt giác ngộ. Chu tước sát thần phụ hòa nói, sát vi sát thần nhất thời khí không đánh một chỗ, có tâm phản bác hai vị sát thần, lại một mực lại nói không thắng nhân ra, chỉ có thể nhìn hầm hầm bên cạnh Thanh Lân sát thần, thậm chí ở bàn dưới lén lút đá hắn một cước. Thanh Lân, ngươi ngược lại nói chuyện A. Lẽ nào ngươi giống như bọn họ, nghĩ xử lý lệnh chuyện này? Thanh Lân sát thần bị sắc vi sát thần đá một cước, đầy mặt bất đắc dĩ, tổ chức chút ngôn ngữ, mở miệng nói. Chuyện này Quyền Liêm cùng Chu Tức nói đều có lý, đại lục thế cuộc mẫn cảm phức tạp, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, chính là hoàng kim sát thủ nhóm, cũng nhất định phải có chỗ khắc chế. Sắc vi sát thần nghe nói trợn to hai mắt, ngươi này ăn cây táo rào cây sung. Đừng nóng nội, hãy nghe ta nói hết. Thanh Lân sát thần vội vã đánh gãy nàng, cô nãi nãi này, tính khí quá nóng nảy rồi. Sắc vi sát thần nhất thời không nói lời nào, hai tay ôm ở trước ngực, xem Thanh Lân muốn làm sao tròn trở về. Thế nhưng, việc này như không làm ra một cái tỏ thái độ, sau đó các thế lực lớn đều cho rằng ta thiên đình đạo tử có thể bắt nạt, vậy thì không tốt rồi. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thiên đình bộ mặt tuyệt không thể ném, minh thần cung nhất định phải là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Vẫn không lên tiếng lao thiên đế lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, Thanh Lân, ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh Lân sát thần không chút nghĩ ngợi trả lời. Việc này không khó, nếu sự tình không thể thăng cấp đến tiên nhân cảnh đại chiến trình độ, trường sinh cảnh cao thủ nhóm cũng không tốt làm lớn chuyện, vậy hãy để cho tiểu bối đi xử lý chuyện này đi. Hắn lập tức đem cố thần xin mời chiến nói ra. Lại là kia Trần Cổ. Hắn muốn đem minh thần cung Thanh Châu đường khẩu nhổ tận gốc, này làm được đến sao? Sắc vi sát thần mặt lộ giật mình. Nay Trần Cổ, nên chính là gần đây đánh bại Thôi Tranh, nghe đồn Thanh Lân ngươi vô cùng coi trọng tiểu tử kia chứ. Quyền Liêm sát thần không khỏi suy tư nói. Minh thần cung ở Thanh Châu kinh doanh thời gian rất lâu, coi như kêu minh thần vệ già làm không ở, 11 nơi đường khẩu bên trong minh binh minh tướng số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, không phải hắn có thể giải quyết. Chu tước sát thần lắc lắc đầu. Chưa từng thử. Làm sao biết hắn không được? Thanh Lân sát thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lao Thiên Đế. Bệ hạ, chúng ta ở đây phỏng đoán nhiều hơn nữa đều không có gì hay, không bằng tự mình hỏi một câu Trần Cổ chứ. Chương 238, ký xuống quân lệnh trạng. Cũng tốt. Lao Thiên Đế đăm chiêu, gật gật đầu. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong cõi U Minh Thiên Vong móc lên đại thế, cùng Thanh Châu phân đà tình báo chỉ thành lập liên hệ. Năm người hoàn bàn mà ngồi, mà lúc này trên bàn không, một bộ đến từ phân đà hình ảnh đập vào mi mắt. Chít chít. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái màu trắng hầu tử, hướng về hư không làm liên tiếp mặt quỷ, làm cho mọi người đầy mặt quái lạ. Trần Cổ, người người đâu? Thanh Lân sát thần vội vã ho khan hai tiếng. Ta ở đây. Liền gặp trong hình cố thần đem chơi đùa bạch viên đuôi năm lấy. Người đi rồi tiến lên. Gặp qua thiên đế cùng chư vị tiền bối. Cố thần nhìn lướt qua trong hư không liên tiếp xuất hiện mấy bóng người, đúng mực nói. Sắc vi sát thần hắn từng thấy, mặt khác hai người kia nên cũng là phong hào sát thần. bốn vị sát thần thêm vào thiên đế, thiên cung đối với chuyện này quả nhiên vô cùng coi trọng. Miễn lễ. Lão phu nghe nói ngươi đồng ý lĩnh mệnh, dẹp yên minh thần cung Thanh Châu hết thể đường khẩu. Lão thiên đế thẳng vào chủ đề, ngữ khí khá là hiền lành. Đúng, vạn bối đồng ý là ta thiên đình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Cố thần nghiêm túc nói. Như ta cho ngươi biết thiên đình không sẽ phái ra bất luận cái gì một tên hoàng kim sát thủ trợ giúp ngươi, ngươi vẫn kiên trì muốn đi làm. Lão thiên đế cười nói. Cố thần trần trừ một lúc, xin hỏi thiên đế, không dùng tới hoàng kim sát thủ lời nói, thiên đình còn có thể cho ta bao nhiêu người? Thời gian vội vàng, có thể phái cho ngươi nhân mã sẽ không nhiều. Như vậy đi, ngươi vị trí Thanh Châu phân đà trước mắt có bao nhiêu sát thủ ở, ngươi có thể toàn bộ mộ binh. Lão thiên đế nói rằng, lời nói này nhìn như thoải mái, vài tên sát thần lại nghe to mày. Hoàng kim sát thủ không tính lời nói, Thanh Châu phân đà nơi đó nhiều nhất có thể có bao nhiêu người ở. Phải biết muốn đối phó nhưng là Minh Thần Cung dòng dã 11 nơi đường khẩu, chút nhân thủ kia sợ là không đủ chứ. Cố thần không khỏi về nghĩ một hồi, phân đà trước mắt ở sát thủ cũng không nhiều, nhiều nhất cũng là 500 người. Lực lượng này, phá hủy một cái đường khẩu đầy đủ, nhưng muốn binh mã đi vội, liên tiếp phá hủy 12 nơi. Sợ là khó như lên trời. Làm sao? Có khó khăn. Lão thiên đế mỉm cười nói, nếu ngươi cảm thấy không được, việc này có thể liền như vậy coi như thôi. Cố thần đột nhiên cắn răng, đầy đủ rồi. Nhiệm vụ này vãn bối đồng ý đỡ lấy. Hoang đường. Việc này quá liều lĩnh rồi. Chu tước sát thần cùng quyển liêm sát thần dồn dập mở miệng. Hắn một tiểu tử chưa giao máu đầu. Dẫn như vậy chọn người muốn nhổ Minh Thần Cung hết thể đường khẩu, e sợ không những sẽ không thành công, còn có thể đem người của chúng ta không công dựng ở nơi đó. Quyền liêm sát thần gọn gàng dứt khoát nghi vấn. Trần cổ đúng không, ta biết ngươi lập công sốt ruột, nhưng ngươi e sợ đánh giá thấp Minh Thần Cung mỗi cái đường khẩu thực lực, tốt nhất lại thận trọng cân nhắc. Chu tước sát thần cũng nguyện nói. Ừ, hai người các ngươi có ý gì? Trước nhất định phải cùng ta kéo cái gì cái nhìn đại cục, trước mắt để tiểu bối ra tay, này nên không ảnh hưởng chứ. Các ngươi lại còn ra sức khước từ. Sắc vi sát thần lúc này rất là bất mãn. Không phải ta hai người không muốn, mà là để hắn ra tay, vạn nhất đến lúc thất thủ, không những không thể cứu vãn ta thiên đình bộ mặt, trái lại cho cắn áo rách. Quyền liêm sát thần trần chờ nói. Ba người tranh chấp lên. Tất cả những thứ này đều rơi vào rồi cố thần trong mắt. Xem đến thiên đình cao tầng đúng là phủ hướng về Minh Thần Cung tuyên chiến vô pháp hình thành thống nhất ý kiến, vừa chủ chiến, vừa lại chủ trương nhân nhượng cho yên chuyện. Sợ ta thất thủ căn bản không phải nguyên nhân chủ yếu, hai vị kia sát thần chủ yếu là không muốn cùng Minh Thần Cung trở mặt. Hắn suy tư, lập tức nghĩ đến, nếu cao tầng còn chưa quyết định tốt làm sao hành động. Thiên đế liền cứ gọi đến chính mình, đây là ý gì? Hắn nhìn trong hình lão thiên đế khuôn mặt hiền lành kia, trong lòng có linh quang lóe qua. E sợ, lão thiên đế cũng là chủ chiến. Chỉ là hắn không tốt nói rõ, mới đem thuyết phục người hỗn loạn quăng cho mình. Lão hồ ly này a, cố thần nói thầm, cũng đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Ba vị sát thần còn đang tranh chấp, liền gặp cố thần đột nhiên mở miệng. Âm thanh sáng sủa. Vạn bối đồng ý ký xuống quân lệnh trạng, bảo đảm tuyệt không thất thủ, bắt Minh Thần Cung 11 nơi đường khẩu, một chỗ không lọt. Nếu là nhiệm vụ thất bại, cam nguyện tiếp thu Thiên Cung bất luận cái gì trừng phạt. Hắn này vừa nói, mấy vị sát thần cùng nhau yên tĩnh lại. Hoang đường. Ngươi bất quá niết bàn trung kỳ, kia 11 nơi đường khẩu bên trong không biết có bao nhiêu mình tướng tu vi không kém gì ngươi. Ngươi dựa vào cái gì dám như thế khoe khoang khoác lác? Quyền liêm sát thần quát lớn nói. Vạn bối như nhiệm vụ thất bại, liền khiến người ta đưa đầu tới gặp sát thần ngươi. Cố thần ánh mắt không lùi một phần, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Như nhiệm vụ thất bại, không thông báo có bao nhiêu sát thủ theo ngươi khó giữ được tính mạng, ngươi vạn tử không chối tử, không có tư cách đương thuận cái hứa hẹn này. Chu tước sát thần tiếp theo nói. nếu như có ta vì hắn làm đảm bảo đây.
Thanh Lân sát thần lúc này đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn.
Trần cổ này quân lệnh trạng, do ta làm đảm bảo. Như hắn nhiệm vụ thất bại, tất cả hậu quả do ta gánh chịu chính là.
Thanh Lân ngươi.
Chu Tước sát thần cùng Quyển Liêm sát thần nhất thời á khẩu không trả lời được, lại nghĩ không ra bất kỳ cớ.
Được rồi, xem ra tranh luận đã có kết quả rồi.
Lao Thiên Đế đúng lúc mở miệng, khẽ mỉm cười.
Việc này liền toàn quyền giao cho chuẩn đạo tử Trần Cổ phụ trách đi.
Chu Tước sát thần cùng Quyển Liêm sát thần còn muốn cãi lại, nhưng nghĩ tới đối phương kia cực thấp phần thắng, không nói thêm nữa cái gì.
Ngược lại, lấy kia Trần Cổ bản lĩnh, cho không ra cái gì đại loạn.
Tuân mệnh.
Được Thiên Đế nhận lời, cố thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Việc này có kết luận, thiên vong gián đoạn, trong thiên cung mấy vị sát thần cũng lục tục rời đi Lão Thiên Đế nơi ở.
Chỉ có Thanh Lân sát thần lưu lại.
Còn có chuyện gì sao?
Lão Thiên Đế cười híp mắt nhìn Thanh Lân.
Bệ hạ, ta nghĩ ta rõ ràng ngài lần trước nói Trần Cổ là cá nheo ý tứ rồi.
Thanh Lân sát thần nói rằng.
Ồ!
Nói nghe một chút.
Lão Thiên Đế sờ sờ trong râu.
Quyền Liêm bảo thủ, Chu Tước tâm tử. Cho tới nay bọn họ đều nỗ lực duy trì ba thế lực lớn ở giữa hòa bình.
Bọn họ lại như kia ở bên trong nước an nhàn lâu cá nhỏ, chỉ muốn thế cuộc bất biến, nhưng lại không biết lấy kia hoàng phủ vô kỵ dã tâm, đây là không thể.
Thanh Lân ánh mắt nghiêm túc.
Xem ra ngươi cũng nhìn ra rồi.
Lao Thiên Đế thần sắc trở nên nghiêm túc.
E sợ chẳng bao lâu nữa, hoàng phủ vô kỵ dã tâm sẽ công khai thiên hạ.
Thời khắc thế này, ta Thiên Đình không thể lùi bước.
Trần Cổ điều này cá nheo, có lẽ có thể kích hoạt an nhàn quá nhiều năm Thiên Đình này bãi nước đọng.
Thanh Lân cảm khái nói, hắn tự đáy lòng khâm phục Lao Thiên Đế, e sợ ở Thiên Đế phái Trần Cổ đi tới chân võ học viện thời điểm, cũng đã nghĩ đến trước mắt cục diện này.
Chỉ là bệ hạ, kia Trần Cổ thật làm được đến sao?
Ngài tựa hồ vô cùng coi trọng hắn. Phải chăng có cái gì nguyên nhân đặc thù?
Hắn trần chờ nói.
Ngươi không cũng tin tưởng hắn, mới vì hắn làm đảm bảo.
Thiên Đế ha ha cười nói, ý tứ sâu xa.
Không cần hỏi nhiều, thủy triều đã phát lên, điều này cá nheo có thể khuấy lên bao lớn sóng gió, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi.
Chương 239, Trung Tăng vang lên.
Thanh Châu phân đà, cố thần vừa kết thúc cùng Thiên Đế đối thoại. Lập tức đi đến Bích Lạc Lâu tầng cao nhất.
Đang.
Hắn vang lên ở vào tầng cao nhất một khẩu chuông lớn, kia tiếng chuông trong trẻo, xa xa truyền khắp cả tòa bí cảnh.
Nhất thời, hết thảy đang ở phân đà Thiên Đình sát thủ dồn dập dừng lại trong tay đang làm sự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Chuông tang vang lên, Thiên Đình xuất trinh.
Có Bạch Ngân sát thủ lẩm bẩm nói, từ trong phòng tu luyện phá cửa mà ra. Ngay lập tức lao tới quảng trường.
Có đại sự muốn phát sinh, chúng ta sự sau đó lại nói, trước tiên đi tập hợp.
Có đang ở trong công đức phường giao dịch sát thủ dừng lại chuyện của chính mình, tụ năm tụm ba kết bạn mà ra.
Không lâu lắm, có gần như 500 tên Thiên Đình sát thủ, đã toàn bộ tụ tập ở Cẩm Thạch Lát mà thành trên quảng trường.
Lúc này, một tên đầu đội mặt nạ màu tím. Thân mặc áo bào trắng bóng dáng từ trên trời giáng xuống.
Tham kiến chuẩn đạo tử.
Rất nhiều sát thủ thấy thế, nội tâm nghiêm nghị, dồn dập hành lễ.
Chuông tang vang lên, Thiên Đình xuất trinh, mà dẫn đầu càng là một tên chuẩn đạo tử.
Đây là vị nào chuẩn đạo tử?
Các ngươi biết không?
Hắn trên đầu vai đứng một cái màu trắng hầu tử, thật giống không có cái nào chuẩn đạo tử là như vậy.
Mọi người xì xào bàn tán. Bởi cố thần mang mặt nạ, thêm vào hắn là mới lên cấp chuẩn đạo tử, rất nhiều người cũng không nhận ra.
Yên lặng.
Một vị này chính là Trần Cổ Trần chuẩn đạo tử, hôm nay do hắn xuất lĩnh chúng ta, tiêu diệt Minh Thần Cung Thanh Châu hết thể đường khẩu.
Cố thần bên người một tên Bạch Ngân sát thủ quát lớn nói, rất nhiều sát thủ dồn dập yên tĩnh lại.
Tiêu diệt Minh Thần Cung đường khẩu.
Không ít người dồn dập hút vào khí lạnh. Không trách chuông tang gõ tỉnh, đây quả nhiên là đại sự.
Thời gian qua đi nhiều năm,
ta thiên đình rốt cục muốn hướng về Minh Thần Cung khai chiến sao?
Chờ chút, ta không có nghe lầm chớ.
Muốn đem Thanh Châu bên trong Minh Thần Cung hết thảy đường khẩu toàn bộ tiêu diệt.
Mọi người sôi trào, có nhiệt huyết sục sôi, có thấp thỏm bất an.
Yên tĩnh. Lúc này Cố Thần bình thản nói một câu, âm thanh của hắn không lớn, nhưng mọi người nghe nói, lại lập tức yên tĩnh lại.
Lúc này trời sắp sáng, từ buổi sáng tính lên, đến màn đêm buông xuống, quãng thời gian này bên trong để cho các ngươi tận lực điều chỉnh trạng thái.
Ta sẽ đem muốn tấn công mỗi nơi đường khẩu tình huống đều cùng các ngươi nói rõ ràng, là màn đêm buông xuống lúc, ta hy vọng các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn thừa thế xông lên, không ngừng không nghỉ, đem Minh Thần Cung 11 nơi đường khẩu toàn bộ hủy diệt.
11 nơi.
Trong một đêm toàn bộ hủy diệt.
Chân Chuẩn đạo tử, ngài nói không sai chứ.
Có tên sát thủ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi.
Cố Thần lạnh liếc hắn một cái, thời gian là hấp tấp một chút, nhưng ta đã tính toán quá rồi. Này 11 nơi đường khẩu vừa vặn ở trên một sợi dây, có chút thậm chí rời đến mức rất gần, không kéo dài lời nói, tới kịp.
Rất nhiều sát thủ nhất thời hai mắt nhìn nhau, đây là mấu chốt của vấn đề sao?
Vấn đề không ở chỗ thời gian, mà là bọn họ chỉ có 500 người, đừng nói một buổi tối, sợ là nhiều hơn nữa mấy ngày, cũng rất khó diệt sạch 11 nơi đường khẩu Minh Thần Cung binh lực.
Không nghe Trần Chuẩn đạo tử lời nói sao?
Từng cái vẻ mặt gì?
Thật vất vả có khả năng lật Minh Thần Cung kia đám chó chết, còn không cho ta lên tinh thần, làm nhanh lên chuẩn bị.
Một tên vóc người cường tráng, âm thanh vang dội bạch ngân sát thủ đứng dậy, lớn tiếng nói, đánh gãy mọi người tự mình hoài nghi.
Cố Thần không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng mọi người nói.
Mặt trời lặn trước, một lần nữa ở quảng trường tập hợp.
Mặt khác, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, từ giờ trở đi, bí cảnh bên trong bất luận người nào đều không cho ra ngoài.
Một ít sát thủ nghe nói, miệng lộ cười khổ.
E sợ không chỉ là sợ tin tức tiết lộ, cái này cũng là để một ít nhát gan bỏ đi lâm trận bỏ chạy ý nghĩ, ai muốn dám một mình rời đi bí cảnh, sợ đó là một con đường chết.
Mọi người bản đều là trên mũi đao liếm máu sinh hoạt sát thủ, lúc trước do dự không quyết định chẳng qua là cảm thấy trận chiến này quá khó thủ thắng, nhưng nếu đã không còn đường lui, liền dồn dập hành động, toàn tâm chuẩn bị chiến tranh.
Cố Thần trấn thủ ở thiên môn cửa, liền ngồi ở chỗ đó yên lặng điều chỉnh trạng thái.
Hắn đã ký xuống quân lệnh trạng, đêm nay một trận chiến không có đường lui.
Trong một đêm liền đập Minh Thần Cung 11 nơi đường khẩu, hắn biết này rất khó làm được, nhưng không thể không như vậy.
Nếu như hắn thả lỏng lười biếng, đem thời gian kéo dài là mấy ngày, như vậy để lộ bí mật nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ sợ sẽ rất khó rồi.
Hắn đã xong giải 11 nơi đường khẩu Minh Thần Cung binh lực nhiều quả, có 500 tên thân kinh bách chiến sát thủ phụ trợ, đêm nay, liền sáng tạo một cái kỳ tích đi.
Hắn đóng lại mắt, vận chuyển thiên thần vạn tượng quyết, toàn thân tâm điều chỉnh trạng thái.
Ở bên cạnh hắn, Bạch Viên cũng ngồi xuống, học hắn nhập tĩnh nghe tức.
VN.
Liền ngay cả tiểu gia hỏa, cũng cảm nhận được Cố Thần kêu báo táp vậy nội tâm. Tùy theo bỏ rơi mất hết thể chơi nháo chi tâm.
Một người một vượn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mãi đến tận mặt trời lặn lúc, rất nhiều sát thủ đã chờ xuất phát, tụ tập ở bọn họ bốn phía.
Bọn người đến đông đủ, Cố Thần chậm rãi đứng lên, Bạch Viên nhảy lên bả vai của hắn.
Đi thôi.
Thanh Châu, Bạch Tượng Thành ở ngoài năm dặm cô hồn lĩnh.
Ở trong dãy núi này tồn tại thiên nhiên ảo trận, mà trong ảo trận, cứ điểm trải rộng, đây là Minh Thần Cung một chỗ đường khẩu.
Đêm nay, trăng sáng sao thưa, đêm hè gió mát phơ phất.
Minh Thần Cung rất nhiều minh binh cùng minh tướng tụ tập cùng nhau, có nhậu nhẹt, có khó khăn những chuyện khác.
Không có người chú ý tới, ở ảo trận bên ngoài, ngày hôm đó tế bên trên, một mảng lớn bóng mờ chính đang nhanh chóng hướng về bọn họ chỗ đang di động mà tới.
Chân Chuẩn đạo tử, đã phát hiện mục tiêu.
Kia lúc trước nói chuyện nhiều, hiếu chiến cường tráng bạch ngân sát thủ hưng phấn mở miệng, hắn gọi bàng dũng.
Chít chít.
Cố thần trên vai Bạch Viên nhất thời nóng lòng muốn thử, nghĩ nhảy xuống.
Chờ đã, tiểu gia hỏa, ngươi to lớn hóa số lần là có hạn chế chứ.
Này nơi thứ nhất để cho ta tới.
Cố thần lập tức ngăn cản.
Đêm nay tiêu diệt Minh thần cung đường khẩu, cố thần chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là bên người 500 tên sát thủ, mà là Bạch Viên.
To lớn hóa sau Bạch Viên, bàn về sức chiến đấu sự khủng bố, đã từng đem toàn bộ luyện huyết thành phá đến chia 5 x 7.
Mà đó là tiến cửu dương cửu nguyệt thế giới trước chuyện, nửa năm qua, Bạch Viên thực lực từ lâu trở nên càng thêm khủng bố.
Chỉ là nó to lớn hóa rốt cuộc khá là tiêu hao tinh khí thần, sở dĩ cố thần không dự định vừa bắt đầu hay dùng bên trên, gặp gỡ những kia so sánh vướng tay chân đường khẩu, lại để nó xuất chiến tốt nhất.
Cố thần vượt ra khỏi mọi người, một đôi tử cực đồng lóng ánh tỏa sáng, nhất thời nhìn xuyên qua phía dưới thiên nhiên ảo trận, đem đường khẩu bên trong lính tình hình hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng.
Này nơi thứ nhất đường khẩu trước mắt Minh thần cung sát thủ không nhiều, cũng là hơn 200 người, là 11 nơi đường khẩu bên trong yếu nhất.
Xác nhận binh lực tình hình, cố thần lật tay một cái, lấy ra hắc sát giao long cung cùng Bạch Phượng nhập hư tiễn.
Hắn không có thời gian lãng phí ở chỗ này một ít đường khẩu bên trên, thời gian quý giá, nhất định phải giành giật từng giây.
Ngoại hình hung hãn trưởng cung bị hắn nắm tại trên tay, như một con dao long thức tỉnh vậy, nhẹ nhàng lôi kéo dây cung, phát ra tiếng rồng ngâm.
Hắn đem Bạch Phượng nhập hư tiễn mắc lên dây cung bên trên, kia tiễn thân thần quang chạy xuôi, lại có Phượng Minh vang vọng.
Bảo bối tốt.
Rất nhiều sát thủ thấy thế, thần sắc rung lên, cảm khái nói.
Liền gặp cố thần đem dây cung kéo đến trăng tròn hình, Bạch Phượng nhập hư tiễn xa xa khóa chặt chút mới Minh thần cung đường khẩu.
Sau đó, ngón tay buông lỏng.
Băng bèo.
Thế như sấm sét, trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo sáng như tuyết bóng phượng, bay lượn cửu thiên, kinh diễm cả mảnh bầu trời đêm.
Chương 240, ta một người, là đủ.
To lớn bóng phượng dương cánh bay cao, chớp mắt chui vào hư không, sau một khắc lại xuất hiện lúc, đã là phá tan ảo trận.
Rầm rầm rầm.
Nó như một đầu thật hỏa phượng bình thường, xét qua chỗ vạn vật đốt sạch, không còn ngọn cỏ.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, có đại lượng Minh thần cung minh binh bị ngọn lửa đốt chết tươi, nhất thời gào khóc thảm thiết không ngừng.
Mà Bạch Phượng tiễn, đang đến gần cực hạn tốc độ xuống từ từ hóa thành tiễn thân bản thể, va đầu vào trên dãy núi.
Long.
Mũi tên này dưới, cả tòa dãy núi đổ nát rồi.
Loạn thạch bay xuống, đất rung núi chuyển, đường khẩu bên trong phảng phất nên đón tận thế, hơn 200 tên sát thủ, có phẫn nộ, có sợ hãi, lòng rối như tơ vò.
Giết.
Lúc này, cố thần lươi tách sấm mùa xuân.
Giết.
Cùng với đáp lại chính là 500 tên thiên đình sát thủ, bọn họ sát khí ngút trời, giáng lâm ở phương này đường khẩu, hỏa tốc triển khai một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát.
Cố thần không có động thủ nữa, Bạch Phượng nhập hư tiễn ở trong hư không mấy cái lấp lóe, một lần nữa trở lại trên tay của hắn.
Hắn đứng chắp tay, dự đoán tính toán thời gian, ở phía dưới chịu khổ tàn sát Minh thần cung sát thủ trong mắt, hắn như trên 9 tầng trời ma quân.
Chỉ trong chốc lát sau, phá nát bên trong dãy núi âm thanh liền từ từ yếu đi xuống, tại chỗ ném xuống dòng dã hơn 200 cụ Minh thần cung sát thủ thi thể.
Mà thiên đình một phương, chiến lực hao tổn hầu như là số 0.
Chỗ tiếp theo.
Cố thần lạnh lùng nói rằng, 500 tên sát thủ đã giết ra huyết tính, phóng lên trời, hưng phấn đi theo ở chuẩn đạo tử phía sau.
Kế tiếp chỗ này đường khẩu, cứ điểm có người nói cứng rắn không thể phá vỡ, ngoại vi pháp trận phòng ngự nằm dày đặc, Minh thần cung sát thủ chỉ cần tránh ở bên trong, liền có thể kiên trì một ngày một đêm.
Tới gần nơi thứ hai đường khẩu lúc, có Bạch Ngân sát thủ lo lắng nhắc nhở.
Đừng nói 11 nơi đường khẩu, chỉ là này nơi thứ hai đường khẩu, chính là một khối rất khó gặm xuống xương.
Bạch Viên.
Cố thần không co đáp lại, mà là đang bay tới đường khẩu phía trên thời điểm, thuận miệng hoán một câu.
Chỉ thấy Bạch Viên thả người nhảy ra, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, hóa thành một đầu 600 trượng cao vượt lớn. Ngửa mặt lên trời gào thét.
Vâng.
nó hai chân tầng tầng giẫm rơi vào trên mặt đất, nhất thời mấy chục dặm bên trong cuồng phong gào thét, cây cỏ tận gãy. Ầm ầm. Ầm ầm. Nó bước dài hướng về phía Minh Thần Cung đường khẩu, mỗi một bước đều gợi ra đáng sợ địa chấn. Nó gầm thét lên, hai cái to lớn cánh tay tùy ý hoành tạp, chỉ thấy từng tòa pháp trận phòng ngự bị liên tiếp loại bỏ, còn như giấy vậy không đỡ nổi một đòn. Nó lại như một đầu vô địch chiến tranh cự thú, lấy trước nay chưa từng có tư thái nghiền ép chỗ này đường khẩu, cái gọi là cứng rắn không thể phá vỡ cứ điểm, ở trước mặt nó thành chuyện cười. Có này linh thú, chúng ta vô địch. Rất nhiều thiên đình sát thủ thấy cảnh này, dồn dập hút vào khí lạnh, sau đó trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt ánh sáng. Đêm nay lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy cố thần nói tới mục tiêu có thể thực hiện. Giết! Xung nha! Tất cả mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn, tùy tung bạch viên bước tiến, vọt vào đường khẩu bên trong. Lại là một hồi máu tanh giết chóc, kẻ địch nhìn thấy 600 trượng cao ma viên liền đã sợ đến kẻ ra quần, chạy trốn tứ phía. Chỉ là thiên đình sát thủ hóa thành thiên la địa võng, trô đi qua cắn giết một mảnh, một cái đều không buông tha. Máu và lửa trong đêm đen tỏa ra, nơi này đường khẩu rất nhanh lại bị nhổ tận gốc, mà cố thần vẫn không có lại ra tay. Nơi này đường khẩu có dòng dã 1.000 người, nhân số là chúng ta gấp đôi. Không sợ, chúng ta có viên huynh ở. Đến nơi thứ 3 đường khẩu lúc, đối mặt số lượng rất nhiều kẻ địch, thiên đình bọn sát thủ không hề ý sợ hãi. Lần này bạch viên không ra tay. Cố thần lạnh nhạt nói, bạch viên to lớn hóa thần thông là có lần mấy hạn chế, hợp lý sắp xếp nghỉ ngơi, đêm nay nó mới có thể kiên trì càng lâu thời gian. Vậy chúng ta e sợ phải ở chỗ này tiêu hao thời gian không ngắn. Một đám sát thủ dồn dập cảm thấy áp lực như núi. Cũng không cần. Cố thần nhanh chân đi ra, xoay tay một cái. Một cái dữ tợn hung hãn đại đao đen xuất hiện tại trên tay của hắn. Trảm kinh đao, chất liệu chính là côn kim, tuần cổ pháp ở nhất nguyên trọng thủy bên trong đúc ra, nặng đến 20 triệu cân. Có người nói thời đại thượng cổ, chính là dùng tới đối phó cự thú bạch kình hung đao. Cố thần nhấc theo trảm kinh đao, chính là lấy hắn thần lực đều cảm thấy vất vả. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm trảm kinh đao. Hướng phía dưới cứ điểm mạnh mẽ bổ ra một đòn. Vâng! Nộ hải vậy năng lượng màu đen mãnh liệt gần sóng, một đao bên dưới, cả tòa cứ điểm hóa thành phế tích. Tiếng kêu thảm thiết ở phía dưới đường khẩu bên trong vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, khói lửa cuốn lên như long. Hết thể thiên đình sát thủ bị chấn động ở, lại nhìn về phía cố thần lúc trong mắt đã là tràn ngập kính nể. Vị này mới lên cấp chuẩn đạo tử, không chỉ có một đầu khủng bố ma viên làm bạn, thực lực của tự thân, càng là mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Thiên đình sát thủ lần thứ 2 triển khai tàn sát, cố thần cùng bạch viên mạnh mẽ, làm bọn họ tự tin trước nay chưa từng có tăng cao. Trực giác nói cho bọn họ biết, đêm nay chiến đấu, đem trở thành bọn họ có thể khoe một đời chiến tích. Sau đó, cố thần cùng bạch viên luân phiên lên sân khấu. Thiên đình sát thủ như cơn lốc quá cảnh, thế như trẻ tre, liên tiếp phá hủy Minh Thần Cung nhiều chỗ đường khẩu. Bọn họ giành giật từng giây, một thân áo bào trắng hóa thành huyết bào, như địa ngục phái tới sứ giả, thu gặt Minh Thần Cung từng người sát thủ tính mạng. Rời Hưng Đông còn thừa 2 canh giờ thời điểm, bọn họ đã kỳ tích đánh hạ Minh Thần Cung ở Thanh Châu 8 nơi đường khẩu, không có thả qua bất luận một ai. Chỉ là ở cực kỳ cao cường độ liên tục đại chiến sau, rất nhiều thiên đình sát thủ đã là đèn cạn dầu, không còn dư lực lao tới chỗ tiếp theo đường khẩu. Mà còn lại 3 chỗ đường khẩu, sức mạnh thủ vệ tất cả đều không yếu. Đại nhân, chúng ta thể lực cũng đã tiêu hao hết, không bằng đêm nay, liền như vậy kết thúc chứ. Chúng ta đã tiêu diệt 8 nơi đường khẩu, này đã là một cái kỳ tích, đủ để hướng thiên đình báo cáo kết quả. Sự tình chuyển tới hắc ám thế giới, đại nhân cũng tất nhiên sẽ danh tiếng đại trấn. Thực sự không có sức mạnh tiếp tục chiến đấu, vài tên bạch ngân sát thủ cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Cố thần kia một thân áo bào trắng là mọi người bên trong sạch sẽ nhất, hắn trước sau khống chế đêm nay nhịp điệu chiến đấu, hợp lý để cho mình cùng Bạch Viên được đầy đủ nghỉ ngơi, bởi vậy bảo lưu phần lớn chiến lược. Ánh mắt của hắn liếc quá mọi người, rơi vào vậy tối nay dũng manh thiện chiến, đều là đi theo bên cạnh mình xông pha chiến đấu Bạch Ngân sát thủ Bàng Dũng trên người. Thật không được rồi. Một chút khí lực cũng không có rồi. Bàng Dũng co quắp ngã trên mặt đất, cười khổ nói. Bọn họ từng cái không chỉ có thể lực tiêu hao hết, nguyên lực tiêu hao hết, chính là tâm thần cũng cực kỳ hề bại. Dưới tình huống này, như phải tiếp tục tấn công còn lại ba chỗ đường khẩu, chuyện này quả là chính là ở chịu chết. Như vậy, ta rõ ràng, các ngươi đi về trước đi. Cố Thần gật gật đầu, không có khó khăn mọi người. Vậy đại nhân ngươi đây? Mọi người hai mắt nhìn nhau, nghe Cố Thần giọng điệu này, có gì đó không đúng. Trước hừng đông sáng, ta muốn Minh Thần Cung ở Thanh Châu thế lực bị nhổ tận gốc, này lời nói được là làm được. Cố Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng là đại nhân, chúng ta đã không khí lực rồi. Mọi người không rõ hắn ý tứ, dồn dập cười khổ. Không cần các ngươi, ta một người, là đủ. Chương 241, Tắm Máu Tam Địa. Lam Dương Trang, Minh Thần Cung Thanh Châu đường khẩu một trong. Nơi đây chính là một trong hồ tiểu đảo, chu vi mấy chục dặm, đều là trống trải mặt nước, tầm nhìn rất tốt. Đêm nay, một đội minh binh dựa theo thông lệ dọc theo hòn đảo bãi cắt tuần tra. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, ở yên tĩnh đêm hè bên trong đặc biệt đẹp đẽ. Một cơn gió thổi qua, trên hồ dần dần nổi lên sương trắng. Kỳ, làm sao đột nhiên sương mù bay rồi? Mấy tên minh binh rất là giật mình, liền gặp sương trắng cuồn cuộn, rất nhanh phong tỏa toàn bộ mặt hồ. Có gì đó không đúng? Mấy người mặt lộ cảnh giới, tầm mắt bị nghẹn tình huống ngưng thần yên lặng nghe. Trừ bọt bọt nước đánh bên bờ tiếng vang bên ngoài, trên mặt hồ tựa hồ còn có những khác động tĩnh. Các ngươi xem, nơi đó. Rất nhanh có người thần sắc nghiêm nghị, chỉ về nồng đậm trong xương trắng một góc. Ở nơi đó, có một bóng người chính đạp nước mà đến. Bước chân của hắn nhìn như chậm chậm, nhưng mỗi một bước hạ xuống, lại rời đảo tự càng gần hơn mấy phần. Chỉ là vài bước công phu, hắn hai chân đã đạp ở trên bờ cát. Lúc này, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn. Một thân áo bào trắng, đầu đeo lên cái mặt nạ màu tím. Kỳ lạ nhất, trên đầu vai của hắn đứng một đầu màu trắng viên hầu. Thiên đình sát thủ. Lớn mật, lại dám xông vào ta Minh Thần Cung đường khẩu. Cầm đầu một tên minh binh tráng lên đảm đến, lớn tiếng quát lớn nói. Kia mang mặt nạ màu tím bóng dáng chỉ là liếc hắn một cái, yêu dị ánh tím né qua. Trên đảo có bao nhiêu người, đều đang sao? Có ra ngoài sao? Áo bào trắng bóng dáng hờ hững hỏi. Trên đảo tổng cộng 479 người, nên không người ra ngoài. Chỉ thấy kia minh binh thần sắc hoảng hốt, chất phát trả lời. Ngươi làm gì thế cùng hắn nói những này? Hắn đồng bạn bên cạnh dồn dập biến sắc. Xì. Thần sắc kia hoảng hốt minh binh đột nhiên giơ lên trong tay đao, đâm vào bên người đồng bạn ngực. Ngươi. Kia bị đâm trúng người bất ngờ, mềm ngã xuống đất. Tiếp theo, liền gặp kia áo bào trắng bóng dáng trong con ngươi ánh tím liên tiếp né qua, một đám minh binh liền tự giết lẫn nhau lên. Mà hắn, thắc mang theo trên vai Bạch Viên, đi vào hòn đảo bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra, phá không rời đi đảo này. Trên mặt hồ xương trắng dần dần tiêu tan, hòn đảo bên trong có máu tươi đỏ thâm ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ trên bờ cắt hòn đá, nhuộm đỏ hồ nước. Diêm Bình bảo, Minh Thần Cung Thanh Châu đường khẩu một trong. Nay bảo ở vào núi non trùng điệp bên trong, núi cao mà hiểm, trong pháo đài không suốt ngày có linh cầm bồi hồi, thủ vệ nơi đây. Băng vèo vèo. Đêm nay, trong pháo đài không linh cầm bị thiên ngoại mà đến nhiều sợi tia sáng rồn rập bắn chúng, rơi rụng trời cao. Ẩm. Kia đủ có cao 10 trượng pháo đài cửa bị một cái đao đen chém tan. Một cái áo bào trắng bóng dáng chậm rãi đi vào trong đó. Địch tấn công. Có địch tấn công. Diêm Bình bảo bên trong nhất thời người ngã ngựa đổ, rất nhiều Minh Thần Cung sát thủ dồn dập đổi tới. Hô anh. Ầm ầm. Liền gặp kia áo bào trắng bóng dáng nhanh như quang điện, ở trong pháo đài giết tiến giết ra, nhanh đến mức không có người bắt lấy bóng người của hắn. Nơi hắn đi qua, từng người sát thủ đẫm máu ngã xuống đất, kia trong tay đao đen tùy ý một chém, lầu tháp liền chia ra làm hai. Thật mạnh! Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một tên minh tướng vừa đối mặt tay liền phế bỏ, hắn nhìn tận mắt đến đồng bạn bị thanh kia đao đen chớp mắt đập thành thịt nát, lập tức chiến ý hoàn toàn không có. Hắn lén lút vòng tới pháo đài phía sau, cùng cái khác một ít sát thủ nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Nhất định phải chạy ra nơi đây, mau chóng bẩm báo thượng cấp. Thiên đình dám đối với ta minh thần cung đại khai sát giới. Pháo đài phía sau là vách núi treo leo, mọi người trốn tới đây, liền muốn bay lên không. Gào ba. Trong núi rừng truyền đến khủng bố tiếng hú, mọi người chỉ thấy trong màn đêm, một cái quái vật khổng lồ đem có thể rung chạy trốn bầu trời đều cho chặn lại rồi. Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ có một đôi đèn lồng vậy to lớn trong mắt màu vàng óng. Đừng! Cầu, cầu ngươi thả qua ta! Quái vật khổng lồ kia dò ra một cái mọc đầy lông trắng bàn tay, chi kín đất trời, mọi người sợ đến run chân. Ẩm! Cuối cùng nhai trên đỉnh bị máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, bên dưới vách núi mặt, tắc có vô số thi khối. Diêm Bình Bảo bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc, khắp nơi ánh lửa hung hăng, máu chảy thành sông. Làm tất cả tiếng vang cuối cùng kết thúc, kia áo bào trắng bóng dáng đi đến nhai đỉnh, cùng vượn lớn hội hợp. Trời cũng sắp sáng, còn sót lại cuối cùng một chỗ. Cố Thần đầy mặt hề hoài, liên tiếp đại chiến. Hắn tiêu hao không thể bảo là không lớn. Vụ. Vượn lớn thân hình thu nhỏ lại, đã biến thành tiểu bạch viên, nhảy đến Cố Thần trên đầu vai, mệt đến xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Đêm nay ngươi to lớn hóa quá nhiều lần rồi, cuối cùng một chỗ liền giao cho ta đi, ngươi không muốn lại ra tay. Cố Thần sùng nịch nói, từ trong nhận chứa đổ lấy ra gia tốc khôi phục đan dược, chính mình ăn một viên, cái khác đều đưa cho bạch viên. Bạch viên ăn hạt đậu giống như đem đan dược toàn ăn sạch, vô vô ngực, ý tứ là nó còn có thể. Biết ngươi lợi hại. Cố Thần thấy buồn cười, lần thứ hai phá không mà lên. Minh thần cung Thanh Châu cuối cùng một chỗ đường khẩu, không ở núi cao cũng không ở trong sông lớn, mà là một chỗ bí cảnh. Muốn đi vào bí cảnh, nhất định phải người bên trong đồng ý, mở ra đường hầm không gian mới có thể. Cố Thần ở sắp đến chỗ cần đến thời điểm, hơi suy nghĩ, triển khai tam chuyển vô tướng thuật. Vù. Trong giây lát, hắn dung mạo đại biến, dĩ nhiên đã biến thành Chu Nhất Luân dáng dấp. Bất luận thần thái, ngữ khí, thậm chí nguyên lực trong cơ thể thuộc tính, đều mô phỏng đến không hề khác nhau. Hắn đổi một cái rộng rãi đại bào, bạch viên chui vào hắn trong tay áo, đi đến bí cảnh lối vào. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Lối vào thủ vệ nhìn thấy Cố Thần, ngăn lại. Cố Thần mặt không biến sắc, lấy ra một khối minh thần cung lệnh bài, cho thấy thân phận. Chu đại nhân, xin mời. Biết được đối phương càng là ẩn nút thiên đình nhiều năm minh tướng, càng vất vả công lao càng lớn, thủ vệ kia trận lại nói. Hắn cấp tốc cùng bí cảnh bên trong người liên hệ, mở ra đường hầm không gian. Cố Thần bị trịnh trọng việc đón vào. Lao Chu. Ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Nhưng là chân võ học viện bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Một tên minh tướng nghe tin mà đến, đầy mặt quan tâm. Chu Nhất Luân thân là minh thần cung ở thiên đình nằm vùng, vì bảo đảm thân phận không tiết lộ, nếu không có đặc thù thời khắc, tuyệt sẽ không đi tới đường khẩu. Sắp thực ra đại sự rồi. Cố Thần làm bộ Chu Nhất Luân ngữ khí, nghiêm nghị gật gật đầu. Ngươi trước tiên đem trong bí cảnh tất cả nhân thủ đều triệu tập lên, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Chuyện gì? Kia minh tướng biểu hiện không khỏi dùng mình. Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, sự tình khẩn cấp, việc này đã chiếm được Già Lam đại nhân cho phép, nhanh chóng triệu tập toàn bộ nhân thủ. Cố Thần rất nóng lòng nói. Kia minh tướng nghe nói, cho rằng thật có đại sự xảy ra, vội vội vàng vàng đi triệu tập nhân mã. Mà Cố Thần tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, đang ở trong bí cảnh hết thể minh thần cung sát thủ, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Nhân số của bọn họ có gần 1000 người, toàn bộ tụ tập ở trên quảng trường, nhìn qua thanh thế hùng vĩ. Lao Chu, có thể nói là xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào Già Lam đại nhân chuẩn bị đối với thế lực nào ra tay? Lúc trước Minh tướng hỏi. Cố Thần lúc này đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua ở đây gần nghìn sát thủ, không mặn không nhạt nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi, Minh Thần Cung Thanh Châu hết thẻ đường khẩu, ngày hôm nay bắt đầu không còn tồn tại nữa. A, mọi người nghe được đầu óc mơ hồ. Ngay vào lúc này, Cố Thần khí tức trên người đột nhiên thay đổi. Trước một khắc hắn còn trầm tĩnh như núi, sau một khắc, khí tức lại trở nên cuồng bạo. Vâng! Một luồng chí cường chí thánh tiên thiên bá khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, quét ngang hướng về cả tòa quảng trường. Phảng phất bị thái cổ hung thú trước mặt đụng vào bình thường, đại lượng Minh Thần Cung sát thủ chớp mắt viền mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép. Phù phù! Phù phù! Phù phù! Hơn 1000 tên sát thủ, liên miên ngã xuống. Chương 242, tha thứ ngươi là chuyện của ông trời. Tiên thiên ba khí bên dưới, 9 phần 10 Minh Thần Cung sát thủ chớp mắt ngất ngã xuống đất. Duy nhất còn có thể đứng lên, chỉ có hơn 10 tên minh tướng. Mà trong này, lại có một nửa đầu hỗn loạn, thân thể loạn tròa loạn trọa. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Chu Nhất Luân. Cầm đầu minh tướng hoang mang nói, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Gần nghìn tên tu sĩ, trong chớp mắt bị giết chết 9 phần 10. Cái tên này là ai? Vận dụng thần thông nào, dựa vào cái gì đáng sợ như thế? Muốn các ngươi mệnh người. Cố Thần lanh khóc nói, tiện tay kéo trên người trường bào, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bạch Viên cũng một lần nữa bỏ lại trên bả vai của hắn. Thiên đình chuẩn đạo tử. Kia người cầm đầu một mắt liền nhận ra Cố Thần mặt nạ màu tím. Sắc mặt bá liền trắng. Ta Minh Thần Cung cùng thiên đình từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao đến ta đường khẩu hành hung giết người? Hán giả vờ hồ đồ nói. Giết người là không cần lý do. Cố Thần lạnh nhạt đáp lại, bấm tay khẽ gảy, vài đạo nguyên kình gào thét mà ra. Phúc! 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 Đọc truyện tại. Vài tên bị bá khí chấn động đến mức đầu óc choáng váng minh tướng đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắn trong nháy mắt giết chết rồi. Ngươi! Xuất lại minh tướng rốt cục ý thức lại đây là bước ngoặt sinh tử, mỗi một cái trên người cùng nhau bùng nổ ra kinh người khí tức. Trong bọn họ, thình lình có mấy người đạt đến Niết Bàn hậu kỳ, còn lại cũng tất cả đều là Niết Bàn trung kỳ. Cố Thần lại không kinh sợ. Có thể chính diện gánh vác hắn tiên thiên bá khí, vốn là chí ít cũng cần cùng hắn đồng cấp, so với hắn tu vi yếu nhiều lắm, căn bản là không có cách chống đỡ bá khí xung kích. Trước mắt Cố Thần xa không phải trạng thái toàn thịnh, thể lực, nguyên lực cùng lực lượng tinh thần đều đã cực lớn tiêu hao, nhưng đối mặt rất nhiều minh tướng, lại tí ti không sợ. Chỗ này bí cảnh hoàn toàn đóng kín, ngăn chặn tin tức để lộ nguy hiểm. Sở dĩ hắn có thể đem hết toàn lực ra tay rồi. Cố Thần nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển ra, không hề bảo lưu thả ra hơi thở của chính mình. Coi như là thiên đình chuẩn đạo tử, chỉ là một người, lại dám xông vào ta Minh Thần Cung đường khẩu, ta xem ngươi là chán sống rồi. Rất nhiều minh tướng cảm ứng được Cố Thần tu vi chỉ là Niết Bàn trung kỳ, nhất thời thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương lúc trước thần thông xem ra cực kỳ đáng sợ, lúc gần lúc hiện còn có chút quen thuộc, nhưng chỉ có Niết Bàn trung kỳ, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao cũng không thể thua chứ. Cố Thần nguyên lực lưu chuyển chu thiên, trong cơ thể 365 cái ngôi sao khiếu huyệt lần lượt giác tỉnh. Trên người hắn huyết khí bàng bạc đến như đại dương mênh mông, trước ngực giữa xương sườn, càng có một khối màu vàng xương rực rỡ hào quang. Thả ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Khí tức kinh khủng điên cuồng tiêu tán, phảng phất tiên vương quân lâm cửu trọng thiên, lệnh rất nhiều minh tướng cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn, thậm chí có quỳ xuống đất cúng bái kích động. Thương thiên bá cốt. Có vài tên minh tướng rốt cục nhận ra được, thất thanh nói, sắc mặt triệt để đại biến. Cố Thần mái tóc màu đen bay lượn, nhanh chân đi hướng về rất nhiều minh tướng. Hắn môi đi một bước. Trên người kêu bá đạo tuyệt luân uy thế đều đang hơn người, ép tới tất cả mọi người nhanh thở không nổi. đây là huyết thống bên trên tuyệt đối chân áp, thân thể phàm thai, thì lại làm sao có thể ngăn thương thiên bá cốt. Rất nhiều minh tướng theo bản năng lùi về sau, sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Đó là thương thiên bá cốt A. Đại lục 7 loại siêu nhất lưu thể chất một trong, chiến thần nắm giữ thể chất. Không cần sợ hắn. Hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người. Chỉ cần có thể giết hắn, chúng ta sẽ có bằng trời tạo hóa. Một tên minh tướng nhắm mắt nói, những người khác nghe nói, có không ít người ánh mắt đều trở nên tham lam. Tham lam dục vọng vượt trên sợ hãi của nội tâm, bọn họ gào thét, đồng thời vọt lên. Cố thần ánh mắt lạnh lẽo, tay trái giơ lên, nhẹ nắm hư không. Vù! Một thanh kim quang sán lạn phi đao đột nhiên xuất hiện, từ trên lưới đao tràn ra từng tia bá đạo, phảng phất có thể ép diệt tất cả khí tức. Thất tuyệt bá đao, đao thứ nhất. Vèo! Cố thần tay một chỉ, phi đao màu vàng nóng xuyên thấu u minh, nhanh như chớp giật. Xì xì! Nó chớp mắt xuất hiện tại một tên minh tướng bên người, đem hắn chớp mắt chặn ngang chặt đứt, vết thương chỉnh tề đến đáng sợ. Đối phương là Niết Bàn hậu kỳ tu sĩ, trên người còn có hộ thể pháp bảo, nhưng đối mặt thất tuyệt bá đao đời này gian đỉnh cấp thần thông, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một đòn sẽ chết rồi. Cái khác minh tướng thấy thế, sợ đến xanh cả mặt. Đây cũng quá đáng sợ, một đao liền đem người cho giết, đối phương vẫn là Niết Bàn trung kỳ sao. Cố thần năm ngón tay phất quá hư không, lại một thanh kim quang sán lạn phi đao xuất hiện. Lần này rất nhiều minh tướng tê cả da đầu, e sợ cho kia phi đao sau một khắc nhìn chằm chằm chính mình, càng không hề chiến ý, dồn dập chạy trốn. Bọn họ chạy về phía bí cảnh kia lối ra, còn có nhiều người như vậy ở, chỉ cần số may, bọn họ tin tưởng chính mình định có thể sống chạy đi. Vèo! Đao thứ hai vẫn như cũ nhanh như chớp giật, đi sau mà tới trước, lại đuổi theo một tên minh tướng. A! A! Không, không muốn. Người kia sợ hãi kêu lên, thôi thúc pháp bảo muốn ngăn cản, nhưng thất tuyệt bá đao lại một lần cắt nát pháp bảo, sau đó cắt xuống đầu của hắn. Lấy điểm phá diện, không có gì không phá, thất tuyệt bá đạo có thể nói là cố thần chân chính mạnh mẽ nhất thần thông. Trong ngày thường không có thể sử dụng, một khi vận dụng, tất muốn đòi mạng. Cố thần bước ra phi tinh đái nguyệt bộ, nhìn như dù bận vẫn lung dung, lại có thể lập tức liền đuổi theo kẻ địch. Hắn lại liên tiếp triển khai ba đao, nhanh nhẹn giải quyết đi ba tên tu sĩ. Lúc này còn lại minh tướng mặc dù tu vi không yếu, nhưng cũng triệt để đánh mất dũng khí, chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc bọn họ nhanh hơn nữa, thì lại làm sao có thể cùng phi tinh đái nguyệt bộ này vô thượng bộ pháp so với. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, như bọn họ liên thủ, toàn lực ứng phó, còn khả năng đối với cố thần tạo thành uy hiếp, nhưng trước mắt như vậy hoảng loạn không thứ tự, lại nhược không đỡ nổi một đòn. Cố thần so với bọn họ sớm một bước đến lối ra, lanh khóc nhìn xót lại người. Hắn không có sử dụng nữa thất tuyệt bá đao. Môn thần thông này nhiều nhất có thể phát 7 đao, hơn nữa sử dụng sẽ tiêu hao khí huyết, hắn đã vô lực lại phát. Hắn hơi suy nghĩ, ngược lại triển khai kính hoa thủy nguyệt. Vù! Hai cái cố thần đồng thời xuất hiện, còn lại minh tướng triệt để tuyệt vọng rồi. Một cái đều đánh không lại, huống hồ là hai cái. Đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Có vài tên minh tướng trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu xin tha, có tác sau này chạy trốn, còn không chịu tiếp thu hiện thực. Hai cái cố thần đồng thời ra tay, bản tôn cầm trong tay trảm kình đao, không chút lưu tình giết quỷ xuống người, mà phân thân sử dụng hắc sát giao long cung, rất xa bắn giết chạy trốn người. Đến cuối cùng, hơn 10 tên vô tâm chiến đấu minh tướng từng cái bị giết, chỉ còn dư lại một người. Người kia bị Bạch Phượng nhập hư tiễn bắn trúng bắp đùi. Nửa người dưới máu thịt bé bét, nằm trên mặt đất nỗ lực hướng phía trước bỏ, còn muốn chạy trốn. Cố thần thở hừng hộp, cũng gần như lực kiệt, ở phía sau truy đuổi. Ông trời, cứu ta cứu ta. Hắn hoảng sợ không ngớt, âm thanh rít gào, lại vẫn bị cố thần đuổi theo rồi. Cố thần một cước đạp ở trên lưng của hắn, hắn sợ hãi xoay đầu lại, nói. Tha thứ ta, bỏ qua cho ta đi. tha thứ ngươi là chuyện của ông trời, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp hắn.
Ẩm. Cố Thần thần sắc lạnh lùng, một cước giẫm nát đầu của hắn.
Chương 243, chém minh thần tượng. Cuối cùng một chỗ đường khẩu, hết thể minh tướng tất cả đều mất mạng.
Cố Thần trong lòng căng thẳng dây rốt cục rơi xuống, lập tức chổng vó nằm trên đất, thở hổn hển không ngừng. Trong một đêm liền đuổi 13 nơi đường khẩu, thể lực của hắn, tinh lực hầu như đều đã đạt đến cực hạn.
May mà, hắn vẫn là như kỳ tích hoàn thành rồi nhiệm vụ, 11 nơi đường khẩu, không có thả qua bất luận cái gì một chỗ.
Hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, Cố Thần liền bò lên, cùng Bạch Viên đồng thời hướng ban đầu quảng trường đi tới. Trong bí cảnh 9 phần 10 minh thần cung sát thủ đều bị tiên thiên bá khí đánh ngất, nhưng còn chưa chết, hắn nhất định phải mau chóng đem bọn họ toàn bộ cho giết, miễn cho lật thuyền trong mương.
Đi tới quảng trường, nhìn ngang dọc tứ tung nằm hơn 900 tên sát thủ, Cố Thần cau mày.
Nhiều người như vậy, chỉ là từng cái giết, đều muốn lãng phí không ít thời gian.
Lúc này, Bạch Viên từ trên bả vai hắn nhảy xuống, xoay tay một cái, lấy ra cây nhỏ bảy màu.
Cố Thần nhất thời rõ ràng ý của nó, gật gật đầu.
Bạch Viên cầm lấy cây nhỏ bảy màu, bay tới giữa không trung, hướng về trên quảng trường xoạt ra từng đạo bảy màu quang hà.
Liền gặp thất thải hà quang cấp tốc bao trùm hơn 900 tên sát thủ, bọn họ ở ngất bên trong phát ra thống khổ rên rỉ. Trên người huyết nhục càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, da rẻ khô quát, thơ đen hóa thành tóc trắng.
Cây nhỏ bảy màu thật đáng sợ, ở Bạch Viên điều khiển dưới, mạnh mẽ cướp đoạt đi rồi hơn 900 tên sát thủ sinh mệnh tinh khí.
Cuối cùng hơn 900 tên sát thủ toàn bộ mất mạng, thân thể hóa thành thây khô, nhìn qua cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình.
Cố Thần thờ ơ không động lòng. Hắn từ lâu là một tên sát thủ hợp cách, tâm địa sát đá.
Cây nhỏ bảy màu hấp thu khổng lồ sinh mệnh tinh khí, toàn thân trở nên càng thêm óng ánh long lanh rồi.
Cố Thần đặc biệt chú ý chút, phát hiện lần này cây nhỏ bảy màu hấp thu sinh mệnh tinh khí xa xa so với trước hấp thu Hà Phương Chính lúc muốn nhiều, nhưng không có lại ngưng tụ ra cái gì trái cây.
Tựa hồ, chỉ có hấp thu cực đạo bộ phận sức mạnh mới sẽ khiến cho nó phát sinh loại kia dị thường.
Tiến lên từng cái cướp đoạt đi rồi hết thể minh thần cung sát thủ trên người nhận chứa đồ, Cố Thần lại cùng Bạch Viên binh chia làm hai đường, đem nơi này trong bí cảnh hữu dụng tư liệu cùng bảo bối toàn bộ mang đi.
Lần trước ở Hoang Thần Cốc bên trong tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, sau lại mua trảm kình đao cùng cung tên, Cố Thần từ lâu trong túi ngượng ngủng, quẫn khốn đã lâu.
Mà đêm nay liên tiếp phá hủy minh thần cung 13 nơi đường khẩu, dòng dõi của hắn lần thứ 2 tăng vọt lên.
Đặc biệt là cuối cùng này 3 chỗ đường khẩu, đều là hắn cùng Bạch Viên phá hủy, không cần đem thu hoạch phân phối cho cái khác thiên đình sát thủ, được của cải tự nhiên cực kỳ kinh người.
Thu hoạch pháp bảo, nguyên tinh, đan dược nhiều vô số kể, Cố Thần thậm chí phát hiện minh thủy loại này quý giá, minh thần cung độc nhất bảo bối.
Như cá giết sang sông, nhạn qua nhổ lông, Cố Thần cùng Bạch Viên đem nơi này bí cảnh cướp đoạt hết sạch.
Mà lúc này, trời đã triệt để sáng.
Cố Thần đứng ở bí cảnh một chỗ kiến trúc trước, ngẩng đầu nhìn phía trên một tòa pho tượng.
Nơi này kiến trúc chính là thần miếu, mà pho tượng kia, tượng trưng minh thần cùng chí cao vô thượng minh thần.
Minh thần hình tượng có 9 đầu 18 cánh tay, nhìn qua uy vũ bất phàm. Nắm giữ trí cao quyền uy.
Cố Thần nhìn minh thần pho tượng, một chỉ điểm ra, nguyên kình phá không.
Giang giác.
Kêu minh thần pho tượng ở hắn một chỉ bên dưới đầu đứt đoạn mất, rơi xuống ở trên mặt đất.
Sớm muộn tìm ngươi tính sổ.
Hắn lẩm bẩm nói, sau đó mang theo Bạch Viên, rời đi nơi này bí cảnh.
Thiên đình Thanh Châu phân đà, rất nhiều mệt mỏi sát thủ tụ tập ở trên quảng trường, vừa chữa thương. Vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên môn vị trí.
Đại nhân một người một ngựa xông cuối cùng 3 chỗ đường khẩu, không biết có thể thành công hay không.
Trời đã sáng một hồi lâu, hắn vẫn chưa về, sợ là lành ít dữ nhiều.
Rất nhiều sát thủ sắc mặt nặng nề, trong lòng không ngừng được tiếc hận.
Tối hôm qua bọn họ theo Trần Chuẩn đạo tử xông pha chiến đấu,
sâu sắc là sức chiến đấu của hắn cùng mưu lược chết phục. Một buổi tối thời gian liên tiếp phá hủy 8 nơi Minh Thần Cung đường khẩu, tiêu diệt gấp 10 lần so với phe mình kẻ địch, đây tuyệt đối là một cái đáng giá khoe chiến tích rồi. Đáng tiếc Trần Chuẩn Đạo Tử quá mức chấp nhất, không phải phải tiếp tục độc xông vào này 3 chỗ đường khẩu. Tất cả mọi người đều rõ ràng còn lại 3 chỗ đường khẩu khó đối phó, đặc biệt có một chỗ ở vào bí cảnh bên trong, muốn công phá càng là khó như lên trời. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Trần Chuẩn Đạo Tử một người, muốn như thế nào giải quyết nhiều như vậy kẻ địch. Trần Chuẩn Đạo Tử, Bàng Dũng vóc người cường tráng, nhìn chính là cái thẳng thắn cương nghị hán tử, giờ khác này lại không nhịn được viền mắt đỏ lên. Những người còn lại cũng tâm tình trầm trọng, rốt cuộc đồng thời đồng sinh cộng tử quá, dù cho chỉ là một buổi tối, bọn họ cũng đem Cố Thần xem là một cái đáng giá kính trọng thủ trưởng. Vụ. Bên trên quảng trường, Thiên Võng Đạo Ngân đan sen, trồi lên một bức tranh. Đó là đến từ Cửu Trọng Thiên Cung thời gian thực hình ảnh, trong hình thình lình có 4 vị sát thần. Tham kiến chư vị sát thần. Trên quảng trường bọn sát thủ tâm thần tập trung cao độ, dồn dập đứng dậy hành lễ. Chuẩn đạo tử Trần Cổ ở đâu? Trong hình, Thanh Lân sát thần dò hỏi. Rất nhiều sát thủ nhất thời hai mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cảm nhận được mọi người trầm trọng bầu không khí, Thanh Lân sát thần không khỏi cũng trầm mặc rồi. Chẳng lẽ nói, Trần Cổ thất bại rồi? Các ngươi ngược lại nói chuyện nha, sự tình làm được thế nào rồi? Sắc Vi sát thần là người nóng tính, lúc này nói rằng. Rất nhiều sát thủ trao đổi lẫn nhau ánh mắt, sau đó lấy Bảng Dũng mấy vị Bạch Ngân sát thủ dẫn đầu, đem chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng mười bản giao rõ ràng. Liên bằng các ngươi, một buổi tối liền phá hủy Minh Thần Cung 8 nơi đường khẩu. Chu Tước sát thần nghe nói chiến tích, giật mình nói. Minh Thần Cung 8 nơi đường khẩu thật là có bao nhiêu chiến lực, liền 500 tên thiên đình sát thủ, dĩ nhiên có thể làm ra như chiến tích này. Chủ yếu là Trần Chuẩn Đạo Tử cùng bên cạnh hắn ma viên công lao, chúng ta chỉ là theo hắn xông pha chiến đấu. Bàng Dũng cười khổ nói. Nếu không là Cố Thần bày mưu nghĩ kế, hợp lý điều hành sắp xếp mỗi một phần chiến lực, lại nhiều lần tập kích bất ngờ, Đoạn Vô Pháp lấy được chiến quả như vậy. Kia Trần Cổ người đâu? Hắn ở đâu? 4 tên sát thần không khỏi hỏi. Bàng Dũng lại đem Cố Thần một người một ngựa xông cuối cùng 3 chỗ đường khẩu sự tình nói ra. Hồ đồ! Thanh Lân sát thần nghe nói, từ trước đến giờ xử sự không có chút rung động nào, hắn lần thứ nhất nổi giận rồi. Hắn là ký xuống quân lệnh trạng, nhưng có thể không yêu cầu hắn trong một đêm liền muốn đem 11 nơi đường khẩu toàn bộ tiêu diệt. Hà tất như vậy nôn nóng, một người cũng chạy đi. Cố Thần ký quân lệnh trạng chỉ yêu cầu hắn tiêu diệt toàn bộ 11 nơi đường khẩu, này bản thân cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn, mà hắn lại muốn trong một đêm đem kẻ địch toàn bộ giải quyết rồi. Này tương đương đem độ khó lại tăng lên gấp 10 lần, quả thực như là đang tìm chết. Đại nhân, Trần Chuẩn Đạo Tử là lo lắng nếu không thể thừa thế xông lên giải quyết hết thể kẻ địch, phía sau đường khẩu có cảnh giác, tăng mạnh phòng bị sẽ càng khó đối phó, mới quyết định bí quá hóa liều. Bàng Dũng vội vã giải thích. Coi như vậy, hắn một người cũng quá thể hiện rồi. Sắc Vi sát thần lắc lắc đầu. Nàng cùng Thanh Lân sát thần lập tức đều trầm mặc, lúc này từ lâu hừng đông, mà Cố Thần vẫn chưa về, sợ là. Chương 244, Hắc Ám Thế Giới Chấn Động. Nay Trần Cổ ngược lại tuyệt vời, một buổi tối có thể tiêu diệt Minh Thần Cung nhiều như vậy nơi đường khẩu, cũng coi là ta thiên đình tìm về bộ mặt. Quyền Liêm sát thần lúc này mở miệng, đầu tiên là tán thưởng một phen, sau đó chuyển đề tài. Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn đã là ta thiên đình quang vinh hy sinh rồi. Đáng tiếc một tên tiền đồ vô lượng Chuẩn Đạo Tử. Nếu chúng ta không phải chấp nhất với cùng Minh Thần Cung xung đột, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hắn lời này, nhưng là có chút chỉ trích Thanh Lân sát thần cùng Sắc Vi sát thần vô duyên vô cớ muốn nhiều gây chuyện ý tứ. Trần Cổ tuy rằng thất bại, nhưng Minh Thần Cung ở Thanh Châu thế lực dĩ nhiên nguyên khí đại thường, chúng ta song phương xem như là hòa nhau rồi. Lần này sau, không thích hợp lại làm lớn chuyện, tránh khỏi sự cố tiến một bước chuyển biến xấu. Chu Tước Sát Thần cũng đề nghị. Ý của các ngươi là Trần Cổ chết vô ích rồi. Sắc Vi Sát Thần lúc này tức giận nói. Bởi vì Khương Dịch cách sinh tử chưa biết, chúng ta phái ra Trần Cổ đi khiêu khích Minh Thần Cung, kết quả hắn cũng sẽ ra chuyện, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tiêu hao ta Thiên Đình tinh anh nhân tài, các ngươi mới cam tâm sao? Quyền Liêm Sát Thần hừ lạnh nói. Hoan hoan tương báo khi nào rồi? Chúng ta ứng lấy đại cục làm trọng, cũng ứng là cái khác Thiên Đình sát thủ làm thêm cân nhắc. Chu Tước thở dài. Sắc Vi Sát Thần tức nổ, nhưng không cách nào phản bác hai người, mà Thanh Lân Sát Thần duy trì trầm mặc, trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Bất luận thế nào, lần này Trần Cổ cũng coi như lập công lao, thông cáo Thiên Đình trên dưới, ngợi khen hồi tưởng hắn đi. Chu Tước đề nghị. Ta người đều còn chưa có chết, hồi tưởng cái gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Trên quảng trường hết thể sát thủ, nhất thời dồn dập nghiêng đầu. Liên gặp Cố Thần từ lâu đổi một thân sạch sẽ áo bào trắng, mang theo bạch viên, thong dong lạnh nhạt đi tới. Đại nhân! Chân chuẩn đạo tử! Một đám sát thủ đầy mặt kinh hỉ, dồn dập tiến lên. Mà hư không trong hình ảnh, Chu Tước Sát Thần cùng Quyển Liêm Sát Thần đều có chút ngổn ngang rồi. Này Trần Cổ không chết. Hắn sống sót trở về, nói như vậy. Cố Thần cùng rất nhiều sát thủ hàn huyên vài câu, lập tức đi tới hình ảnh trước, hướng về bốn vị sát thần chắp tay. Vạn bối Trần Cổ không có nhục sứ mệnh, đã đem Minh Thần Cung Thanh Châu 11 nơi đường khẩu tất cả tuyệt diệt, một cái không lọt. Hắn âm thanh trong trẻo, truyền khắp bốn phía. Một cái không lọt. Rất nhiều sát thủ nhất thời tâm thần chấn động, lập tức phát ra to lớn tiếng hoan hô. Đây là một cái kỳ tích. Một đêm ở giữa, bọn họ dĩ nhiên thật đem 11 nơi đường khẩu nổ tận gốc rồi. Hình ảnh một bên khác, nghe nói lời này, Quyền Liêm Sát Thần cùng Chu Tước Sát Thần đều trầm mặc, phảng phất an con rồi. Mà Thanh Lân Sát Thần, trong mắt tuôn ra kinh hỉ chi mang, nói. Được, được, được. Ngươi quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng, làm được đẹp đẽ. Sắc Vi Sát Thần cũng cười hết mắt, như là chính mình thắng bình thường, đắc ý nhìn về phía hai tên sát thần. Minh Thần Cung ở Thanh Châu nhân mã đều đã chết rồi sao? Này có phải là làm được quá tuyệt rồi? Chu Tước trong mắt toát ra lo lắng, như vậy e sợ sẽ gợi ra Minh Thần Cung trả thù, ta Thiên Đình đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Việc này là chúng ta lúc trước đều thương lượng kỹ càng rồi, làm đều làm, nếu như Minh Thần Cung muốn khai chiến, vậy thì đến đây đi, có gì có thể sợ. Thanh Lân Sát Thần ngạo nghễ nói. Hai vị sát thần lại không lời nào để nói, rốt cuộc bọn họ lúc trước cũng xác thực đồng ý lần hành động này. Gió tanh mưa máu xem ra là không cách nào tránh khỏi, chuẩn bị sớm đi. Quyền Liêm Sát Thần sâu sắc nhìn Cố Thần một mắt, phẩy tay háo bỏ đi, biến mất ở trong hình. Trần Cổ, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến rất đẹp, ta sẽ bẩm báo Thiên Đế. Liên quan với các ngươi cụ thể khen thưởng, đến lúc sẽ tiến hành thông báo, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Thanh Lân Sát Thần nói xong, trong hình đoạn. Cùng ngày, Minh Thần Cung Thanh Châu 13 nơi đường khẩu bị diệt tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hắc Ám thế giới. Thiên Đình, Hoàng Tuyền Lâu, Minh Thần Cung tam đại Hắc Ám thế lực, hầu như tình báo hơi hơi linh thông điểm sát thủ, rất nhanh cũng phải biết rồi tin tức này. Mà còn lại nhỏ hơn một chút Hắc Ám thế lực, cũng rất nhanh thu đến tình báo, dồn dập vì thế mà chấn động. Thiên Đình dĩ nhiên đem Minh Thần Cung ở Thanh Châu thế lực toàn bộ tuyệt diệt, hai đại Hắc Ám thế lực muốn khai chiến sao? Là ai làm ra điên cuồng như thế việc? Không sợ đánh vỡ đại lục đã có cân bằng sao? Đáng ghét, như hai đại Hắc Ám thế lực các chiến, tất nhiên tác động khắp nơi, chúng ta đến lúc nên đứng ở ai phía bên kia? Hắc Ám thế giới rất nhiều thế lực nhất thời lòng rối như tơ vò, đây là một cái chiến tranh mở ra tín hiệu, không cẩn thận, hết thể thế lực đều phải bị lôi xuống nước. Mà nương theo to lớn như thế phong ba, một cái tên, cũng tiến vào hết thể Hắc Ám thế lực tầm mắt. Trần Cổ. Thiên Đình mới lên cấp chuẩn đạo tử. Liên quan với hắn một loạt nghe đồn, lấy tốc độ nhanh nhất bị đào móc cùng truyền bá. Mà sự tình, ở hắc ám thế giới khuấy lên sóng to gió lớn sau, cung cấp tốc thẩm thấu đến dưới ánh mặt trời. Cửu Châu thế lực khắp nơi, đặc biệt là tới gần bị diệt 13 nơi đường khẩu Thanh Châu bản địa thế lực, ngay lập tức như gặp đại địch. Hai đại tổ chức sát thủ không nể mặt mũi mặt, kế tiếp có thể bạo phát một loạt xung đột, ràng buộc môn hạ đệ tử, không được dây dưa tiến hắc ám thế giới tranh đấu. Từ hôm nay ta gia tộc đệ tử thực hành giới nghiêm ban đêm, ở phong ba lắng lại trước, không được tùy ý ra ngoài. Thanh Châu, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, người người tự nguy. Minh Thần Cung tổng bộ, âm u trong cung điện dưới lòng đất. Hôm nay, một thân mặc áo vàng, mang đấu đồng nam nhân cảnh tượng vội vã đi vào địa cung, đi đến một tòa nguy nga Minh Thần pho tượng trước. Minh Thần đại nhân. Hắn nhẹ kêu một tiếng. Chỉ thấy pho tượng màu đen kia tượng sống lại bình thường, chất liệu đá con mắt bỗng nhiên mở, hóa thành một đôi màu đỏ thâm trong mắt. Có mênh mông thần niệm cách không giáng lâm nơi đây, âm thanh bình thản mà uy nghiêm. Sự tình có thể điều tra rõ ràng rồi. Ta đang ở đế đô, cũng đã nghe được nghe đồn rồi. Chủ nhân của thanh âm, chính là trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần, cũng là hắc ám thế giới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật Minh Thần, Hoàng Phủ Vô Kỵ. Đều điều tra rõ ràng rồi. Đấu Lạp Nhân một đôi u xanh quỷ hỏa trong mắt lập lòe, nói tường tận nói. Lần này tập kích ta Thanh Châu 11 nơi đường khẩu, chính là thiên đình mới lên cấp chuẩn đạo tử Trần Cổ, có người nói chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện đại võ vương chiến thể. Người này năm nay 17 tuổi, thiên tư hơn người, gia nhập thiên đình không đủ một năm, cũng đã thanh danh vang dội. Hắn có một ma viên làm bạn, ma viên cũng là thiên phú siêu quần. Sự kiện lần này, người này đầu tiên là giết số thứ 35 tế tử Hà Phương Chính, cùng với chúng ta xếp vào ở thiên đình nằm vùng Chu Nhất Luân, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới 11 nơi đường khẩu vị trí. Có người nói hắn là chủ động xin mời chiến, này về thiên đình không có phái ra bất kỳ cái gì một vị hoàng kim sát thủ, vẹn vẹn lấy người này dẫn đầu, chỉ là 500 người, liền đem ta 11 nơi đường khẩu nhổ tận gốc rồi. Mặt khác, Đấu Lạp Nhân nói xong ngữ khí một trận. Mặt khác cái gì? Minh Thần không mặn không nhạt nói. Người này gan to bằng trời, hắn ở tiêu diệt ta Minh Thần cung cuối cùng một chỗ đường khẩu thời điểm, tiện thể đem đại nhân ngài pho tượng cho trạm thủ rồi. Chương 245, Mẫu Thân tin tức. Trong bóng tối tròng mắt đỏ đậm kia không khỏi híp lại. Xem ra người này cùng ta có cửu. Đấu Lạp Nhân lập tức cười khằng khặc quái dị. Đại nhân, không chỉ như vậy, căn cứ ta điều tra, nửa năm trước ta tạo thần các mặc dù bị Thanh Lân phá hủy, sợ cũng cùng tên tiểu tử này hữu quan. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Người này là ở tạo thần các bị phá hủy sau không lâu trở thành thiên đình chuẩn đạo tử, có người nói là bởi vì có cống hiến to lớn mới thu được lên cấp. Đoạn thời gian đó, có thể đối với thiên đình có cống hiến to lớn sự. Phỏng chừng liền là của ta tạo thần các rồi. Thêm lên thiên đình có đồn đại Thanh Lân là người hộ đạo của hắn, Thanh Lân lại là phá hủy tạo thần các chủ lực, đáp án không cần nói cũng biết. Minh Thần một trận suy nghĩ, lần trước tạo thần các bị hủy, ngươi tổn thất một bộ phân thân, đại lượng nghiên cứu tư liệu bị thiên đình lấy đi, còn tổn thất không ít cực đạo bộ phận, việc này ta khắc sâu ấn tượng. Đầu tiên là tạo thần các sự, hiện tại lại diệt ta Thanh Châu toàn bộ đường khẩu, người này xem ra cùng ta có thâm cừu đại hận, có thể điều tra ra là lai lịch ra sao. Đấu Lạp Nhân lắc lắc đầu, người này lai lịch bí ẩn, chỉ biết hắn là đại võ vương chiến thể, cái khác còn chưa phát hiện tình báo hữu dụng. Người này cùng ta Tôn Nhi Thanh Minh so với làm sao? Hoàng Phủ Vô Kỵ trầm ngâm nói, đại võ vương chiến thể cố nhiên là nhất lưu thể chất. Nhưng Thanh Minh thể chất càng hơn một bậc. Hơn nữa người này đã 17 tuổi, vẫn còn khốn với niết bàn cảnh, không giống Thanh Minh 15 tuổi cũng đã là vương giả, tự nhiên là kém xa tít tắp. Nói như thế, bất quá là một cái yêu nhảy nhót châu chấu, đối với chúng ta tạo thành không là cái gì uy hiếp. Hoàng Phủ Vô Kỵ ngữ khí trở nên xem thường. Xác thực có thể nói như vậy. Đấu Lạp Nhân hê hê cười nhạt, bất quá tiểu tử này phá hủy ta tạo thần các, lại giết ta dốc lòng dạy dỗ tế tử, cũng không thể liền tính như thế rồi. Lần này Thanh Châu hết thể đường khẩu bị hủy, nhất ất ước thuộc về Minh Thần Vệ Già Lam, hắn đã chạy về Thanh Châu, muốn bắt được người này, chém thành muôn mảnh. Hoàng Phủ Vô Kỵ gật gật đầu, cũng tốt, tiểu tử này liền giao cho Già Lam giải quyết. Đúng rồi, Hoàng Thất Tiểu Công Chúa tìm tới sao? Tiểu Công Chúa vẫn như cũ tung tích không rõ, bất quá căn cứ suy đoán, nàng người nên ở Đông Hoàng. Chúng ta đã phái ra nhân thủ gia tăng tra khám, tin tưởng tìm tới chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đấu Lạp Nhân hồi đáp. Việc này tốt nhất nhanh một chút, chờ kế hoạch chúng ta chính thức lúc mới bắt đầu. Như Thanh Minh cùng tiểu công chúa đã thành hôn, chịu đến lực cản liền muốn nhỏ hơn một chút. Hoàng Phủ Vô Kỵ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Đại nhân có thể yên tâm, việc này kế hoạch nhiều năm, không có sơ hở nào. Đấu Lạp Nhân hê hê cười nói, dường như nhớ ra cái gì đó, nói rằng. Đúng rồi đại nhân, gần đây nghe đồn tiểu công chúa là cùng người bỏ trốn, Thanh Minh nghe nói sau giận tím mặt, đã là tự mình lao tới Đông Hoàng, muốn đem kia gian phu ngay tại chỗ đánh chết. Theo hắn nháo đi thôi, việc này quá nửa là giả dối không có thật, nếu như thật sự có, để hắn giết cũng tốt, miễn cho dơ ta Hoàng Phủ ra danh dự. Đúng. Thuộc hạ rõ ràng. Những thứ này đều là việc nhỏ, nghiên cứu của ngươi muốn nắm chặt, khi chúng ta tiến Côn Luân Khư thời điểm, ta hy vọng tất cả đã chuẩn bị sắp xếp. Cố Thần ở Thiên Đình Phân Đà sững sờ 2 ngày thời gian, chữa thương cùng nghỉ ngơi. Trong thời gian này, hắn ở Hắc Ám thế giới danh tiếng đại trấn, chính hắn lại không biết gì cả. Thiên Cung khen thưởng ở 1 ngày trước truyền đạt, Thiên Đế ban thưởng cho hắn một số lớn điểm công đức. Đồng thời còn có một cái hộ thân pháp bảo. Bảo vật này tên là Hoán Mệnh Châu, có người nói so với bất luận cái gì phòng ngự tính pháp bảo đều muốn tới đến hữu dụng, bên người mang theo, tương đương với nhiều một cái mạng. Duy nhất không được hoàn mỹ, này châu chỉ có thể dùng một lần qua đi thì sẽ đổ nát. Căn cứ Thanh Lân Sát Thần chỗ thuật, trong thiên đình có thể được thiên đế ban thưởng vật ấy, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái. Cố Thần đến bảo vật này bối, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, đem Hoán Mệnh Châu bên người mang theo. Thanh Châu nhiệm vụ hoàn thành, Cố Thần khôi phục tự do, thiên hạ chi đại tùy ý có thể đi. Lúc này, Phân Đà tình báo trì bên trong, truyền đến hắn hy vọng đã lâu tin tức. Trước mới tới Thanh Châu, Cố Thần từng treo giải thưởng mẫu thân cùng với thẩm gia tương quan tình báo, bây giờ một ít thời gian đi qua, rốt cục có mặt mày. Hắn ngay lập tức đi tới tình báo trì, đến lúc, đã có một tên bạch ngân sát thủ chờ đợi ở đây. Chân Chuẩn đạo tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Linh treo thưởng nhiệm vụ sát thủ nhìn thấy Cố Thần, khách khí nói. Đạo hưu khách khí, nói vậy ta muốn tình báo ngươi đều thu thập xong chưa? Cố Thần mỉm cười nói. Tự nhiên thu thập đủ, không đúng vậy không dám quấy nhiễu ngài. Sát thủ đưa lên một xấp tài liệu. Cố Thần tiếp nhận, tùy ý xem lướt qua chút. Thẩm gia là trung thổ đế quốc danh môn vọng tộc, từ trước đến giờ có nho học đệ nhất thế gia mỹ dự. Mà thẩm gia gọi là Thẩm Ngọc Thư, lại cũng chỉ có một người, sở dĩ rất dễ dàng liền hỏi thăm được rồi. Sát thủ mỉm cười nói, tiếp tục giới thiệu. Nay Thẩm Ngọc Thư, chính là thẩm gia hiện nay gia chủ Thẩm Húc Đông con gái nhỏ, có người nói thở nhỏ thông tuệ hơn người. Thông kim bắc cổ, bị bậc cha chú mang nhiều kỳ vọng. Nàng chính là đại gia khuê tú, 20 năm trước từng là Cửu Châu có tiếng tài nữ thêm mỹ nữ, người theo đuổi như mây, trong đó không thiếu đại tông đệ tử, thánh địa truyền nhân. Đáng tiếc nữ tử này không biết vì nguyên nhân gì, 20 năm trước du lịch Đông Hoàng, ở từ chối thời đó Nam Hoa thánh địa thánh tử, hiện tại thánh chủ Lạc Hải Thành cầu hôn sau. Liền từ đây bước hơi khỏi thế gian, tung tích không rõ. Nữ tử này sau khi biến mất, thẩm gia càng cũng từ đây nói năng thận trọng, phảng phất nữ tử này xưa nay đều không từng tồn tại. Cố Thần nghe được giật mình, không nghĩ tới mâu thân dĩ nhiên là thẩm gia hòn ngọc quý trên tay, khi còn trẻ phong hoa tuyệt đại, liền người theo đuổi thân phận đều cao quý như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mẫu thân nhiều nhất chính là Đông Hoang đại gia tộc nào con gái, bây giờ nhìn lại, lúc trước cha mình có thể đuổi theo mẫu thân, có thể nói nhân sinh người thắng. Vốn là Thẩm Ngọc Thư biến mất 20 năm, tất cả mọi người đều nhanh quên Thẩm gia còn có một người như thế ở, nhưng một năm trước, nàng đột nhiên trở lại Thẩm gia, gây nên một ít sóng lớn. Ta cũng là bởi vì như vậy, mới tìm được hữu quan tình báo của nàng. Lời của sát thủ để Cố Thần ánh mắt ngưng lại. Một năm trước, xem đến khi đó rời đi Thiên Nam thành sau, mẫu thân và tiểu thu liền đi rồi Thẩm gia. Biết mẫu thân bình an vô sự, Cố Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Trong lòng hắn một khối đá lớn rốt cục hạ xuống. Không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Hắn đuổi hỏi vội. Cũng không có gì, Thẩm gia là danh môn vọng tộc. Tựa hồ là trong tộc có chút người bất mãn Thẩm Ngọc Thư 20 năm sau đi mà quay lại, hết sức lấy thi từ ca phú, nho học kinh điển khảo cứu nàng, như lắp không được, liền không cho nàng về nhà. Nho ra danh môn ngược lại thú vị, kết quả đây. Cố Thần thấy buồn cười, lần đầu tiên nghe nói có chuyện như vậy. Kết quả kia Thẩm Ngọc Thư tài học không giảm năm đó, khẩu chiến của nho, lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm á khẩu không trả lời được. Liền đúng nàng về nhà. Cố Thần nghe được tâm tình thật tốt, mẫu thân quả nhiên là mẫu thân, lợi hại. Trong này cũng vẫn có kiện chuyện lý thú, kia Nam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ Lạc Hải Thành nghe nói Thẩm Ngọc Thư trở về, nhiều năm như vậy đi qua, dĩ nhiên cuồng dại chưa cải, nhiều lần bên trên Thẩm gia bái phỏng, thậm chí còn muốn cầu thân. Đáng tiếc, kia Thẩm Ngọc Thư trực tiếp liền từ chối, tránh không gặp mặt. Chương 246 Trở về học viện. Cố Thần dở khóc dở cười, này Nam Hoa Thánh Chủ quả nhiên si tình, 20 năm lại vẫn không chịu từ bỏ. Bất quá mẹ mình cùng phụ thân phu thê tình thâm, mặc dù phụ thân sinh tử chưa biết, mẫu thân cũng không thể tái giá người khác. Biết được mẫu thân hiện tại ngay ở Thẩm gia, Cố Thần có loại đi tìm nàng kích động. Một năm, chính mình một năm qua liều mạng tu luyện, lấy báo thù là động lực, cũng không biết cha mẹ sinh tử. Trời biết nội tâm hắn kỳ thực có bao nhiêu dày vò. Chân chuẩn đạo tử, đại khái tình báo liền là như vậy. Còn cụ thể, đều đang cho tư liệu của ngươi bên trong, ngài có thể lại từ từ xem. Sát thủ nói rằng, đánh gãy Cố Thần tâm tư. Thực sự là đa tạ ngươi rồi. Cố Thần gật gật đầu, nội tâm cảm kích, lúc này lấy ra vòng tay tinh nguyện, cho này sát thủ một số lớn điểm công đức. Đa tạ Trần Chuẩn đạo tử. Hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Sát thủ kia xem xét một mắt điểm công đức, phát hiện so với mình nguyên trước hết tưởng tượng muốn nhiều, lúc này mở cờ trong bụng. Hắn rời đi, Cố Thần tắc nâng một đống tư liệu, tinh tế kiểm tra lên. Tài liệu này vô cùng tường tận, bên trong không chỉ có mẫu thân tư liệu, còn có Thẩm ra rất nhiều người tư liệu. Cố Thần suy tư. Từ sát thủ nói cho tình báo của hắn đến xem, có hai việc là có thể xác định. Một là Thẩm gia hẳn là không ủng hộ phụ thân và mẫu thân việc kết hôn, sở dĩ nhiều năm qua như vậy, mẫu thân chưa bao giờ tự nói với mình hữu quan Thẩm gia sự, mà Cửu Châu các thế lực lớn cũng chỉ biết Thẩm gia có cái con gái mất tích, nhưng lại không biết nàng là lập gia đình rồi. Hai là Thẩm gia hẳn phải biết Cố gia nắm giữ Thương Thiên Bá Cốt huyết thống sự. Đồng thời cùng Hoàng Phủ ra quan hệ vi diệu. Cố Thần không khỏi rơi vào trầm tư, lúc trước chạy trốn thời điểm, Nam Cung trưởng lão đã từng nói, bởi vì mẫu thân gia tộc, Hoàng Phủ ra sẽ không dễ dàng động nàng. Từ cơ Lan Sơn nơi đó Cố Thần đã biết được, Nho gia ở Trung Thổ Đế Quốc nắm giữ rất lớn sức ảnh hưởng, Thẩm gia là Nho môn đứng đầu, Hoàng Phủ vô kỵ sở dĩ bất động mẫu thân, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cứ việc hắn không động thủ, nhưng đối với hắn Cố gia tàn khốc lại chưa bao giờ đình chỉ. Điều này nói rõ Hoàng Phủ vô kỵ cố nhiên kiêng kỵ Thẩm gia, nhưng cũng vẻn vẹn là kiêng kỵ, Thẩm gia nhiều nhất bảo vệ mẫu thân, lại không gánh nổi hắn cái này cháu ngoại. Nói không chắc Thẩm gia bởi vì bất mãn mẫu thân và cha mình cùng nhau, vẫn là ngầm đồng ý Hoàng Phủ vô kỵ đối với cha mình triển khai truy sát. 3 năm trước phụ thân mất tích lúc, từng có Thẩm gia cái bóng, Cố Thần sẽ không quên Cơ Lan Sơ đã nói. Thẩm gia tuy rằng có ta ông ngoại, ta cậu cùng anh em họ, nhưng cũng không thể tin tưởng. Xem ra muốn gặp mẫu thân, không thể trực tiếp bên trên Thẩm gia, miễn cho bị người khác phát hiện. Kia Hoàng phủ gia cùng Minh thần cung, nói không chắc liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm gia, chờ ta tự chui đầu vào lưới cũng khó nói. Cố Thần đắn đo suy nghĩ, ý thức được gặp mẫu thân e sợ chỉ là một cái xa niệm. Cắn răng, hắn liền quyết định, không gặp mẫu thân. Biết được mẫu thân bình an vô sự đối với hắn mà nói liền đã đủ, như hắn cố ý thấy nàng, trái lại khả năng để tay trói gà không chặt nàng với hiểm địa. Hắn chỉ cần nghĩ một biện pháp, hướng về Thẩm gia ký tín báo bình an chính là bước lên tu la đường, liền không đường rút lui. Cố Thần đã không phải cái kia vẫn còn trong tã lót đứa nhỏ, một ngày nào đó hắn sẽ đỉnh thiên lập địa, đao máu kẻ thù sau, lại đi Thẩm gia gặp mẫu thân, nói cho nàng, chính mình không có phụ lòng nàng kỳ vọng. Cố Thần tu luyện trở nên mạnh mẽ chi tâm kiên định hơn, rời đi tình báo chỉ, trực tiếp đi rồi công đức phượng. Ngoại trừ một ít đối với mình hữu dụng, Cố Thần đem tắm máu Minh thần cung 11 nơi đường khẩu được tài nguyên tu luyện toàn bộ bán đi, đổi thành điểm công đức. Thêm vào thiên đế ban thưởng điểm công đức, dòng dõi của hắn đạt đến một cái kinh người con số, hầu như có thể mua được hắn cái này đẳng cấp có khả năng mua được tốt nhất đan dược. Này vài loại đan dược ta toàn bộ đều muốn. Cố Thần đem trong công đức phường hiện có thể tăng nhanh niết bàn cảnh tu sĩ tu luyện, hiệu quả đan dược tốt nhất toàn bộ mua lại, trực tiếp tạo thành vài loại đan dược toàn diện đoạn hàng. Hắn muốn tăng nhanh tu luyện, từ khi bước vào Cửu Châu, hắn càng ngày càng cảm giác được tu vi của chính mình không đủ. Cửu Châu thiên tài như mây, không nói kẻ thù kia Tôn Nhi 15 tuổi liền đã bước vào trường sinh cảnh, chính là ở trong chân võ học viện, trên phong vân bảng những cao thủ chính mình cũng có chỗ không bằng. Hắn một năm trước mới bắt đầu bước lên con đường tu luyện, so với người khác thiếu rất nhiều năm thời gian tu luyện, nhất định phải nắm chặt tốc độ. Chỉ có bước vào trường sinh cảnh, trở thành một tên vương giả, mới coi như sừng sững với đại lục cường giả chi rừng. Cố Thần lẩm bẩm nói, nắm chặt nắm đấm. Mang theo một đống đan dược, Cố Thần rời đi phân đà, một lần nữa trở lại Chân Võ Học Viện. Chân Võ Học Viện chính là đại lục tu luyện thánh địa. Bên trong có rất nhiều đặc thù tu luyện bí địa, không phải thiên đình chỉ là một cái phân đà có thể so với. Hơn nữa nơi này cao thủ như mây, có thể mang cho Cố Thần tu luyện cảm giác gấp gáp. Thêm nữa thư tàng lâu thư tịch Cố Thần vẫn chưa toàn bộ xem xong, hắn quyết định tiếp tục ở đây làm một cái nho nhỏ quản sự, mãi đến tận chính mình đột phá đến vương cảnh. Vừa về tới Chân Võ Học Viện thư tàng lâu, Hứa Phương lão sư nhìn thấy Cố Thần, liền đầy mặt kinh hỉ. Chân quản sự, ngươi rốt cục trở về, thật sự quá tốt rồi. Để Hứa lão sư lo lắng, ta lâm thời có việc, ra ngoài mấy ngày. Cố Thần mỉm cười giải thích. Hắn vô duyên vô cớ biến mất rồi mấy ngày, sợ là Hứa lão sư sẽ có hoài nghi. Cho tới học viện phương diện, hẳn là sẽ không chú ý tới hắn như thế một cái nho nhỏ quản sự. Ngươi người không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi cũng không biết, gần nhất những ngày này Thành Châu có thể không yên ổn. Hứa lão sư thổn thức nói. Ồ, làm sao không yên ổn rồi? Cố Thần thuận miệng hỏi. Đại lục hai đại hắc ám thế lực phát sinh xung đột, thiên đình tiêu diệt Minh thần cung Thanh Châu toàn bộ đường khẩu, có người nói giết được đó là máu chảy thành sông. Hứa lão sư sinh động như thật nói, phảng phất chính mình tận mắt nhìn thấy. Những tổ chức sát thủ kia làm ra đều là lòng đất không gặp được người hoạt động, cùng chúng ta người bình thường cũng sẽ không dính líu quan hệ, Hứa lão sư hà tất lo lắng. Cố Thần làm bộ không hề để ý. Cũng không thể nói như vậy, những sát thủ này từng cái lòng dạ độc ác, phát điên, ai biết tình thế tiếp tục phát triển, có thể hay không liên lụy đến những người khác. Mấy ngày nay, Thanh Châu từ trên xuống dưới không ít thế lực, đều là lòng người bàng hoàng. Chính là ta trong Chân Võ Học Viện, đầu tiên là học sinh mũi nhọn Diệp Thanh Sương bị người tập kích, hai ngày trước Tiềm Long bảng thứ nhất Hà Phương Chính cùng thứ tám Chu Nhất Luân lại mất tích bí ẩn, quả thực là thời buổi rối loạn. Hứa lão sư nhắc tới những này, biểu hiện đều trở nên căng thẳng. Sở dĩ Trần quản sự, những ngày này không có chuyện gì lời nói liền tận lực ngốc ở trong học viện, chí ít trong học viện vẫn là an toàn. Kia Diệp Thanh Sương chính là xuất ngoại bị thương, hai cái mất tích học sinh tựa hồ cũng là đi ra bên ngoài mới mất tích. Cố Thần thật lòng gật gật đầu, đa tạ Hứa lão sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý thêm. Cố Thần một lần nữa trở lại thư tàng lâu quản sự cương vị bên trên, nhìn học sinh lẳng lặng đọc sách, nghe nhàn nhạt thư hương, phảng phất kia gió tanh mưa máu sát thủ giới, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lúc chạng vạng, Cố Thần vừa mới đi ra thư tàng lâu, một cái khách không mời mà đến đón nhận cửa đến. Chương 247, không nghĩ tới ngươi trọng tình trọng nghĩa. Đến chính là Mục Tử Du, nhìn thấy Cố Thần, một khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra tràn đầy không lành. Một cô nương, có chuyện gì không? Cố Thần bình thản hỏi, Mục Tử Du chống đỡ đường của hắn không cho hắn đi. Người đi theo ta. Nàng nói một câu, xoay người rời đi, Cố Thần suy nghĩ một chút, đi theo phía sau. Hai người một đường đến hẻo lánh ven bờ hồ, bốn bể vắng lặng. Một cô nương có chuyện gì, có thể nói thẳng đi. Ta hỏi ngươi. Mục Tử Du hít một hơi thật sâu, thiên đình mới lên cấp chuẩn đạo tử trần cổ, chính là ngươi chứ? Cố Thần trong lòng kinh ngạc, nhất thời không có đáp lại. Ngươi muốn phản bác cũng vô dụng, mấy ngày nay sự tình huyên náo sôi sùng sục, ta đều hỏi thăm được rồi. Ngươi gọi trần cổ, cùng vậy thiên đình chuẩn đạo tử trùng tên trùng họ, có người nói bên cạnh người kia có chỉ vô cùng mạnh mẽ ma viên, mà nhớ không lầm lời nói ngươi cũng có chỉ khỉ con. Trọng yếu nhất, kia một bốn nhìn tận mắt đến Chu Nhất Luân đối xử ngươi phản ứng dị thường, ngươi lại cùng Hà Phương Chính từng gặp mặt. Nay sau, hai người bọn họ liền không hẹn mà gặp mất tích, mà ngươi biến mất rồi dòng dã mấy ngày. Các loại dấu hiệu đều cho thấy ngươi là ngoại giới đang ở điên truyền ra cái kia giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi còn có cái gì muốn biện giải? Cố Thần nghe được cá khẩu không trả lời được, càng phát hiện mình không hề biện giải chỗ trống. Hắn bất cần rồi, bởi vì Trần Cổ danh tự này vốn cũng là dùng tên giả, sở dĩ tiến chân võ học viện lúc hắn không lại thay cái tên. Trong học viện biết hắn người cực nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ biết hắn là Trần Quản sự, không ai sẽ đem hắn cùng thiên đình sát thủ liên tưởng cùng nhau. Nhưng Mục Tử Du không giống, chính mình là nàng dẫn tiến vào, nàng đối với mình đặc biệt hiểu rõ. Đốt N. S cho tới bây giờ, chính mình liên tiếp diệt Minh Thần Cung 13 nơi đường khẩu, rốt cục bị nàng phát hiện rồi. Ta liền nói Lan Sơ không thể xem cái trước không còn gì khác ra hỏa, nguyên lai tiểu tử này lúc trước vẫn ở giả heo ăn hổ. Mục Tử Du gặp Cố Thần không có phản bác, trong lòng hận đến nghiến răng. Không biết một cô nương dự định xử trí như thế nào ta? Muốn ta rời đi học viện? Nếu bị phát hiện thân phận, Cố Thần đơn giản liền cũng thừa nhận rồi. Ừ, ta hỏi ngươi, Hà Phương Chính cùng Chu Nhất Luân mất tích sự cùng ngươi là có hay không hữu quan? Cố Thần nghĩ đến chuyện này giấy là không gánh nổi hỏa, gật gật đầu. Quả nhiên là ngươi làm ra, bọn họ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mục Tử Du thần sắc trở nên hơi phức tạp. Cố Thần cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ không lầm lời nói Mục Tử Du cùng Hà Phương Chính quan hệ tựa hồ không sai. Hà Phương Chính bởi vì chính mình mất tích, nàng không nên là loại thái độ này mới đúng. Mục Tử Du câu nói tiếp theo, liền để Cố Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi. Thanh Sương đã tỉnh lại, căn cứ nàng từng nói, chính là Hà Phương Chính cùng Chu Nhất Luân tập kích nàng. Cố Thần rõ ràng, lạnh nhạt nói, bọn họ đều là người của Minh Thần Cung. Đối với đáp án này Mục Tử Du sớm có dự liệu, không khỏi thở dài. Thì ra là như vậy, ta đều hiểu rồi. Không nghĩ tới, ngươi càng là như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Ngươi đều hiểu cái gì rồi? Cố Thần sững sờ, nữ nhân này có phải là nơi nào lý giải sai rồi? Mục Tử Du sâu sắc nhìn Cố Thần một mắt, tức giận thu lại không ít. Một ngày kia Cố Thần đến xem Diệp Thanh Sương. Sau Chu Nhất Luân cùng Hà Phương Chính liền biến mất rồi, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Cố Thần vì giúp Diệp Thanh Sương hả giận, sở dĩ giao huấn bọn họ. Mà này sau Minh Thần Cung 13 nơi đường khẩu bị diệt, càng làm nàng tâm sinh chấn động. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, bởi vì Thanh Sương trọng thương, này Trần Cổ dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, quả nhiên là anh hùng khí khái. Cô bé nào ra, không hy vọng trong lòng chính mình người như vậy trịnh trọng đối xử chính mình. Bởi vậy, trước mắt rõ ràng tất cả, nàng càng không tự giác có chút ước ao Diệp Thanh Sương. Mục Tử Du não bổ đầu đuôi sự tình, cùng chân tướng của chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm cho Cố Thần đầu óc mơ hồ. Tuy rằng cái tên này xem như là có tình có nghĩa, có thể đánh bại Tiềm Long bảng thứ nhất Hà Phương Chính, thiên phú cũng rất tốt, thế nhưng hắn đối với Thanh Sương coi trọng như vậy, ta kia Lan Sơ sư muội có thể làm sao bây giờ nhỉ? Người đàn ông này, cũng thực sự quá nhiều tình điểm. Mục Tử Du thăm thẳm thở dài mấy lần khí, từ trên người lấy ra một phong thư. Cho ngươi. Đây là. Cố Thần mắt lộ nghi hoặc. Lan Sơ sư muội hôm qua mới vừa tới tin, cho sư phụ cùng ta báo bình an, nàng thuận tiện cũng mang hộ một phong thư, chỉ định nói phải cho ngươi. Mục Tử Du tâm tình phức tạp, cơ Lan Sơ trả lại Cố Thần viết thư, làm cho nàng càng thêm kết luận, sợ là nàng người sư muội kia. Thực sự là động tình rồi. Đa tạ rồi. Cố Thần thu đi, hắn cũng rất tò mò cơ Lan Sơ đến Đông Hoang phải chăng tất cả thuận lợi. Ta nếu đáp ứng sư muội khiến ngươi tiến chân võ học viện, liền sẽ không dễ dàng đuổi ngươi đi. Mục Tử Du lại nói, nhưng hắc ám thế giới những kia đấu tranh, ngươi tốt nhất không muốn mang vào học viện, bằng không ta cũng giúp không được ngươi. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc. Chân võ học viện ra đại nghiệp đại, trong học viện bên trong các thế lực lớn con cháu đều có, cục diện vốn là phức tạp, thêm một cái thiên đình sát thủ thì thế nào? Trong học viện có đại lượng cao thủ tọa chấn, người bình thường cũng không dám ở đây ngang ngược, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở Cố Thần, tránh khỏi hắn gặp phải mới sự cố. Đa tạ một cô nương rồi. Nghe nói đối phương không có đánh đuổi ý của chính mình. Cố Thần đối với này Mục Tử Du ấn tượng nhất thời thay đổi rất nhiều, tự đáy lòng nói. Không cần cảm ơn ta, đây là sư phụ ta, cũng chính là tề viện phó y tứ. Còn có Thanh Sương nàng, cũng vì ngươi nói một chút lời hay. Mục Tử Du nói rằng, Cố Thần không khỏi một trận trầm tư. Diệp Thanh Sương là mình nói chuyện, hắn ngược lại còn đoán ra nguyên do. Nhưng kia chưa từng gặp mặt tề viện phó ở biết thân phận của chính mình sau, lại vẫn dám lưu chính mình ở chân võ học viện, nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Được rồi, ngươi sau đó tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bằng không ta cũng mặc kệ Lan Sơ sư muội mặt mũi, như thường đem ngươi đuổi ra ngoài. Mục Tử Du quăng dưới vài câu lời hung ác, xoay người liền muốn đi. Chờ đã, một cô nương. Cố Thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi lại nàng. Chuyện gì? Mục Tử Du quay đầu lại, một mặt thiếu kiên nhẫn. Lần này phiền phức một cô nương, hôm nào có thể lời nói, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Cố Thần mỉm cười nói. Mời ta ăn cơm. Mục Tử Du có chút quái lạ nhìn Cố Thần, cái tên này tính cách lạnh như băng, lúc nào như vậy hiểu được làm người rồi. Có thể. Thời gian cụ thể ngươi định. Nàng suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Hai người hẹn cẩn thận thời gian, Mục Tử Du liền đi rơi mất. Mà Cố Thần mở ra cơ Lan Sơ tin, mới vừa mở ra, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát liền xông vào mũi. Điều này làm cho hắn không kìm lòng được nhớ tới đêm đó ôm thiếu nữ chạy ra Hoang Thần Cốc, trên người nàng kia độc nhất mùi thơm sử tử. Cơ Lan Sơ kia thanh tú đẹp đẽ chữ viết đập vào mi mắt, Cố Thần đọc một lượt một lần thư tín nội dung, khóe miệng không khỏi trồi lên nụ cười. Thiếu nữ tất cả mạnh khỏe, trong thư ngược lại cũng không nói gì khẩn yếu sự, chỉ nói thuật nàng du lịch Đông Hoang tráng lệ núi sông vụn vặt việc nhỏ. Cố Thần lại nhìn một lần nội dung, sau đó đem tin thu cẩn thận, bỏ vào trong nhận chứa đồ. Suy nghĩ một chút. Hắn hướng về Diệp Thanh Sương chữa thương chỗ ở đi tới. Chương 248, cùng là người lưu lạc thiên ngai. Mùi thuốc tràn ngập phòng bệnh bên trong. Con tưởng rằng ngươi sẽ không lại về chân võ học viện rồi. Diệp Thanh Sương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nằm nghiêng ở trên giường, nhìn mới vừa vào cửa Cố Thần. Ngươi ta còn có hẹn định chưa hoàn thành. Cố Thần bình thản nói. không nghĩ tới ngươi là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, Khương Dịch cách rơi xuống hẳn phải biết chứ. Diệp Thanh Sương nhẹ giọng nói. Cố Thần gật gật đầu, đem sự tình đại khái nói một lần. Lần này nếu như không phải Diệp Thanh Sương, hắn đại khái sẽ tượng trước mấy tốp thiên đình phái tới sát thủ một dạng, ở chân võ học viện không thu hoạch được gì, căn bản không bắt được Hà Phương Chính. Diệp Thanh Sương hoàn thành rồi cùng hắn thỏa thuận, hơn nữa còn bởi vậy kém chút chết rồi, Cố Thần quyết định dựa theo ước định, nói cho nàng hữu quan Minh Thần Cung tình báo. Nơi này là ta tiêu diệt Minh Thần Cung các đường khẩu được một ít tình báo, đối với ngươi có lẽ có dùng. Cố Thần đem một xấp tài liệu đưa cho Diệp Thanh Sương. Diệp Thanh Sương tiếp tới, lạnh nhạt nói. Cảm tạ. Để đọc chuyện hai người đều không nói nữa, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề lúng túng. Cố Thần là rất lạnh lùng người, Diệp Thanh Sương cũng vậy. Tuy rằng đã từng là kẻ địch, nhưng Cố Thần không phải không thừa nhận, nữ nhân này ở vài phương diện khác, cùng mình khá giống. Nhìn tấm kia bởi trọng thương có vẻ bệnh trạng trắng xám khuôn mặt, nhớ tới thiếu nữ hôn mê từng nỉ non tên, Cố Thần mở miệng. Minh Thần Cung không phải ngươi có thể ứng phó kẻ địch, bất luận làm chuyện gì, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng sẽ hành động lại. Hắn lạnh nhạt nói xong, xoay người rời đi. Ngươi cùng Minh Thần Cung cũng có thâm cựu đại hận chứ? Diệp Thanh Sương đột nhiên nói, Cố Thần bước chân không khỏi một trận. Nếu như không phải thâm cựu đại hận, ngươi cũng sẽ không đem Minh Thần Cung Thanh Châu đường khẩu toàn bộ tiêu diệt, biết rõ đó là đem bọn họ vào chỗ chết đắc tội. Ngươi sẽ không đình chỉ hành động, ta cũng sẽ không. Bởi vì nợ máu, chỉ có thể trả bằng máu. Nàng gằn từng chữ, ngữ khí vô cùng kiên định. Vậy ngươi tốt nhất trở nên mạnh mẽ một điểm, ngươi quá yếu rồi. Cố Thần lạnh lùng nói, lập tức đẩy cửa rời đi. Đáng ghét. Dường như bị Cố Thần câu nói kia ngươi quá yếu kích thích, hắn đi rồi, Diệp Thanh Sương cắn chặt hàm răng, trong con ngươi xinh đẹp chảy ra hai hàng thanh lệ. Sư phụ, ta sẽ trở nên càng cường, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cố Thần rời đi Diệp Thanh Sương chỗ ở, ngước đầu nhìn lên kia tinh không, lẩm bẩm nói. Cùng là người lưu lạc thiên ngai. Cùng một vùng sao trời dưới, rời chân võ học viện không xa một tòa thành nhỏ. A, tiền bối, cầu ngươi thả qua ta, thả qua ta. Gác cổng nghiêm ngặt phủ viện bên trong, trang sức xa hoa trong phòng, đột nhiên truyền đến thiếu nữ sợ hãi gần chết, cuồng loạn tiếng kêu. Trong phòng, có một bộ nam tính thi thể trần truồng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Mà rít gào thiếu nữ lúc này trên người sợi nhỏ chưa che, quỳ gối một tên người áo đen trước mặt, dùng sức dập đầu. Thiếu nữ mọc ra một tấm hồ mị mặt, trước ngực quy mô khổng lồ, hoành khán thành lĩnh chắc thành phong, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, dập đầu thời gian sóng lớn mãnh liệt. Ngươi là Chu Nhất Luân mới quen bạn gái, lẽ ra nên biết hắn trước khi chết đều tiếp xúc ai. Đứng ở trước mặt nàng người áo đen không nhìn tươi đẹp cảnh xuân, trong thanh âm sát khí tất lộ. Tiền bối, ngươi hiểu lầm rồi. Chu Nhất Luân tên khốn kiếp kia vì người khác sớm đem ta vùng, ta cùng hắn không có chút quan hệ nào nha. Lại nói, hắn chỉ là mất tích, không nghe nói hắn chết rồi a. Lăng Tiêu Tiêu khóc đến nước mắt như mưa, cảm giác mình gần nhất thực sự là gặp vận đen tám đời rồi. Một ngày kia Chu Nhất Luân vì kia nho nhỏ quản sự trước mặt mọi người quạt nàng bạc hai, làm cho nàng ở trong học viện mất hết thể diện, gần như sắp không sống được nữa rồi. Thật vất vả tìm cái ngoài học viện mới bạn trai, ra tay xa hoa hào phóng, đêm nay hai người đang ở cá nước vui vầy lúc, há liệu người mặc áo đen này đột nhiên liền chạy đến rồi. Hắn một trường liền đem mình mới bạn trai giết chết, rõ ràng là trường sinh cảnh vương giả thực lực, sợ đến nàng hoa dung thất sắc, chỉ có thể quỳ xuống đất xin tha. Hừ, lão phu phải biết Chu Nhất Luân chết mấy ngày trước hết thể động thái. Hắn đều cùng người nào tiếp xúc qua, nếu như ngươi không đáp lại được, ngươi hãy theo hắn cùng đi chết đi. Người áo đen ánh mắt tâm sầm, tay nhấc lên. Không muốn, không muốn. Lăng Tiêu Tiêu nhất thời rít gào liên tục, điên cuồng sau này bỏ tới, lộ ra một cái trắng như tuyết sáu, lắc nhà lắc. Người áo đen cùng ở phía sau, trên người minh tức đồ án đặc biệt rõ ràng, trưởng đao liền muốn đánh xuống. Đừng, đừng, ta nghĩ lên, nghĩ tới. Một trưởng cũng sắp chặn đánh bên trong chính mình thiên linh cái thời điểm. Lăng Tiêu Tiêu giọng the thế nói, tượng nắm lấy cuối cùng một cái cọng cỏ cứu mạng. Chân quản sự. Người áo đen động tác kéo nhưng mà dừng, một đôi khát máu con ngươi híp lại. Chân quản sự là ai? Một ngày kia chú Nhất Luân vì học viện thư tàng lâu một tên nho nhỏ quản sự đánh ta, hắn đối với hắn một mực cung kính, nếu nói là hắn trước khi chết cùng ai cùng nhau, nhất định chính là hắn. Lăng Tiêu Tiêu cấp thiết nói. Thư tàng lâu tiểu quản sự. Hắn tên gọi là gì? Người áo đen ánh mắt lấp lóe. Hắn họ Trần. Tên ta không quá ký được. Lăng Tiêu Tiêu khổ sở nói. Hắn nhưng là gọi Trần Cổ. Người áo đen hỏi. Đúng. Đúng. Thật giống là danh tự này. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu như dã tỏi. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Người áo đen được xác nhận, khoe miệng lộ ra trước nay chưa từng có uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Dám đem lão phu khổ tâm kinh doanh 11 nơi đường khẩu toàn bộ phá hủy, lệnh lao phu thành vì toàn bộ hắc ám thế giới chuyện cười. Chân cổ, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, lão phu ha có thể giảng hòa. Trên người hắn sát khí chi thịnh, lệnh chu vi nhiệt độ cấp tốc chợt giảm xuống, Lăng Tiêu Tiêu hai tay che ngực, không nhịn được run run phát run. Hắn trước mắt còn ở trong chân võ học viện. Người áo đen lạnh lùng hỏi. Ở, nên ở. Lăng Tiêu Tiêu vội vàng nói. Lao phu cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem hắn cho ta mang đến. Chỉ cần ngươi có thể đem người mang đến, Lao phu tạm tha ngươi một mạng. Người áo đen suy tư sau nói. Chân võ học viện cao thủ như mây, cảnh giới nghiêm ngặt, dù hắn bực này trường sinh cảnh vương giả, cũng không dám ở bên trong lỗ mãng. Tốt nhất là đem đối phương dẫn ra học viện. Như vậy hắn liền có 100 chủng phương pháp có thể báo thủ. Tiền. Tiền bối, chỉ sợ hắn sẽ không nghe ta rời đi học viện nha. Lăng Tiêu Tiêu khiếp được nói. Hừ, ngươi cái túi da này là dùng tới làm chi? Thời thi điểm mỹ nhân kế, hắn còn không lên móc sao. Người áo đen liếc mắt một cái Lăng Tiêu Tiêu ngạo nhân vóc người, nói. Nhưng là hắn cùng ta có cửu. Đối với ta chắc chắn phòng bị. Lăng Tiêu Tiêu giải thích, sắc mặt tái nhợt. Hừ, đồ vô dụng. Quên đi, ta tự mình tới được rồi. Người áo đen trong một đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệ tinh mang. Vâng. Chỉ thấy từ trong cơ thể hắn dĩ nhiên tuôn ra một đoàn khói đen, như xúc tu vậy bao vây Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu khởi đầu còn rẽ rủa mấy lần, nhưng rất nhanh mất đi năng lực phản kháng. Dĩ nhiên thân thể trần truồng phiêu ở giữa không trung. Từng sợi khói đen theo nàng da thịt trắng nón chui vào trong cơ thể nàng, đặc biệt là đầu óc của nàng. Làm tất cả lúc kết thúc, Lăng Tiêu Tiêu hai chân rơi xuống đất, một đôi con mắt bên trong u mang lấp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Chương 249, trong bóng tối nhòm ngó. Tê Hà Tuyền nắm giữ hơn 1.000 miệng nguồn suối. Có người nói là ban đầu lòng đất có một chỗ linh mạch, bị chân võ học viện đại năng lấy thần thông ổn định, câu thông rất nhiều nguồn suối. Từ đó, Tê Hà Tuyền mỗi giờ mỗi khắc có lượng lớn thiên địa nguyên khí từ suối trong mắt tuôn ra, nó mức độ đậm đặc, nhìn qua thật giống như quang hà đầy trời. Người ở trong nguồn suối tu luyện, hiệu suất kinh người, bởi vậy này Tê Hà Tuyền là trong chân võ học viện một chỗ rất được hoan nghênh chỗ tu luyện. Tê Hà Tuyền xa nhất ở phương Bắc một chỗ nguồn suối bên trên, giờ khắc này cố thần ngồi đàng hoàng ở này, yên lặng thổ nạp thiên địa nguyên khí. Trở lại chân võ học viện đã mấy ngày, cố thần trong lúc rảnh rỗi thường thường sẽ chạy đến chỗ này tu luyện. Hắn trước mắt tu vi ở Niết Bàn Trung Kỳ, trong đan điền nguyên lực màu vàng nóng hiện ra trạng thái lỏng, từ lâu từ Niết Bàn Sơ Kỳ lúc hồ nước hình, mở rộng đến như một dòng sông lớn. Là nguyên lực bàng bạc còn như hải dương, hắn liền có thể bước vào Niết Bàn hậu kỳ. Mà khi trạng thái lỏng nguyên lực tiến một bước đạt đến mức tận cùng, từ trạng thái lỏng chuyển biến trở thành trạng thái rắn, hình thành trường sinh kim đan, chính là nhảy một cái hóa rồng, thăng cấp thành vương. Tu sĩ từ Niết Bàn cảnh bước vào trường sinh cảnh, thân xác sẽ lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt, tuổi thọ cực lớn kéo dài, này chính là trường sinh cảnh tên gọi nguồn gốc. Mau chóng bước vào trường sinh cảnh, đây là cố thần định cho mình mục tiêu. Ở trong chân võ học viện, có ưu việt hoàn cảnh tu luyện, lại không có việc vặt vãnh quấy rối, thêm vào từ trong công đức phường vừa mới mua được một đống quý giá đan dược, cố thần mấy ngày nay đến, tu vi tiến triển cực nhanh. Nguyên lực trong cơ thể dọc theo thiên thần vạn tượng quyết công pháp con đường vận hành mấy cái chu thiên, hấp thu dược lực cùng lượng lớn nguyên khí, trở về đan điền sau, rõ ràng so với hôm qua càng cường thịnh mấy phần. Lúc này, cố thần dừng lại tu luyện, ngược lại lấy ra một quyển bí tịch, tinh tế xem thêm lên. Quyển bí tịch này đến từ Hà Phương chính là hắn ở âm luật sắt quyền bên trên một ít kiến giải cùng lĩnh ngộ. Đêm đó đánh với Hà Phương chính một trận, đối phương âm luật sát quyền cho cố thần mang đến phiền phức rất lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, âm thanh dĩ nhiên nắm giữ cường đại như thế lực sát thương. Thế là sau hắn liền nhớ mãi không quên, từ đối phương di vật bên trong tìm tới quyển bí tịch này sau, liền thường thường lấy ra tìm hiểu, hy vọng có thể có thu hoạch. Âm luật sát quyền là lấy Hà Phương chính kia trải qua cải tạo thân thể cùng âm cốt làm cơ sở sáng tạo ra đến, cho nên muốn phục chế uy lực của nó, cực kỳ khó khăn. Nhưng vạn pháp trăm sông đổ về một biển, lấy cố thần thiên tài ngộ tính, mấy ngày nay cũng có một chút thu hoạch. Hắn đóng lại mắt, hít sâu, toàn thân bắp thịt theo hơi phồng lên xẹp xuống. Thịch thịch, thịch thịch, rất nhanh. Cố thần trái tim ra tốc nhảy lên, dĩ nhiên từ trong cơ thể truyền ra như bồn chồn vậy tiếng vang. Loại này tiếng vang tần suất cực kỳ đặc biệt, nghe được lâu, dĩ nhiên sẽ bất chi bất giác cảm thấy cả người nặng chỉnh trịch. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ dần dần đều đang nhảy nhót, huyết dịch cũng giống như sôi trào, cố thần lúc này đột nhiên giơ lên một cái tay, vỗ tay cái độ. Vong! Một luồng chói tai sóng âm dĩ nhiên từ đầu ngón tay hắn phát tán đi ra ngoài, xa xa một thân cây, thật nhiều lá cây bị chấn rơi xuống. Tuy rằng không có âm cốt, thân thể cũng không thể cải tạo đến như Hà Phương chính như vậy quỷ dị, nhưng ta thân xác mạnh mẽ, phế phủ mạnh mẽ, lại có thể mô phỏng ra mấy phần sóng âm công kích mùi vị. Cố thần lẩm bẩm nói, nhìn vừa mới phát ra sóng âm công kích ngón tay, đam chiêu. Vẹn vẹn là vừa mới như vậy công kích, đừng nói dùng âm luật giết người, chính là liền chỉ mèo đều giết không được. Bất quá so với mấy ngày trước còn một chữ cũng không biết hiện tại đã tốt lắm rồi, tin tưởng qua một thời gian ngắn, hắn ở phương diện này sẽ tiến rất xa, sáng chế thuộc về mình âm luật giết người thuật. Tính toán thời gian cũng đến, nên đi rồi. Cố thần nhìn về phía xa xa, gặp đã như mặt trời sắp lặn, không khỏi đứng lên. Thổi tiếng huýt sáo. Mấy ngày trước hắn cùng Mục Tử Du nói tốt mời nàng ăn cơm, thời gian liền định ở đêm nay. Làm mời khách người, tự nhiên là không thể tới trễ. Tiếng huýt gió truyền khắp bốn phía, lại lặng lẽ, không có động tĩnh đáp lại. Thiểu gia hỏa này, lại chạy đi nơi đâu rồi? Cố thần mặt lộ bất đắc dĩ, này mới bốn thường ở chỗ này tu luyện, mà Bạch Viên cảm thấy vô vị, không chịu tu luyện. Liền tổng lao từ nơi chạy. Trước mắt lại không đáp lại, 8/10 là lại chạy xa rồi. Trong học viện vô cùng hòa bình, cố thần cũng không lo lắng nó an nguy, ngược lại lo lắng nó có thể hay không bệnh cũ lại phạm vào, lại trộm gà bắt chó đi rồi. Chờ nửa ngày cũng không gặp Bạch Viên trở về, cố thần đơn giản trước về nơi ở, ngược lại chính nó nhận ra đường. Trên đường này, đi tới, cố thần thần sắc từ từ trở nên trầm ngưng. Lúc gần lúc hiện, hắn càng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn trộm chính mình. Khởi đầu hắn cho rằng là mẫn cảm của mình suy nghĩ nhiều, nhưng đột nhiên vừa quay đầu lại, thoáng nhìn một vệt bóng đen từ khúc quanh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hầu như lập tức đuổi theo, nhưng không có phát hiện bất luận người nào hành tung. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhíu chặt mày, tiếp tục đi về phía trước. Mai cho đến nhiều người địa phương, kia bị người dò xét cảm giác mới dần dần biến mất. Trần huynh, làm sao, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Chờ đi tới hẹn cẩn thận địa điểm, Thạch Kiên nhìn thấy cố thần, mỉm cười hỏi. Ngày hôm nay xin mời Mục Tử Du ăn cơm, cố thần chủ yếu là nghị thúc đẩy Thạch Kiên cùng nàng gặp một mặt. ở trong chân võ học viện, vị này thạch tộc thiếu chủ xem như là cố thần không nhiều bằng hữu một trong, hắn trước sau càng giúp mình hai lần bận điệu. Một là huyết nguyệt đương không tụ hội, hắn mang theo chính mình đi rồi, mình mới sẽ gặp phải Diệp Thanh Sương, tiến tới tìm tới Khương Dịch cách manh mối. Hai là liên quan với yêu vương Tôn Kim Minh tình báo, hắn giải đáp chính mình một ít nghi hoặc. Có thù báo thù, có ân báo ân, nhớ tới Thạch Kiên vẫn muốn thông qua mình và Mục Tử Du gặp một mặt, điều này cũng không tính là gì quá phận quá đáng yêu cầu, thế là hắn liền thúc đẩy trận này bữa tiệc. Thạch Kiên nghe nói cố thần đồng ý giúp hắn khó khăn, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, rất sớm ngay ở ước định địa điểm chờ đợi rồi. Không có gì. Cố thần phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn chưa phát hiện là ai đang nhìn trộm chính mình, tùy tiện nói ra cũng không được, liền dứt khoát không nói. Đi thôi, một cô nương nói không chắc đã đến Xuất Vân lâu, đừng làm cho nàng đợi lâu rồi. Cố thần mỉm cười nói, cùng Thạch Kiên sóng vai rời đi. Hai người vừa đi, một bóng người xinh đẹp từ trong âm u đi ra, chính là Lăng Tiêu Tiêu, một tấm thiên kiểu bá mị trên mặt ánh mắt âm u quỷ dị. Cảm ứng ngược lại nhạy cảm, lão phu tiềm hành công phu từ trước đến giờ tuyệt vời, dĩ nhiên kém chút bị hắn phát hiện. Hừ, vốn là nghĩ nhân lúc người này rời đi chân võ học viện thời điểm động thủ, không nghĩ hắn suốt ngày đều ở lại đây, căn bản là không có cách động thủ. Nữ nhân này thân thể trải qua bí pháp dạy dỗ, ngược lại cũng có thể phát huy ra thần thông viên mãn thực lực, nhưng nghĩ bắt tiểu tử kia, sợ không dễ dàng. Xem ra, đến mặt khác nghĩ chút biện pháp. Nàng lẩm bẩm nói. Cố thần cùng Thạch Kiên đến Xuất Vân lâu cửa thời điểm, Mục Tử Du đã đến. Nàng không phải một người, bên người còn mang theo thương vừa mới khỏi hẳn Diệp Thanh Sương. Gặp cố thần đến, Diệp Thanh Sương chỉ là gật gật đầu, xem như là chào hỏi, mà Mục Tử Du tắc mặt tươi cười, trêu nói. Tiểu tử ngươi cũng rất hào phóng, dĩ nhiên xin mời ở Xuất Vân lâu ăn cơm, nơi này ăn một bữa cơm, sánh được ngươi nho nhỏ quản sự một tháng thù lao chứ. Bất quá ngươi có bổng lộc, bữa cơm này cũng không tính là gì, ngày hôm nay ta có thể muốn đem ngươi ăn cùng. Cố thần nghe được buồn cười. Biết này Mục Tử Du là đối với mình che giấu thân phận còn có chút khúc mắc, cố ý miệng ai. Chương 250, Thạch Kiên nguyện cảnh. Một cô nương cùng Diệp cô nương có cái gì muốn ăn cứ việc gọi, không cần khách khí. Cố thần hào phóng nói. Mục Tử Du ánh mắt rất nhanh sẽ xẹt qua cố thần, rơi vào bên cạnh hắn Thạch Kiên trên người. Thạch tộc nhân thể trạng khổng lồ, nghĩ không chú ý đến đều rất khó. Nàng vừa mới xa xa liền nhìn thấy rồi. Một vị này là... Nàng hỏi. Một vị này là Thạch Kiên Thạch Huynh. Thạch Huynh, hai vị này là Mục Tử Du Mục cô nương cùng Diệp Thanh Sương Diệp cô nương. Cố thần giúp song phương giới thiệu. Thạch Kiên. Ngươi là năm nay mới vừa vào học, nắm giữ thạch tộc thánh phẩm huyết thống vị kia. Mục Tử Du hai người nghe nói đều có chút kinh ngạc. Năm nay chân võ học viện tân sinh bên trong, vị này thạch tộc thánh phẩm huyết thống kẻ nắm giữ nhưng là tiếng tăm rất lớn. Có người nói hắn vừa đến bên trong học viện ban đầu hết thảy thạch tộc nhân liền chặt chẽ đoàn kết ở bên cạnh hắn, sức hiệu triệu tương đương khủng bố. Chính là tại hạ, gặp qua một cô nương cùng Diệp cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thạch Kiên mỉm cười nói. Ha, nay trần cổ không phải học sinh cũng coi như... Ngươi còn là tân sinh, phải gọi ta Mục lao sư mới đúng. Mục Tử Du ngạo kiều nói, đồng thời trong mắt chứa thâm ý nhìn cố thần. Liền nói người này làm sao lại đột nhiên mời nàng ăn cơm, xem ra là vì thiếu chủ thạch tộc này làm bữa tiệc. Bất quá nàng ngược lại cũng không ngại, nàng rất tò mò, thiếu chủ thạch tộc này tìm nàng có thể có chuyện gì. Là ta nói lỡ, Mục lao sư. Thạch Kiên lập tức đổi giọng. Có vẻ tao nhã. Bốn người đồng thời tiến vào Xuất Vân lâu, ở trong ghế lâu ngồi xuống, hàn huyên chốc lát, Mục Tử Du đối với Thạch Kiên liền ấn tượng tốt đẹp. Ngươi cùng ta biết thạch tộc nhân có rất khác nhiều, lần thứ nhất gặp thạch tộc nhân giống như ngươi vậy hào hòa phong nhã. Nàng không nhịn được thở dài nói. Thạch tộc nhân táo bạo dễ tức giận, là đại đa số người tộc nhận thức chung, nói không được nghe điểm, nhân tộc từ trước đến giờ cho rằng thạch tộc trí tuệ hạ thấp. Mà Thạch Kiên ăn nói nho nhã, tuy có thạch tộc nhân thô cuồng dũng manh thể phách, lại không nửa điểm táo bạo, có vẻ rất đặc biệt. Kỳ thực tộc nhân ta cũng không phải thật liền như vậy không tốt ở chung, bọn họ chỉ là một cái ruột thông đến cùng. Thạch Kiên lắc lắc đầu. Cũng đúng, hai tộc ít có lui tới, có chút hiểu lầm là bình thường. Mục Tử Du phụ họa gật gật đầu, sau đó liếc Cố Thần một mắt. Bất quá nói chính sự đi, chân cổ bố trí cái này bữa tiệc là vì ngươi chứ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nàng từ trước đến giờ không thích vòng quanh, tin tưởng thạch tộc nhân tính cách cũng là như thế. Cố Thần không khỏi sờ sờ mũi, quả nhiên này ý đồ một hồi liền bị nhìn thấu rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thạch Kiên không phải thật giống nguyên lai cùng mình nói, là vì truy cầu Mục Tử Du mới nghĩ nhận thức nàng, không phải vậy tình cảnh liền muốn có chút lúng túng rồi. Hơn nữa này Mục Tử Du, 8/10 lại muốn trách tội chính mình. Nghe nói Mục lão sư ngươi là thần Mục tông chủ hai nữ, có chuyện nghĩ phiền phức ngươi. Thạch Kiên thần sắc nghiêm lại. Mục Tử Du đôi mi thanh tú không khỏi cao lên đến. Nếu như Thạch Kiên là ở trong học viện có khó khăn gì muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng thân là lão sư sẽ không quá nhiều từ chối. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là hướng về phía thân thế của nàng đến, vậy thì làm nàng có chút phản cảm rồi. Thần Mục Tông là trung thổ đế quốc năm đại thánh tông một trong, cha nàng càng là đương nhiệm tông chủ, muốn tìm nàng hỗ trợ người thực sự quá nhiều, quả thực phiền muộn không thôi. Xin lỗi Thạch Kiên. Chuyện của ngươi ta e sợ giúp không được ngươi. Phụ thân ta tuy là thần Mục tông tông chủ, nhưng ta không có quyền can thiệp tông môn sự vụ. Mục Tử Du nói ngay vào điểm chính, trong lòng còn có chút bẩn thỉu Cố Thần, làm sao cho nàng tìm như vậy phiền phức. Mục lão sư đừng vội từ chối, có thể không cho phép ta nói hết lời. Thạch Kiên nghe nói, đứng lên, trịnh trọng thi lễ một cái. Thấy hắn như thế trịnh trọng việc. Mục Tử Du ngược lại có chút thật không tiện rồi. Ngươi đừng như vậy, có chuyện gì liền nói chứ. Ngươi đường đường thạch tộc thiếu chủ, nên cái gì cũng không thiếu, thần Mục Tông cùng thạch tộc từ trước đến giờ cũng không vắng lai, ta nghĩ không ra ngươi có cái gì nhu cầu. Thạch Kiên thế là một lần nữa ngồi xuống, khỏe miệng lộ ra cười khổ. Mục lão sư, Trần Huynh, Diệp cô nương, không biết các ngươi cảm thấy Tây Mạc hoàn cảnh làm sao? Hắn này một câu hỏi không đầu không đuôi, mọi người không khỏi ngẫm nghĩ. Tây Mạc hoàn cảnh ác liệt, quanh năm khô nóng, vạn dặm đều là sa mạc, không thích hợp nhân tộc ở lại, nhưng cũng có vô số quý giá khoáng sản, chính là một chỗ bảo địa. Cố Thần nhớ tới trên sách chỗ thuật, thuận miệng nói. Thạch Kiên gật gật đầu. Đúng là như thế, cho nên ta muốn mời một lão sư hỗ trợ dựng dây. Ta nghe nói thần Mục Tông tinh thông thủy mục trận pháp, có thể thay đổi khí hậu, đem vạn dặm đất chết biến thành màu mỡ rừng rậm. Chờ đã. Mục Tử Du đôi mi thanh tú nhăn càng chặt hơn, người ta nghe không hiểu, Tây Mạc hoàn cảnh cố nhiên ác liệt, nhưng đó là đối lập nhân tộc mà nói, đối với ngươi thạch tộc hẳn là không nửa điểm ảnh hưởng mới đúng. Thạch tộc lấy khoáng thạch làm thức ăn. Tây Mạc nghiêm khắc hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói nhưng là vừa vặn, căn bản không có lý do gì xin mời thần Mục Tông hỗ trợ cải tạo hoàn cảnh. Ta thạch tộc xác thực không cần, nhưng Tây Mạc nguyên vốn cũng có nhân tộc ở lại. Mấy năm gần đây Tây Mạc hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng nhiều nhân tộc lựa chọn di chuyển đi ra ngoài, này không phải một chuyện tốt. Thạch Kiên trịnh trọng nói. Thứ ta bức vị, Thạch Thiếu Chủ. Ta nghe nói thạch tộc từ trước đến giờ bài xích ngoại tộc, như nhân tộc toàn di chuyển đi rồi, đối với các ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao. Dù là không yêu nói chuyện Diệp Thanh Sương cũng không nhịn được hỏi, không thể nào hiểu được Thạch Kiên ý tứ. Thạch Kiên cười khổ nói, chư vị cảm thấy Côn Luân Đại Lục này, bây giờ đâu bộ tộc quần làm đầu, ngày sau lại sẽ làm sao phát triển. Ba người không khỏi đều rơi vào trầm tư. Mục Tử Du trước tiên nói, không biết Thạch Thiếu Chủ có thể không nghe được lời nói thật. Ba vị nói năng thoải mái chính là, không cần kiêng kỵ cái gì. Nếu ta nghe không thể không êm thai lời nói, hôm nay cũng sẽ không tới này, càng sẽ không một cái tùy tùng đều không mang theo. Mục Tử Du lúc này thả xuống kiêng kỵ. Trên đại lục Côn Luân sức ảnh hưởng lớn nhất, xưa nay cũng là năm đại bộ tộc, phân biệt là Đông Hoang Quỷ tộc, Bắc Nguyên Ma nhân tộc, Nam Linh yêu tộc cùng với các ngươi Tây Mạc Thạch tộc, còn có chúng ta nhân tộc. Trong này ta nhân tộc bất luận số lượng vẫn là thế lực đều khổng lồ nhất, mỗi một cái khu vực đều có ta nhân tộc tung tích. Tứ đại dị tộc từ lâu bị trở thành số ít bộ tộc, ở thế yếu. Thạch Kiên cũng không phủ nhận, thản nhiên gật gật đầu. Không sai, nhân tộc ở Côn Luân Đại Lục làm đầu, hơn nữa các ngươi có rất nhiều ưu thế, này một xu thế sau đó chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Mà từ xa xưa tới nay, ta thạch tộc tộc nhân lại đóng kín bảo thủ, bài xích ngoại tộc, không chịu cùng loài người thật tốt ở chung. Hắn nói đến đây, cố thần nhớ tới trước kia hai lần không hiểu ra sao đắc tội thạch tộc, bọn họ đối với nhân tộc xác thực có mang rất sâu địch ý. Từ Côn Luân Đại Lục lịch sử phát triển đến xem, chủng tộc dung hợp chính là xu thế, nếu ta thạch tộc tiếp tục bài xích ngoại tộc, e sợ sớm muộn cũng có một ngày sẽ diệt vong. Thạch Kiên trên mặt tất cả đều là lo lắng, cho nên ta mới nghĩ, từ ta bắt đầu, từ trên xuống dưới thúc đẩy thạch tộc cùng loài người ở giữa cộng sinh cùng lý giải. Mà mở rộng Tây Mạc nhân tộc thích hợp cư trú Úc đảo diện tích, đây là bước thứ nhất. Chỉ có bộ tộc gian lẫn nhau tiếp xúc cùng lý giải, mới có thể duy trì hòa bình, bảo đảm ta thạch tộc sinh sôi sinh lợi, nhân tộc cũng có thể miễn đi nỗi lo về sau.